Chương 443, tiểu tháp chương 443, tiểu tháp ngay tại Tiêu Vũ còn nghĩ thông thiên tháp khí linh vì sao chậm chạp không hiện thân lúc, lại thình lình nghe phía sau hắn chuyển đến một đạo thanh âm thanh thúy, làm rất tốt đi. Không hổ là thế giới ý chí chọn chúng người, quả nhiên lợi hại. Vậy mà nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Vũ nghe vậy, không khỏi giật nảy mình, phía sau mình lúc nào thời điểm xuất hiện người. Hắn vậy mà hoàn toàn không có phát hiện, xem như tạo hóa cảnh đại năng, xung quanh mọi thứ đều không có khả năng trốn qua cảm giác của hắn, chủ nhân của thanh âm này lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng của hắn, quả thực có chút kinh người. Đồng nhiên xoay người trong nháy mắt, Tiêu Vũ đã điều động lực lượng toàn thân, chuẩn bị trực tiếp mở ra pháp thiên tượng địa ứng đối khả năng công kích. Sau khi hắn thấy rõ người đứng phía sau lúc, không khỏi sửng sở, cái này cái quái gì? Xuất hiện tại phía sau hắn không phải trong dự đoán kinh khủng địch nhân, mà là một cái tiểu ô quy. Nói chính xác, là một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân xanh biếc như ngọc tiểu ô quy, trên lưng chở đi một tòa mini 32 tầng bảo tháp. Kia bảo tháp tạo hình cùng thông thiên tháp giống nhau như lúc, chỉ là rút nhỏ vô số lần. Nhưng vì sao là 32 tầng? Chẳng lẽ thông thiên tháp hết thảy có 32 tầng? Tiểu ô quy phiêu phủ ở giữa không trung, lục đầu lớn nhỏ ánh mắt xoay tích chuyển, đang dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá Tiêu Vũ. Ngươi sẽ không phải chính là thông thiên tháp khí linh a? Tiêu Vũ thăm dò tính mà hỏi thăm, trong giọng nói khó nén hoài nghi. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng khí linh hình tượng cách biệt quá xa, tại hắn hình ảnh bên trong, hoặc là tưởng tượng bên trong, cao giai pháp bảo khí linh hoặc là tiền tư hiểu điệu đại mỹ nhân, hoặc là uy nghiêm khí phách tuấn nam, hoặc tiên phong đạo cốt lão giả, kém nhất cũng nên là uy phong lẫm lẫm thần thú, thế nào tới này sẽ là một cái trở đi tháp tiểu ô quy. Tiểu ô quy nghe vậy, lúc này vẻ mặt thần khí ngóc đầu lên, chính là, ngươi gọi ta thông thiên là được. Thông thiên? Tiêu Vũ khẽ miệng giật một cái, danh tự này không phải hương gọi a? Ta còn là bảo ngươi tiểu tháp a. Cái gì? Tiểu ô quy, hiện tại phải gọi tiểu tháp, lập tức bất mãn mở to hai mắt nhìn, ta thật là tồn tại hơn 10 vạn năm siêu phẩm khí linh a. Thông thiên chi danh hoàn toàn xứng đáng. Ngươi một tên mao đầu tiểu tử dám cho ta loạn đặt tên. Tiêu Vũ nhìn trước mắt tức giận tiểu tháp, chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lập tức lại tràn đầy nghiêm túc nói, thông thiên danh tự này ta sợ ngươi không chịu nổi a. Tiểu tháp nghe nhiều thân thiết, lại dễ nhớ. Xuyên biệt chuyện đều gặp, hơn nữa thế giới này vẫn là chư thiên vạn giới, ai biết có hay không hồng hoàng thế giới a. Nếu là thật có thông thiên giáo chủ, nếu để cho hắn biết, một tòa tiểu tháp cũng dám gọi thông thiên, khí linh vẫn là một cái tiểu ô quy, kia không được xách theo thanh bình kiếm tới chém chính mình, dù sao mình nhưng là muốn trở thành thông thiên tháp chủ nhân. Tiểu tháp trên lưng mini bảo tháp hơi rung nhẹ, dường như tại biểu đạt bất mãn, cái gì gọi là ta không chịu nổi. Ngươi cái tên này là tại xem nhẹ ta sao? Bất quá, tùy tiện a. Ngược lại cũng chỉ là xưng hô mà thôi, ta lười nhắc cùng ngươi so đo. Nói cái này, hắn quay đầu sang chỗ khác, chỉ là Tiêu Vũ vẫn là theo trên mặt của hắn nhìn thấy một vệt ý cười, xem ra đối với tiểu tháp cái tên này, hắn cũng rất ưa thích, dù sao, bản thể của hắn chính là một tòa tháp đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiêu Vũ tò mò chọc chọc tiểu tháp trên lưng mini tháp, ngươi cái này tạo hình cũng quá đặc biệt, khí linh không đều là hình người sao? Thế nào tới ngươi như vậy liền thành tiểu ô quy con tháp? Tiểu tháp nghe vậy, lập tức sù lông, cái gì tiểu ô quy? Ta là Huyền Thiên thần quy, thượng cổ thần thú huyết mạch. Hắn thở phì phò trên không trung xoay một vòng, về phần tại sao sẽ là bộ dáng này, cái này có thể có biện pháp gì? Những cái kia tên đáng chết đem ta luyện chế thành khí linh sau, liền cùng cái này thông thiên tháp dung hợp, sau đó liền biến thành thần quy con tháp chi hình, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Tiêu Vũ nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, thì ra cái này thông thiên tháp khí linh không phải tự chủ tạo ra, mà là dùng Huyền Thiên thần quy thần hồn luyện chế mà thành. Hắn tại bản thảo kinh ngũ quyển dị thú thiên bên trong có từng thấy, nghe nói loại này thần thú có thể gánh vác thiên địa, xuyên thẳng qua hư không, so với long vượng cũng là không kém chút nào. Ngươi đến cho ta nói một chút, cái này thông thiên tháp cụ thể công hiệu như thế nào? Tiêu Vũ vẻ mặt thành thật nói. Công hiệu? Tự nhiên là tập công kích cùng phòng ngự làm một thể, càng là nội ẩn 32 cái thế giới, có thể dung nạp 32 khác biệt thế giới quy tắc chi lực, một khi đã dung nạp 32 hoàn chỉnh thế giới quy tắc, ta liền có thể tiến hóa làm chí cường hỗn độn chí bảo. Thế nào, lợi hại a? Hỗn độn chí bảo? Tiêu Vũ nghe vậy, không khỏi giật mình, đây chẳng phải là cùng Hồng Hoang khai thiên phủ một cái cấp bậc, sát thực như bậc a. Vậy ngươi bây giờ nắm giữ mấy loại thế giới quy tắc? Ách, mặc dù ta hiện tại nội ẩn 32 cái thế giới, nhưng chỉ ẩn chứa một loại thế giới quy tắc, cái này cần ngươi cái chủ nhân này tự mình lĩnh ngộ mở ra. Tiểu Tháp nói, thân ảnh bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, sau một khắc Tiêu Vũ cũng cảm giác bả vai trầm xuống, Tiểu Tháp đã xuất hiện ở vai phải của hắn bên trên. Nói như vậy, ngươi đã thừa nhận ta là ngươi chủ nhân. Tiêu Vũ nghe vậy, trên mặt không khỏi nổi lên một vệt ý cười. Chủ nhân gì? Cái này gọi cộng tác. Tiểu Tháp lập tức sửa chữa nói, dạng này a. Tiêu Vũ nói, trong tay thôn phệ chi lực bắt đầu hiện lên, lập tức dọa Tiểu Tháp nhảy một cái, vừa định thời điểm chạy trốn, đã bị Tiêu Vũ một thanh nắm vào trong tay, cảm thụ được bản nguyên đang bị một chút xíu thôn phệ, hắn vội vàng nhận sợ đổi giọng, nhận chủ. Nhận chủ? Ngươi là ta chủ nhân được rồi, mau dừng tay. Đang hút xuống dưới ta liền chơi xong. Thấy Tiểu Tháp nhanh như vậy liền biết sợ, Tiêu Vũ có chút ít thất vọng, ngươi cái tên này, như thế sợ sao? Nếu không ta còn là một lần nữa thai nghén một vị khí linh tính toán. Đừng, kỳ thật ta còn là rất hữu dụng. Liền ta cái này ẩn nấp thủ đoạn, bảo đảm cao hơn ngươi một cái đại cảnh giới cường giả đều không cách nào phát hiện ngươi. Còn có, ta có thể xem thấu người khác tất cả tin tức, không tin ta chứng minh cho ngươi xem. Nói, Tiểu Tháp biểu lộ đống nhiên biến nghiêm túc lên, cặp kia lục đầu lớn nhỏ trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ quang, nhìn chăm chú lên Tiêu Vũ. Tiêu Vũ, 28 tuổi, tạo hóa cảnh nhị trọng tu vi nói đến đây, Tiểu Tháp đông nhiên hai mắt đỏ lên, một bộ gặp quỷ biểu lộ, ta giọt lao thiên ra. 28 tuổi tạo hóa cảnh nhị trọng. Ta, chẳng lẽ ta thần thông xảy ra vấn đề? Cái này, đây không có khả năng a. Ngươi đến tụt cùng là quái vật gì? Đi, ta tin tưởng ngươi có chút đồ vật. Tiêu Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tiểu Tháp, vẻ mặt thành thật nói. Gia hỏa này vậy mà có thể xem thấu chính mình ẩn giấu tu vi cùng số tuổi thật sự, còn có trước đó hắn xuất hiện lúc chính mình cũng không có phát giác, thật không hổ là có thể tấn cấp làm hỗn độn trí bảo, quả thật có chút đồ vật. Tiểu Tháp cơ chân trước, vẻ mặt thành thật nói, cảm tạ ngươi dọn dẹp sạch sẽ ma thần tàn niệm, ta cũng phải để khôi phục tự do thân, về sau liền mời chiếu cố nhiều hơn, chủ nhân, bất quá, mặc dù ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng là ngươi mong muốn sử dụng ta, vẫn là được bản thân đến luyện hóa ta mới được. Tiêu Vũ gật đầu, đạo lý kia hắn tự nhiên cũng hiểu, khí linh nhận chủ, chỉ là tại hắn luyện hóa lúc sẽ không kháng cự mà thôi, muốn đem thông thiên tháp như cánh tay chỉ huy, còn cần đến hắn đem thông thiên tháp luyện chế thành pháp bảo của mình mới được. Chương 444, Tiêu Giao Tán Nhân chương 444, Tiêu Giao Tán Nhân đã đạt được thông thiên tháp khí linh nhận chủ. Tiêu Vũ cũng liền lười nhác tiếp tục đi tìm bảo vật, dù sao chỉ cần hắn nắm giữ thông thiên tháp, như vậy trong này mọi thứ đều đem về hắn cho nên, hắn tự nhiên cũng không cần đi lãng phí thời gian này. Tâm niệm vừa động ở giữa, Tiêu Vũ đi tới thế giới của mình, đi vào một tòa hắn sáng tạo cung điện trong tinh thất, ngồi xếp bằng xuống, triệu hồi ra tiểu tháp, bắt đầu cùng hắn khai thông, luyện hóa lên cái này thông thiên tháp khí linh. Tiểu tháp đã công nhận Tiêu Vũ, bởi vậy hắn luyện hóa phá lệ thông thuận, không có gặp phải bất kỳ mâu thuẫn cảm xúc, nhưng thông thiên tháp nói thế nào cũng là ngụy hỗn độn chí bảo cấp pháp bảo, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể luyện hóa hoàn thành. Tiêu Vũ nhất định phải đem chính mình thần thức lạc ấn tại khí linh nơi trọng yếu, khả năng sơ bộ trưởng không đó, cái này tất nhiên là một cái quá trình khá dài. Cùng lúc đó, tại ngoài trăm vạn giảm thần ma cấm khu chỗ sâu, Tiêu Giao Giật Quân đang bước qua một mảnh bạch cốt lát thành hoang nguyên, trong không khí tràn ngập vĩnh viễn không tiêu tán sát khí, liền dương quang đều bị bóp méo thành quỷ dị màu đỏ sậm. Hẳn là ngay tại kề bên này, Tiêu Giao Giật Quân xuất ra một khối ngọc bội toàn thân xanh biếc, chính diện khắc lấy Tiêu Giao hai chữ, mặt sau thì là Tiêu Giao Cung Sơn môn đồ án, đây là lịch đại cung chủ truyền thừa tín vật, giờ phút này đang phát ra yêu đớt huỳnh quang. Ngay ở phía trước, Tiêu Giao Giật Quân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cầm trong tay ngọc bội, cẩn thận hướng trong sơn cốc đi đến. Theo xâm nhập, hắc vụ càng ngày càng đậm, tầm nhìn không đủ ba thước. Tiêu Giao Giật Quân vận chuyển công pháp, quanh thân hiện hiện một tầng màu xanh nhạt lồng ánh sáng, đem sương mù ngăn cách bên ngoài. Đống nhiên, thân thể của hắn xuyên qua cấm chế nào đó, quanh thân hoàn cảnh biến ảo, vậy mà phát hiện chính mình đi tới một nơi khác. Tiêu Giao Giật Quân không khỏi sững sờ, lúc này minh bạch, hắn đây là bởi vì ngọc bội trong tay xuyên qua một đạo không gian cấm chế, đi tới một chỗ cố ý dị không gian. Mà ngọc bội trong tay của hắn huỳnh quang đống nhiên tăng cường, hướng phía trước vọt tới. Đã thấy phía trước một tòa kiến trúc hùng vĩ hình dáng như ẩn như hiện. Tiêu Giao Giật Quân mặt lộ vẻ kích động cấp tốc tiến lên, khi thấy rõ kia kiến trúc toàn bộ diện mạo lúc, sắc mặt vui mừng, kia đúng là một tòa cùng Tiêu Giao cung chủ điện giống nhau như đúc kiến trúc. Màu son đại môn, mái cong vểnh lên sừng, thậm chí liền trước cửa thạch sư đều không sai chút nào. Khác biệt duy nhất chính là, tòa kiến trúc này bao phủ một tầng quỷ dị màu xám vân sáng, cho người ta một loại cảm giác không chân thật, nếu là Tiêu Vũ còn tại, nhất định sẽ kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này lại còn tồn tại ma thần tàn niệm, mức độ đậm đặc, vậy mà trực tiếp đem một tòa cung điện cho làm tìm trong đó. Nhất làm cho người ngoài ý muốn chính là, cửa cung điện mi bên trên bảng hiệu thình lình viết ba cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, Tiêu Giao Cung. Quá tốt rồi, chính là chỗ này. Sư phụ, ta cuối cùng là tìm tới ngươi. Giờ phút này, luôn luôn tỉnh táo Tiêu Giao Giật Quân trên mặt hiện ra một vẻ khó nén vẻ kích động. Ngọc bội trong tay hắn kịch liệt rung động, phản phất muốn tránh thoát ra ngoài. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, chậm rãi tiến lên, những cái kia màu xám ma thần tàn niệm lập tức cảm giác được vật sống tới gần, lập tức hướng Tiêu Giao Giật Quân chen chúc mà đến. Tiêu Giao Giật Quân cũng không hoảng loạn, nhanh chóng lùi về phía sau, cho thần thông đem những cái kia sương mù xám tụ tập cùng một chỗ, để mà hạo nhiên kiếm trận đem nó trói buộc, lúc này mới thận trọng cách không lấy trưởng lực đẩy ra kia phiến như thật như ảo đại môn. Trong môn đại điện bố cục, bày biện, thậm chí liền trên cây cột điêu khắc hoa văn đều cùng chân chính Tiêu Giao Cung không có sai biệt, cái này khiến Tiêu Giao Giật Quân càng thêm vững tin, nơi đây cùng mình sư phụ thoát không ra quan hệ. Người nào tự tiện xông vào Tiêu Giao Cung? Một giọng giàn mua bỗng nhiên tại trong đại điện quanh quẩn. Nghe được cái này đã lâu thanh âm quen thuộc, Tiêu Giao Giật Quân toàn thân run lên, cấp tốc quay người, chỉ thấy đại điện chủ chỗ ngồi chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh, người kia một bộ áo bào xám, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một đôi mắt sáng tỏ như sao, chính trực thẳng mà nhìn chằm chằm vào hắn. "Sư phụ, ta có thể tính tìm tới ngươi." Tiêu Giao Giật Quân kích động khó mà nói nên lời, lập tức cung kính hành lễ. Bóng người áo bào cho nghe vậy, nhìn xem Tiêu Giao Giật Quân sững sờ xuống, quan sát tỉ mỉ hắn một phen sau, hư ảo trên mặt hiện ra một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, "Ngươi là?" "Tiểu Giật." "Người này chính là Tiêu Giao cung đời thứ nhất cung chủ, Tiêu Giao Tán Nhân." "Đúng vậy." "Sư phụ, là ta." Tiêu Giao Giật Quân vẻ mặt rung động. Tiêu Giao Tán Nhân chậm rãi giơ tay lên, một đạo ánh sáng xám bắn ra, thẳng đến Tiêu Giao Giật Quân ngọc bội trong tay mà đi. Tiêu ngọc bội đốn thời gian mang đại phóng, trên không trung bắn ra Tiêu Giao Cung Sơn môn hư ảnh. Xác nhận Tiêu Giao Cung tín vật qua đi, Tiêu Giao Tán Nhân nhìn về phía Tiêu Giao Giật Quân trên mặt phức tạp nói, người đứa nhỏ này chạy thế nào nơi này tới? Nơi đây đã bị ma thần tàn niệm bao phủ, nếu là nhiễm một chút, có thể cực kỳ không ổn, ngươi vẫn là mau chóng rời đi à? Tiêu Giao Giật Quân nghe vậy, lại là vẻ mặt tự tin, sư phụ yên tâm, ta mặc dù cầm cái này ma thần tàn niệm không có cách nào, nhưng đã tu được một thân hạo nhiên chính khí, cái này ma thần tàn niệm cũng không làm gì được ta. Tiêu Giao Tán Nhân nghe vậy, mặt lộ vẻ giận mình, khó trách ngươi có thể đi vào nơi này. Tiêu Giao Giật Quân lúc này vẻ mặt khiêm tốn nói, đệ tử có thể lại tới đây, cũng may mà Tiêu Vũ tiền bối đem thần ma cấm khu bên trong ma thần tàn niệm toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, không phải Đồ Nhi cũng không cách nào xâm nhập lại tới đây. Tiêu Giao tán nhân nghe vậy, lập tức vẻ mặt kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Phía ngoài ma thần tàn niệm đã bị người dọn dẹp sạch sẽ, cái này sao có thể? Ma thần tàn niệm nếu là dễ dàng như vậy bị thanh lý, hắn cũng không đến nỗi tự phong nơi này 10 năm. Thấy mình sư phụ vẻ mặt chấn kinh không dám tin biểu lộ, Tiêu Giao Giật Quân vẻ mặt thành thật nói, đệ tử cũng không dám lừa gạt sư phụ, Tiêu Vũ các hạ sát thực đã đem ngoại giới ma thần tàn niệm dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả kia ma thần Nguyên Hư một đạo chủ phân thân cũng đã bị hắn trọng thương, hiện tại cũng không biết trốn ở cái nào nghỉ ngơi chữa vết thương đâu. Tiêu Giao tán nhân thấy Tiêu Giao Giật Quân thần sắc như vậy, cũng không đang hoài nghi, tràn đầy cảm khái nói, không nghĩ tới thời đại này vậy mà xuất hiện một vị như thế khó lường nhân vật, liền Nguyên Hư chủ phân thân đều ở trên người hắn ăn quả đắng. Tốt, rất tốt, xem ra Nguyên Hư là gặp phải đối thủ chân chính. Sư phụ, ta mang ngài cùng nhau rời đi nơi này a. Rời đi? Tiêu Giao tán nhân lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, không thể nào, vi sư đã thụ kia Nguyên Hư nguyền rủa, đã không có cách nào rời đi tòa đại điện này, không phải tính cả cuối cùng này một tia thần hồn đều bảo đảm không được, nhưng có giải cứu phương pháp, trừ phi Nguyên Hư hoàn toàn tiêu vong, nguyền rủa tự giải. Tiêu Giao Giật Quân trong mắt lập tức hiện ra một vẻ kiên định, sư phụ yên tâm, Đồ Nhi định chém kia ma thần Nguyên Hư. Tiêu Giao tán nhân nghe vậy lắc đầu, liền ngươi thực lực này vẫn là thôi đi, dù là ngươi thật cùng Nguyên Hư đạt đến cùng một cảnh giới, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Phải biết, 10 năm trước, ma thần Nguyên Hư họa loạn đỉnh hằng giới, ta cùng Huyền Vượng, Ngao Thương chờ 7 vị đạo hữu liên thủ, đều xa không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng nếu không phải thế giới ý chí nhúng tay, chúng ta sớm đã vẫn lạc tay hắn. Chương 445, Nguyên Vu Tàn Hồn. Chương 445, Nguyên Vu Tàn Hồn. Tiêu Giao Giật Quân nghe vậy, vẻ mặt chấn kinh, thậm chí ngay cả thế giới ý chí đều xuất thủ sao? Kia ma thần Nguyên Hư lại mạnh như vậy sao? Nhưng dù cho chúng ta cuối cùng giết hắn, nhưng vẫn là đánh giá thấp Nguyên Hư đáng sợ. Tiêu Giao tán nhân mặt lộ vẻ hồi ức nói, trước khi chết, hắn lấy suốt đời tu vi phát ra hoành nguyện nguyền rủa, chúng ta 7 người, có 5 người tại chỗ vẫn lạc, ta cùng Huyền Phượng mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng cũng khó thoát vận rủi. Nói đến đây, Tiêu Giao tán nhân tàn hồn kịch liệt sóng gió nổi lên, dường như kia đoạn ký ức vẫn làm cho hắn thống khổ không thôi. Nguyên Hư nguyền rủa ăn mòn nhục thể của chúng ta thần hồn, dù là Huyền Phượng có bất tử chi thân, đều khó mà may mắn thoát khỏi, chỉ có thể ở phục sinh cùng trong tử vong vô tận bồi hồi, cuối cùng nó không thể không bỏ nhục thân của mình, chỉ còn sót lại một vệt tàn hồn. Mà ta thì sáng tạo ra cái này Tiêu Giao cùng, đem nhục thân của mình phong ấn, vẹn vẹn tách ra một tia tàn hồn, sống tạm đến nay, nhưng cũng định viễn bị vây ở nơi này. Tiêu Giao Giật Quân nghe được hãi hùng kiếp vía, kia nguyền rủa càng như thế cường đại sao? Tiêu Giao tán nhân nhìn xem Tiêu Giao Giật Quân, cười nói, ngươi có thể xuất hiện ở đây, giải thích rõ nguyền rủa lực lượng sát thực đã bắt đầu yếu bớt, Nguyên Hư tàn niệm chỉ sợ cũng còn thừa không nhiều lắm, ngươi nói vị kia Tiêu Vũ là có bản lĩnh thật sự, sau này ngươi cần phải tương trợ người này, hoàn toàn tiêu diệt Nguyên Hư, ngăn chặn hắn lại đến thế gian hại người. Sư phụ yên tâm, Đồ Nhi khắc trong tấm khảm. Đi thôi, theo vi sư đến. Ngươi bây giờ tu vi vẫn là quá yếu, đã ngươi tu thành hạo nhiên chính khí, có khắc chế ma thần tàn niệm thủ đoạn, cũng là có thể lấy vi sư suốt đời tu vi, ngược lại đặt vào cũng là lãng phí. Này làm sao có thể? Đi, đừng nói nhảm, vi sư đã bỏ mình, nhục thân cũng đã bị ma thần tàn niệm ăn mòn, ngươi nếu không lấy, chẳng lẽ còn muốn tiện nghi kia Nguyên Hư phân thân không thành? Tiêu Giao Giật Quân nghe vậy, lập tức cứng miệng không trả lời được. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ thể nội thế giới bên trong, tiểu tháp trở đi thân tháp đường vân đã toàn bộ sáng lên, màu đỏ sẫm quang mang nhìn vô cùng lộng lẫy. Đang lúc Tiêu Vũ đem thần trí của mình sắp khắc ấn tại tiểu tháp trở đi cái này tòa tháp thân bên trong lúc, trong tháp đông nhiên bắn ra một đạo hắc quang. Tiêu Vũ thần thức trong nháy mắt bắt được kia hắc quang bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố, đó là một loại cổ lão, tà ác, tràn ngập hủy diệt ý chí hồn lực, cùng thông thiên tháp bản thân hỗn độn khí tức hoàn toàn khác biệt. Điều này thực đem Tiêu Vũ giật nảy mình, ta nói ngươi ca, tiểu tháp, ngươi mẹ nó linh thức bên trong vì sao lại có một vệ tàn hồn? Hơn nữa còn tà ác như vậy, cái này mẹ nó sẽ không phải là ma thần Nguyên Hư tàn hồn a? Tiêu Vũ bản năng mong muốn gián đoạn luyện hóa trình, lại phát hiện thần trí của mình đã bị lực lượng nào đó một mực bám vào mini bản thông thiên tháp bên trên, vô pháp rút ra. Ta cũng không biết ta. Tiểu tháp lúc này cũng coi chút ngộng, cái quỷ gì, chính mình linh thức bên trong vậy mà ẩn giấu một đạo Nguyên Hư tàn hồn. Chính mình dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát hiện. Ngẫm lại, tiểu tháp liền cảm giác lưng một hồi phát lạnh. Không hổ là liền thế giới ý chí đều có thể nguyền rủa ra hỏa. Thật sự là thật là đáng sợ. Kia hắc quang tại tiểu tháp linh thức bên trong tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một đôi tinh hồng ánh mắt chậm rãi mở ra, lạnh như băng nhìn xuống Tiêu Vũ thần thức. Sâu kiến, cũng dám nhúng chàm bản tọa chi vật. Một đạo thanh âm khàn khàn trực tiếp tại Tiêu Vũ thức hải bên trong vang lên, chấn động đến hắn thần hồn kịch liệt đau nhức. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa uy áp cùng kia khí tức quen thuộc, nhường hắn trong nháy mắt xác định thân phận của đối phương, Nguyên Hư. Ngươi mẹ nó vậy mà tại âm thầm luyện hóa cái này thông thiên tháp. Tiêu Vũ cảm thấy tràn đầy chấn kinh, hắn vạn không nghĩ tới, luyện hóa thông thiên tháp lại còn sẽ dẫn xuất Nguyên Hư một vệt tàn hồn đến, đây cũng không phải là tàn nhập a, mà là Nguyên Hư tàn hồn, chính mình sẽ không phải là chúng kế rồi. Cái này thông thiên tháp khí linh đã bị Nguyên Hư cho ảnh hưởng tới. Tiểu tháp dường như nhìn ra Tiêu Vũ hoài nghi, lúc này lớn tiếng phản bác, ta mới không có bị hắn ảnh hưởng, cũng không có bị hắn khống chế, gia hỏa này một mực giấu ở ta linh thức bên trong, thật sự là thật là giảo hoạt gia hỏa a. Gia hỏa này nhất định là dự định tại ta nhất thời khắc, hoàn toàn thôn phệ ta linh thức, lấy chính mình một vệt tàn hồn, thay thế khí linh vị trí, dùng cái này đến khống chế thông thiên tháp, gia hỏa này lương tâm thật to xấu. Vòng xoáy bên trong mắt đỏ hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức phát ra làm cho người sờn hết cả gai ốc tiếng cười, hoắc 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 thú vị. Ngươi cái tên này nhanh như vậy liền hiểu được bản tọa dụng ý sao? Xem ra cũng không ngốc a. Chỉ là đáng tiếc, bản tọa vẫn là tính sai, ngươi vậy mà cũng có nhận chủ một ngày. Đang khi nói chuyện, một cỗ vô pháp kháng cự hấp lực theo vòng xoáy bên trong truyền đến, mong muốn đem Tiêu Vũ thần thức thôn phệ, là thôn phệ chi đạo, cỗ này thôn phệ chi lực, vậy mà so Vĩnh Dạ dùng đến còn kinh khủng hơn 3 phần, cái này mẹ nó thật chỉ là một sợi tàn hồn. Tiêu Vũ tại thời khắc này, rõ ràng cảm nhận được ma thần kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn, thực lực liền lấn át Vĩnh Dạ, cái này cường độ, tối thiểu tại tạo hóa cảnh tam trọng trở lên. Tiêu Vũ chỉ cảm thấy thần trí của mình không bị khống chế hướng lên bay lên, hồn lực cũng là bị kéo ra thần thức, hướng về kia vòng xoáy bay đi. Cùng ta chơi thôn phệ, ngươi có khả năng sao? Tiêu Vũ lúc này cười lớn một tiếng, thần thức khoảnh khắc hóa thành một đạo thôn phệ lỗ đen, kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát, trực tiếp lấn át Uyên Hư tàn hồn thôn phệ chi lực, ngược lại đem hắn hồn lực một chút xíu hấp thu xuất thần hồn bên ngoài, bị Tiêu Vũ nuốt chửng lấy đi. Cái này sao có thể? Chỉ là thôn phệ pháp tắc, vậy mà lấn át bản tọa thôn phệ chi đạo. Đây không có khả năng. Lần này Uyên Hư trực tiếp trợn tròn mắt, chính mình mọi việc đều thuận lợi thôn phệ chi đạo, vậy mà cũng có mền đi qua một ngày, đây là hắn chẳng thể nghĩ tới. Nô. Linh hồn bị kịch liệt xé rách đau đớn làm cho Uyên Hư tàn hồn không khỏi kêu rên lên tiếng. Vòng xoáy bên trong lộ ra cái kia trương vặn vẹo mặt, đáng chết, ngươi cái tên này đến tột cùng là thứ quỷ gì? Vì sao thôn phệ pháp tắc cũng có thể mạnh như vậy? Tiêu Vũ không đáp, bật hết hỏa lực, hắn hiện tại vừa muốn đem Nguyên Hư đạo này tàn hồn nuốt chửng lấy, dù sao, tàn niệm cũng có thể làm cho hắn thực lực đại trướng, nếu là thôn phệ cái này một vệ tàn hồn, chỗ tốt tuyệt đối không dám tưởng tượng. Thư lần này bản tọa nhận thua, nhưng là muốn thôn phệ bản tọa. Mơ mộng hao huyền. Nguyên Hư tàn hồn vẻ mặt ác độc nội trừng Tiêu Vũ một cái, sau đó quanh thân có chút chấn động, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi không thấy. Hư vô pháp tắc cộng thêm thời không gian pháp tắc. Tiêu Vũ thấy thế, cảm thấy quả thực có chút tiếc nuối, đặt tới vĩnh hằng cảnh tồn tại, quả nhiên khó đối phó a. Cái này chạy chối chết bản sự, coi là thật nhất lưu. Lúc này, chợt thấy Tiểu Tháp vẻ mặt sùng bái tung bay tới Tiêu Vũ trước mặt, hai mắt tất cả đều là sùng bái tiểu tinh tinh, quá, quá lợi hại. Ngay thậm chí ngay cả Uyên Hư tàn hồn đều đánh chạy. Phải biết, hắn nhưng là liền thế giới ý chí đều có thể tổn thương tồn tại a. Chủ nhân, ngài thật sự là quá thần kỳ. Thật không hổ là ta Tiểu Tháp nhìn chúng chủ nhân a. Chương 446 Luyện hóa chương 446, luyện hóa nghe Tiểu Tháp mông ngựa, Tiêu Vũ trực tiếp lườm hắn một cái, đi, mông ngựa cũng đừng động, còn hỗn độn trí bảo đâu, liền một đạo tàn hồn giấu ở ngươi linh thức bên trong ngươi vậy mà đều không có phát giác, đây cũng quá áp chế. Khu cụ không phải hỗn độn trí bảo, ta hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể coi là tiên tiên trí bảo, chỉ có góp nhặt 32 khác biệt thế giới quy tắc chi lực khả năng tất cả đều là hỗn độn trí bảo, còn có a. Ta kỳ thật tuyệt không áp chế, chỉ là kia bên hư thực lực sắc thực quá mức kinh khủng, liền thế giới ý chí ở trong tay của hắn đều thua thiệt qua, lại am hiểu hư vô pháp tắc, đem chính mình hư vô hóa. Chỉ cần hắn không lộ ra một điểm khí cơ đến, thật đúng là khó mà phát giác, ngươi tại khắc ấn chính mình linh hồn ấn ký lúc, không phải cũng không có phát hiện hắn sao? Tiêu Vũ lập tức bị nói có chút cứng miệng không trả lời được, hắn xác thực không có phát hiện Uyên Hư tàn hồn tồn tại, nếu không phải mắt thấy chính mình liền phải thành công, Uyên Hư tàn hồn không nhẫn mại được, không phải thật đúng là khó mà phát hiện. Không thể không thừa nhận, cái này Uyên Hư xác thực không đơn giản, như thật phục sinh, chỉ sợ là chính mình cho tới nay phải đối mặt mạnh nhất địch nhân. Tiêu Vũ sẽ không tiếp tục cùng Tiểu Tháp nói chuyện phiếm, tâm niệm chuyển động ở giữa, thần thức đã quét qua thế giới của mình mỗi một cái nơi nhỏ lẻ, thậm chí đều vận dụng hệ thống lực lượng, cũng không phát hiện Uyên Hư tung tích, xem ra là đã rời đi thế giới của mình, cái loại này bản sự, sát thực cao minh. Vĩnh hằng cảnh sát thực mạnh có chút nhường hắn vô pháp lý giải, dù chỉ là một đạo tàn hồn, giống như này khó giải quyết. Tiếp tục a. Đã Uyên Hư tàn hồn đã rời đi, Tiêu Vũ cũng lười xoắn suýt cái khác, một tay khẽ hấp, Tiểu Tháp đã tung bay tới hắn trước mặt, ngồi xếp bằng xuống, buông ra thần thức, tiếp tục luyện hóa lên thông thiên tháp đến. Chỉ thấy Tiêu Vũ quanh thân còn quấn màu vàng kim nhạt thần lực ba động, chỗ mi tâm của hắn, một đạo như ẩn như hiện khiến ký tự văn ngay tại chậm rãi thành hình. Kia là hắn cùng thông thiên tháp thành lập liên hệ linh hồn ấn ký, chỉ cần đem đạo này khiến chữ linh hồn ấn ký ấn khắc tới thông thiên tháp khí linh thức ở trong, Tiêu Vũ coi như sơ bộ nắm giữ cái này thông thiên tháp. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, Tiêu Vũ linh hồn ấn ký cũng là một chút xíu hòa tan vào tiểu tháp linh thức ở trong, lần này không có Uyên Hư tàn hồn quấy rối, hắn khắc ấn lên rất là thuận lợi, cơ hồ là không có gì trở ngại, chính là thuận lợi đem chính mình linh hồn ấn ký khắc ấn tại thông thiên tháp khí linh thức bên trong. Mặc dù đây chỉ là sơ bộ luyện hóa, nhưng đã mang ý nghĩa hắn chính là thông thiên tháp chân chính chủ nhân. Thông thiên tháp bên trong mỗi một tầng mênh mông như biển linh lực bắt đầu cùng hắn sinh ra cộng minh, Tiêu Vũ hít sâu một hơi, thử nghiệm đem thần trí của mình khuyết tán ra đến, sát na ở giữa, cả tòa thông thiên tháp cấu tạo như là hình nổi giống như hiện ra ở trong thức hải của hắn, theo tầng dưới chốt nhất tầng cao nhất, mỗi một chỗ chi tiết đều có thể thấy rõ ràng. Nhìn cảm giác, liền như là một vị cao cao tại thượng thần linh, đang quan sát nguyên một đám thế giới. Cuối cùng, Tiêu Vũ thần thức dừng lại tại tầng thứ 25, nơi đó có một đám thân ảnh ngay tại chật vật cùng riêng phần mình đối thủ đối chiến. Tiêu Vũ gặp tình hình này, khóe miệng không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng mỉm cười. Không nghĩ tới khúc trưởng ca bọn hắn đến bây giờ đều còn tại cố gắng tu luyện, leo lên lấy thông thiên tháp khiêu chiến. Dù sao vừa rồi cuộc chiến đấu kia, thật là chấn động toàn bộ thông thiên tháp bên trong, không nghĩ tới bọn hắn ý nguyên còn tại cố gắng. Xem ra bởi vì không mang theo bọn hắn càng thêm vươn lên hùng mạnh. Thu hồi thân thức, Tiêu Vũ biểu lộ một lần nữa biến nghiêm túc, bước đầu linh hồn khắc ấn chỉ là bắt đầu, muốn hoàn toàn trưởng khống thông thiên tháp, phát huy uy lực chân chính, còn cần tiến hành cấp độ càng sâu luyện hóa, huyết luyện, chỉ có dùng huyết luyện phương pháp mới có thể để cho thông thiên tháp cùng hắn đạt tới cao nhất ăn ý, đi vào như cánh tay chỉ huy trình độ. Cái này huyết luyện phương pháp, nhưng thật ra là ma đạo mới có thể dùng phương pháp, nhưng Tiêu Vũ cũng mặc kệ cái gì chính đạo ma đạo, chỉ cần đối với mình có lợi nhất, cái kia chính là tốt nói. Bắt đầu đi. Tiêu Vũ thấp giọng tự nói, giống như là đang cùng chính mình nói chuyện, lại giống là đang cùng tiểu tháp chào hỏi. Hai ngón tay cũng làm kiếm chỉ, Tiêu Vũ không chút do dự tại tay trái nơi lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, chính là vạch ra một đường vết rách đến, máu đỏ tươi lập tức tuôn ra, lại không có nhỏ xuống, mà là lơ lửng giữa không trung, hình thành một quả lớn nhỏ cơ nắm tay huyết cầu. Theo Tiêu Vũ không ngừng rót vào thần lực của mình cùng hồn lực, huyết cầu bắt đầu xoay tròn, dần dần tản mát ra nhàn nhạt kim hồng sắc quang mang. Lấy ta chi huyết, đúc tháp chi hồn. Tiêu Vũ trầm giọng đọc lên chú ngữ, đồng thời tay phải nhanh chóng kết ấn, huyết cầu theo động tác của hắn cấp tốc chui vào tiểu tháp thể nội, trong lúc nhất thời đem hắn nhuộm dần thành huyết hồng chi sắc. Nhưng tiểu tháp liền tựa như một cái động không đáy đồng dạng, thôn vệ xong giọt kia máu tươi sau, cảm giác còn chưa đủ, liên tục không ngừng hấp lực theo hắn trở đi mini bản thông thiên tháp bên trong truyền vang mà ra. Tiêu Vũ máu tươi lập tức bị theo trong vết thương dẫn dắt mà ra, hóa thành một đạo huyết sắc dây đỏ, không có vào tiểu tháp trở đi thân tháp bên trong. Nương, ngươi đây là định đem ta hút khô sao? Tiêu Vũ nhịn không được mắng một câu, bất quá cũng may hắn cảnh giới này, tự chủ đại lượng tạo máu bất quá là tại chuyện quá đơn giản tình, tất cả cũng không cảm giác được có bao nhiêu áp lực, chính là hấp thụ có chút vượt qua hắn tạo máu tốc độ, ẩn dấu nhường sắc mặt của hắn bắt đầu dần dần biến trắng bệnh. Cái này huyết luyện phương pháp so với hắn tưởng tượng còn muốn thống khổ, mỗi một giọt tinh huyết đều giống như bị kéo ra linh hồn một bộ phận, nhưng hắn cắn chặt răng, trong tay tiếp tục bóp lấy pháp quyết lấy huyết luyện hóa. Cùng lúc đó, một bên khác, Uyên Hư tàn hồn theo Tiêu Vũ thế giới bên trong thoát đi sau, hồn thể vào hư không bên trong sáng tối chập chờn, như làn nến tàn trong gió, mặt ngoài càng là che kín giống mạng nhện vết rách. Những cái kia vết rách bên trong không ngừng chảy ra màu tím đen năng lượng sợi tơ, mỗi tiêu tán một kia, thân hình của hắn liền rõ ràng mình một phần. Nhìn ra được, hắn mặc dù theo Tiêu Vũ thế giới bên trong thoát đi ra, nhưng trả ra đại giới cũng là không nhỏ. Không có thực thể hồn thể lại phát ra cùng loại ho ra máu rung động, Uyên Hư nhìn xem chính mình gần như trong suốt bàn tay, đã liền cơ bản nhất hình thái đều khó mà duy trì. Cưỡng ép thi triển hư vô chi độn một cái giá lớn viễn siêu mong muốn, dù sao hắn hiện tại chỉ là tàn hồn, căn bản không đủ để thi triển chính mình hư vô chi độn, chỉ có thể lấy tự mình hại mình phương thức đến thi triển, nhưng cũng bởi vậy đã thương hắn căn cơ linh hồn, khiến cho hắn hồn thể đều có chút bất ổn. Ngay tại Uyên Hư tàn hồn mong muốn đi tìm mấy cái thằng xui xẻo, lấy bổ sung chính mình tàn hồn, lại là không muốn, ngoài ý muốn phát hiện vĩnh dạ tồn tại, lập tức trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh hỉ, không nghĩ tới. Ở chỗ này, lại còn có ta một đạo thứ thân, hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nói, Uyên Hư tàn hồn cứ như vậy quỷ dị dung nhập không gian bên trong tiêu tán không thấy. Nơi nào đó lòng đất cung điện, hắc diệu thạch trên vách tường bỗng nhiên hiện hiện bọn sóng, Uyên Hư tàn hồn như du ngư xuyên thấu vật chất bình chướng, ma khí nồng nặc lập tức bao khỏa đi lên, giống đói khát đàn thú ngửi được mùi máu tươi. Hắn tùy ý những này ma khí liếm láp chính mình tổn hại hồn thể, sau đó ngược lại đem bọn chúng thôn vệ hầu như không còn. Chương 447, chủ thân, thứ thân. Chương 447, chủ thân, thứ thân. Ai xếp bằng ở chính giữa tế đàn thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu, vĩnh dạ tinh hồng con ngươi trong bóng đêm sáng lên, quanh người hắn quấn quanh nguyền rủa chi lực như cùng sống vật giống như dựng thẳng lên, hình thành phòng hộ bình chướng. Những cái kia từ vô số ma thần tàn niệm ngưng luyện mà thành thuần túy nhất ma khí, trên không trung thỉnh thoảng vặn vẹo biến hình lên vô cùng tà ác. Uyên Hư tàn hồn tại ma khí bên trong hiện hình, hồn hỏa tạo thành khoe miệng kéo ra ý cười, không nghĩ tới tại rất nhiều phân thân bên trong, vậy mà xuất hiện ngươi như thế một vị phân thân, đây thật là ngoài bản tọa dự kiến, rất tốt, phi thường tốt. Vĩnh Dạ nhìn xem Uyên Hư tàn hồn, chân mày hơi nhíu lại, theo hắn xuất hiện một phút này, hắn liền đã cảm ứng được Uyên Hư tàn hồn, cảm thấy không khỏi biến vô cùng ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà nhanh như vậy liền gặp tàn hồn chủ thân, cái này thật có chút không tốt lắm. Nhìn thấy Vĩnh Dạ biểu lộ, Uyên Hư không khỏi nhíu mày, thế nào, đi qua lâu như vậy, ngươi sẽ không phải liền bản tôn đều không nhận ra được à? Hắn giờ phút này thanh âm mang theo đa trọng tiếng vọng, giống như là ngàn vạn cái thanh âm đồng thời mở miệng, chấn động đến tế đàn bốn phía cây đèn cùng nhau rung động, tràn đầy uy thế lớn lao. Vĩnh Dạ thân thể rõ ràng cứng đờ, trên mặt của hắn đột nhiên hiện ra giao thoa ma văn, những văn lộ kiết như cùng sống tới mạch máu, tại tái nhập dưới làn da điên cuồng núp đích. Một loại nào đó chôn sâu ở sâu trong linh hồn liên hệ bị tỉnh lại, nhường hắn bản năng quỳ một chân trên đất, chủ hồn rất tốt. Uyên Hư tàn hồn bay tới tế đàn phía trên, nhìn xuống trước mắt cô này phân thân. Vĩnh Dạ cường đại nhường hắn rất là hài lòng, những cái kia quấn quanh nguyên rủa chi lực độ tinh khiết kinh người, hiển nhiên góp nhặt không ít ma thần tàn niệm. Xem ra ngươi những năm này không có sống ngủ thời gian. Vĩnh Dạ cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác dị sắc. Khi hắn lại lúc lần đầu, trên mặt đã tràn đầy thành kính, cung nên chủ hồn trở về, theo năm đó trận đại chiến kia sau, ta vẫn luôn chờ đợi một ngày này. Hắn đưa tay mở ra bộ ngực của mình, ám kim sắc ma huyết lơ lửng thành cầu, mời chủ hồn hưởng dụng ta vì ngươi chuẩn bị tế phẩm. Uyên Hư tàn hồn tham lam hấp thu ma huyết, hồn thể bên trên vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cũng biến thành càng thêm lương thực, nhưng khi hắn chạm đến Vĩnh Dạ sâu trong linh hồn ký ức lúc, bỗng nhiên phát ra gầm thét, ngươi dám? Hồn hỏa tăng gọn, toàn bộ địa cung trong nháy mắt bị chiếu lên như là huyết hải. Vĩnh Dạ khỏe miệng chảy ra máu đen, lại bình tĩnh có chút quỷ dị, rất xin lỗi, ta chỉ là muốn sống đắc đắc càng tự do một chút, dù sao, nếu là cùng ngươi từng dùng, vậy ta vẫn ta sao? Thiên ngoại hóa thân sắc thực lợi hại, đáng tiếc, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là để chúng ta nắm giữ độc lập ý thức, người à. Một khi nắm giữ bản thân ý thức, coi như không muốn trở thành người khác khôi lỗi. Nói, trong cơ thể của hắn bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt hắc quang, những cái kia bị luyện hóa nguyên rủa chi lực hóa thành xiềng xích, đảo ngược cuốn chặt lấy Uyên Hư tàn hồn, cho nên, đã là chủ hồn ngươi suy yếu đến tận đây, không bằng để cho để ta làm chủ như thế nào? Chỉ là phân thân, an dám còn có phản tâm. Uyên Hư tàn hồn gầm thét dẫn phát không gian chấn động, tế đàn bên trên cây đèn liên tiếp bạo liệt, hắn hồn thể trung tâm sáng lên một chút ánh sáng nâu đen mang, kia là mệnh hồn của hắn chỗ. Vĩnh Dạ phát ra nguyên rủa xiềng xích vừa chạm đến màu xám đen quang, chính là bị đồng hóa hấp thu. Uyên Hư tàn hồn lập tức lộ ra một vẻ khinh thường đến, dùng bản tọa lực lượng tới đối phó ta. Ngươi là tại khôi hài sao? Vĩnh Dạ sắc mặt biến hóa, hắn phát hiện chính mình đang bị đảo ngược thôn phệ, muốn chống cự đều chống cự không được, những cái kia hắn tỉ mỉ luyện hóa ma thần tàn niệm không bị khống chế hướng chạy Uyên Hư, liên quan chính mình khổ tu 10 vạn năm ma lực đều đang nhanh chóng sói mòn. Phân thân gặp phải chủ nhân, càng như thế bất lực sao? Không, ta tuyệt đối sẽ không khuất tại bất luận kẻ nào, dù là người kia là đã từng chính mình. Vĩnh Dạ lúc này phẫn nộ gào thét. Á vậy ngươi cố lên. Uyên Hư thanh âm biến vô cùng bình tĩnh, nếu như ngươi có thể phản kháng lời nói. Nói, hắn đưa tay đặt tại Vĩnh Dạ trên đỉnh đầu, hiện tại, để chúng ta chân chính hợp làm một thể, ta làm chủ, ngươi làm thứ. Vĩnh Dạ lập tức phát ra không giống tiếng người thét lên, thân thể của hắn giống tượng sắp giống như hòa tan, hóa thành sền sệt màu đen thể lưu bị Uyên Hư dần dần hấp thu, địa cung bị hai người khí tức chấn địa bắt đầu sụp đổ, Vĩnh Dạ khí tức cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Uyên Hư tàn hồn trên mặt mang cùng thiếu, nụ cười kia vặn vẹo cơ hồ muốn đem cả khuôn mặt xé rách. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân quấn quanh lấy như mực đậm đặc hồn sương mù, mỗi một sợi hồn sương mù đều tham lam thôn vệ lấy Vĩnh Dạ thân thể. Không nên chống cự, xem như thứ thân, ngươi là chống cự không được bản tọa. Tốt nhất là ngoan ngoãn cùng bản tọa hóa thành một thể a. Uyên Hư thanh âm tràn đầy cuồng ngạo, hắn hồn thể bảy biện ra hơi mở trạng, mơ hồ có thể thấy được đã từng tuấn mỹ ngũ quan, bây giờ lại bị điên cuồng cùng khát vọng bặm bẹo không thành hình người. Vĩnh Dạ thân hóa thể lưu, lại như cũ liều mạng dãy rủa, ánh mắt chưa từng tuyệt vọng, như cũ sắc bén như lao. Rõ ràng là bản tọa thứ thân, vì sao ngươi muốn như thế kháng cự? Uyên Hư đối với Vĩnh Dạ ngoan cố chống lại rất là phẫn nộ. Vĩnh Dạ cắn chặt răng, ý đồ điều động thể nội ma khí chống cự, lại phát hiện trong kinh mạch ma khí lưu động càng ngày càng chậm chạp, dường như bị một loại nào đó sền sệt vật chất ngăn chặn, là thiên ngoại hóa thân hoàn toàn hạn chế hắn tự do. Uyên Hư tàn hồn đống nhiên giang hai cánh tay, thôn vệ chi lực tăng gọn, hấp xả đến Vĩnh Dạ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hắn cảm giác linh hồn của mình đang bị vô số nhỏ bé móc lôi kéo, mỗi một cây thần kinh đều đang thiêu đốt, cảm giác cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu vỡ vụn, là linh hồn của mình đã bị xé rách vỡ vụn sao? Ha ha ha. Nhanh hơn, nhanh hơn. Bản tọa lập tức liền có thể tái nhập thế gian. Uyên Hư tàn hồn phát ra cùng thiếu, mà Vĩnh Dạ thân thể thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt lấy, chính là loại cảm giác này. Chính là loại cảm giác này. Uyên Hư tàn hồn ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong tràn ngập điên cuồng, việc này lấy cảm giác. Hắn hồn thể đã ngưng thật hơn phân nửa, bộ mặt hoàn toàn hiện hiện ra, kia là một trương anh tuấn tới gần như yêu dị gương mặt, mày kiếm mắt sáng, tị nhược huyền đảm, chỉ là cặp mắt kia bên trong thiêu đốt lên vĩnh viễn không hài lòng dục vọng chi hỏa. Lại có một hồi, ta liền có thể mượn dùng thân thể của ngươi hoàn toàn sống lại. Uyên Hư tàn hồn cúi đầu nhìn xem còn tại dãy rủa Vĩnh Dạ, trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn. Vĩnh Biệt, ta đáng thương tiểu côn trùng. Vĩnh Dạ, nên Vĩnh Biệt chính là ngươi. Vĩnh Dạ đột nhiên phát ra gầm thét, chợt một đạo đen như mực quang mang theo bộ ngực hắn bộc phát, kia hắc quang thuần túy đến cực hạn, dường như có thể hấp thu chung quanh tất cả ánh sáng biến, hình thành một mảnh tuyệt đối hắc ám lĩnh vực. Cái gì? Uyên Hư tàn hồn cả kinh thất sắc, bản năng mong muốn lui lại, lại phát hiện chính mình hồn thể bị một loại nào đó lực lượng vô hình giam cầm, vô pháp di động mảy may. Hắc quang cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đóa to lớn màu đen hoa sen, đem Vĩnh Dạ toàn bộ bao khỏa trong đó. Chương 448, thế giới chân tướng chương 448, thế giới chân tướng hoa sen kia tổng cộng có 12 cánh, mỗi một cánh bên trên đều chạy xuôi màu đỏ thâm đường vân, yêu dị mà quỷ dị, tâm sen chỗ, một đoàn thâm thúy hắc viêm lặng lặng thiêu đốt, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức hủy diệt. Diệt thế ma liên. Uyên Hư tàn hồn nhìn thấy vật này, rõ ràng có chút kinh ngạc, có vẻ hơi ngưng trọng, không nghĩ tới ngươi lại còn nắm giữ cái loại này chí bảo. Cái này hắc liên không phải lực lượng của hắn, bởi vậy, hắn vô pháp khống chế. Mà cái này cũng là Vĩnh Dạ làm tầng cuối cùng bảo hộ. Hắn đã sớm liệu đến sẽ có một ngày như vậy, bởi vậy mới không để lại dư lực đến bồi dưỡng cái này diệt thế ma liên, chính là vì hôm nay. Hắc liên xoay chậm chậm, mỗi một cánh hoa đều phóng xuất ra kinh khủng hắc ám chi lực, thôn vệ lực lượng hoàn toàn phóng thích. Uyên Hư tàn hồn hoảng sợ phát hiện, hồn lực của mình đang bị nó cưỡng ép hấp thu, hắn muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình hồn thể đã bị nó áp chế, thứ này, vậy mà đối hồn thể có tuyệt đối áp chế hiệu quả. Chỉ là một đóa hắc liên, còn vọng tưởng đối phó bản tọa. Uyên Hư tàn hồn phát ra cuồng ngạo cười lạnh, điên cuồng tôi động thôn vệ chi đạo, mong muốn đem diệt thế ma liên lực lượng phản hút, nhưng mà hắc liên bỗng nhiên quang mang đại thịnh, một đạo màu đen cổ sáng phóng lên tận trời, trực tiếp đem Uyên Hư tàn hồn đánh bay ra ngoài. Uyên Hư tàn hồn trong hư không lộn mấy chục trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình, hồn thể rõ ràng mở đi rất nhiều, khắp khuôn mặt là kinh hãi kinh ngạc. Vĩnh Dạ thân thể tại hắc liên tẩm bổ hạ cấp tốc khôi phục, thể lưu đồng dạng thân thể khôi phục nguyên dạng, thân thể biến sung mãn, sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục hồng nhuận. Hắn chậm rãi đứng lên, hai mắt mở ra, quanh thân lan tràn ra ngọn lửa màu đen, tản ra khiến Uyên Hư tàn hồn cũng vì đó sợ hãi chấn động. Diệt hồn hắc viêm. Ngươi lại có diệt hồn hắc viêm. Uyên Hư tàn hồn giờ phút này là thật kinh ngạc, không chỉ có khắc chế linh hồn diệt thế ma liên, lại còn nắm giữ danh xưng tất cả linh hồn khắc tinh diệt hồn hắc viêm, đạo này thứ thân, xem ra đã sớm có chuẩn bị, không muốn trở thành tế phẩm, mà là mong muốn tự mình làm kia chủ thân. Uyên Hư Vĩnh Dạ mở miệng, thanh âm lại giống như là ngàn vạn người đồng thời nói nhỏ, tràn ngập quỷ dị tiếng vọng, "Hôm nay, liền để ngươi trở thành ta bước vào chủ thân bước đầu tiên a." Uyên Hư Tàn Hồn nghe vậy, lập tức phát hiện cuồng vọng cười to, "Hoắc hoắc hoắc hoắc, thật không hổ là ta ạ. Cho dù là một bộ thứ thân, cũng là không muốn chịu làm kẻ dưới. Bất quá, ngươi sẽ không coi là chỉ bằng hai món đồ này, liền có thể đối phó được bản tọa đi. Đừng quên, ngươi chỉ là bản tọa phân hóa đi ra một đạo phân thân, sinh tử của ngươi, tất cả bản tọa một ý niệm. Bản tọa mặc dù không thể khống chế bọn chúng, nhưng là, bản tọa lại có thể khống chế ngươi." Nói, chỉ thấy Uyên Hư Tàn Hồn hồn thể phía trên, phun trào ra một vệt lực lượng quỷ dị, độc thuộc tại thiên ngoại hóa thân lực lượng, giờ phút này, Vĩnh Dạ thể nội thiên ngoại hóa thân đột nhiên quỷ dị tự quay lên, không bị khống chế đáp lại lên Uyên Hư Tàn Hồn, tựa như muốn tiếp nhận Vĩnh Dạ quyền khống chế thân thể. Nhưng mà coi như cố lực lượng này bộc phát tới đỉnh phong nhất một phút này, đột nhiên lại là bình tĩnh lại, mặc cho Uyên Hư Tàn Hồn như thế nào khống chế, cũng là rốt cuộc không chiếm được một điểm đáp lại. Cái này, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vĩnh Dạ vẻ mặt hờ hững, đưa tay ở giữa, Hắc Liên nở rộ, lập loè sức mạnh mang tính hủy diệt, có phải hay không rất hiếu kỳ, ta vì sao không nhận thiên ngoại hóa thân ảnh hưởng tới? Đó là bởi vì, ta tại thiên ngoại hóa thân trên cơ sở, tự chế một môn bây giờ ma giới thần công, Ma Kiếp Thánh Điện. Ma Kiếp Thánh Điện. Uyên Hư nghe vậy, bản năng cảm thấy một vẻ bất an. Không sai, chỉ là tại thiên ngoại hóa thân bên trên động một chút xíu tay chân mà thôi, để cho ta miễn ở khống chế, đổi bị động, làm chủ động mà thôi. Uyên Hư Tàn Hồn trầm mặc một hồi lâu, lại là từ đáy lòng sợ hãi thán phục, không muốn, bản tọa phân hóa đi ra phân thân bên trong, vậy mà ra đời một vị không thua với mình thời đại thiên tiêu, sửa chữa thiên ngoại hóa thân, tự sáng tạo một môn tương khắc Ma Kiếp Thánh Điện, đây là như thế nào thiên phú kinh người a. Sợ hãi thán phục bên trong, Uyên Hư Tàn Hồn đống nhiên hưng phấn ngửa mặt lên trời cười ha ha, hoắc 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 hoắc, này mới đúng mà. Đây mới là bản tọa kết quả mong muốn a. Xem ra bản tọa đi đường cũng không có sai, nếu là cái khác phân thân bên trong, có thể thêm ra mấy cái giống như ngươi thứ thân, như vậy, bản tọa lý tưởng liền nhất định có thể thực hiện. Lý tưởng? Lý tưởng gì? Ngươi diệt thế lý tưởng sao? Vĩnh Dạ nghe vậy, lại là hỏi nghi ngờ trong lòng, kỳ thật, ta rất hiếu kỳ, em đẹp, ngươi vì sao muốn thế gian đều là địch? Vì sao mong muốn hủy diệt tất cả thế giới? Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Thương Hưng xem như bản tọa hóa thân, ngươi vậy mà không biết rõ bản tọa diệt thế lý niệm. Cũng đúng, đối với điểm này, bản tọa giống như chưa từng phân hóa tiết lộ ra ngoài, chỉ có chủ thân biết được, vậy thì không ngại nói cho ngươi đi. Bản tọa mong muốn diệt thế chân tướng. Ngươi biết, chúng ta vị trí thế giới là một cái thế giới như thế nào sao? Uyên Hư Tàn Hồn mắt thấy Vĩnh Dạ, đương nhiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Chớ cùng ta làm trò bí hiểm. Là ta đang hỏi ngươi, mà không phải ngươi tại đặt câu hỏi. Vĩnh Dạ vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Uyên Hư Tàn Hồn, toàn thân tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm. Uyên Hư cũng không thèm để ý, ngược lại là lộ ra quỷ dị mỉm cười, phất tay tại giữa hai người triển khai một bức lập thể tinh đồ, không phải pháp thuật hiện tượng, mà là từ hắn thể nội thế giới chỗ tạo thành chân thực hình chiếu, đó là bởi vì ta phát hiện thế giới chân tướng. Thế giới chân tướng? Vĩnh Dạ nhíu mày, không có lên tiếng quấy rầy, cẩn thận lắng nghe. Uyên Hư Tàn Hồn nhìn trước mắt thế giới hình chiếu, thanh âm mang theo như kim loại rung động, chúng ta chỗ thế giới bất quá là cái nào đó tồn tại thể nội thế giới vi mô, tựa như chúng ta thể nội dựng dục ra thế giới như thế. Vĩnh Dạ nghe vậy con ngươi bỗng nhiên thích chặt, vấn đề này hắn thật đúng là chưa hề nghĩ tới, hiện tại nghe Uyên Hư Tàn Hồn như thế vừa nhắc tới, lại là kinh hãi phát hiện, như thế giới chân tướng thật sự là như thế, vậy vị này tồn tại lại chính là kinh khủng cỡ nào. Uyên Hư Tàn Hồn nhìn xem Vĩnh Dạ kia biểu tình bình tĩnh cuối cùng là động dung, không khỏi cười ha hả, tiếng cười chấn động đến đỉnh động thạch nhũ nhao nhao đứng gãy. Nhìn xem cái này, Uyên Hư xé mở chính mình hồn thể phân bụng, không có máu tươi tuôn ra, vết nứt bên trong hiện ra óng ánh khắp nơi tinh hà. Vĩnh Dạ nhìn thấy tính ra hàng trăm văn minh ở đằng kia chút tinh thể bên trên sinh sôi, trong đó ba cái tinh hệ sinh vật ngay tại kiến tạo thông hướng những tinh hệ khác truyền thống môn, tựa như bọn hắn thế giới này người cùng cái khác thế giới người như thế. Ngươi hẳn là cũng đã phát hiện. Uyên Hư Tàn Hồn mắt thấy Vĩnh Dạ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, làm chúng ta càng thêm hoàn thiện chính mình thể nội thế giới thời điểm, lực lượng của chúng ta liền sẽ tăng trưởng một phần. Cho nên, Vĩnh Dạ nhìn thẳng Uyên Hư phân thân, loại tình huống này hắn tự nhiên đã sớm biết được, cho nên cũng đang một mực không để lại dư lực mở lấy thế giới của mình. An cấp rất đơn giản. Uyên Hư Tàn Hồn giờ phút này trong hai mắt hiện ra một vẻ kích động điên cuồng, nếu như hủy diệt trong cơ thể ta thế giới có thể suy yếu lực lượng của ta. Như vậy, hủy diệt chúng ta chỗ thế giới này, phải chăng cũng mang ý nghĩa có thể suy yếu sáng tạo nó vị kia thần minh đâu? Chương 449, Vĩnh Dạ VS Uyên Vu Tàn Hồn. Chương 449, Vĩnh Dạ VS Uyên Vu Tàn Hồn. Uyên Hư Tàn Hồn giang hai cánh tay, động vật đỉnh chót tầm vàng sụp đổ, lộ ra ngoài động bầu trời, cho nên ta muốn đánh bại hắn. Đi xem một chút cái này lồng giam bên ngoài chân thực. Vĩnh Dạ nghe vậy, cuối cùng là giật mình, nguyên lai đây chính là Uyên Hư mong muốn hủy diệt thế giới lý do, cũng chỉ là cho rằng chính mình vị trí thế giới này là người khác sáng tạo thế giới, hắn muốn nhảy ra thế giới này, hắn muốn tránh thoát cái này trói buộc, thế là hắn đi lên hủy diệt thế giới con đường, hắn coi là dạng này liền có thể suy yếu vị kia thần lực lượng, dứt khoát bước lên diệt thế con đường, trở thành cùng thế đều địch diệt thế ma thần. Vĩnh Dạ thật sâu nhìn trước mắt Uyên Hư Tàn Hồn, không thể không nói, ý nghĩ của hắn rất điên cuồng, cách làm càng thêm điên cuồng, nhưng hắn suy nghĩ chưa hẳn cũng không phải là chân thực, đây cũng quá điên cuồng. Nhưng tương tự, cũng làm cho hắn có chút nóng máu sôi trào cảm giác, coi như lý luận chính xác, ngươi xác định làm như vậy liền có thể nhảy ra thế giới này sao? đối với mình thể nội thế giới trưởng khống ngươi rất rõ ràng, bên trong sinh vật, chúng ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát, như vậy, ngươi cho rằng, ngươi có thể chống đỡ được trong miệng ngươi nói tới vị kia thần sao? Rất khó. Uyên Hư vẻ mặt ngưng trọng nói, cho nên ta sáng tạo ra tiên ngoại hóa thân, mong muốn đến cảnh giới càng cao hơn, đáng tiếc, cuối cùng, đừng nói là thần, ta liền thế giới ý chí đều không thể đấu thắng liền bỏ mình. Cho nên, ngươi làm như vậy rốt cuộc có gì ý nghĩa? Đây hết thảy bất quá đều chỉ là ngươi phỏng đoán, huống hồ, nếu là toàn bộ thế giới đều hủy diệt, ngươi lại thế nào xác định đây không phải bản thân hủy diệt? Cái này chẳng phải là tự tìm đường chết? Ha ha ha, tự tìm đường chết. Thì tính sao? Uyên Hư tàn hồn lúc này phát ra cuồng ngạo cười to, tiếng cười kia bên trong tràn ngập vô tận hào hùng, ta tại thế gian đã mất địch, không cùng thần đấu cùng ai đấu. Muốn đặt chân cảnh giới càng cao hơn, ta chỉ có con đường này có thể đi. Vĩnh Dạ nghe vậy, cảm xúc bành trướng, khoảnh khắc cảm nhận được đến từ Uyên Hư vô tận hào hùng, đây là như thế nào tồn tại a? Lại có như vậy vô địch tín niệm. Giờ phút này, hắn tựa hồ đối với chính mình là ma thần hóa thân chuyện cũng không ở đằng kia a đụ vào. Gia nhập ta đi, Vĩnh Dạ. Uyên Hư tàn hồn hướng Vĩnh Dạ đưa tay ra, chúng ta cùng một chỗ đột phá thế giới này lồng giam, hoặc là trở thành ta hướng thần minh tuyên chiến cái thứ nhất tế phẩm. Vĩnh Dạ mặt không đổi sắc, như cũng vẻ mặt lạnh lùng, ta tuy là người hóa thân, nhưng ta cũng không phải là người, ta mặc dù là ma, nhưng ta cũng sẽ không vô cớ đi tàn sát thương sinh, người ta lý niệm khác biệt, bởi vì cái gọi là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Uyên Hư biểu lộ đông lại, trong mắt hắc quang dần dần chuyển thành đỏ sậm, thật tiếc nuối, xem ra ngươi vẫn là lựa chọn ta hướng thần minh tuyên chiến cái thứ nhất tế phẩm. Vậy thì xem như cái thứ nhất người chứng kiến, nhìn ta hoàn thành diệt thế sự nghiệp to lớn a. Cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào vĩnh hằng cảnh. Dù là ta đã bỏ mình, quản chi ta chỉ là tàn hồn, cũng không phải ngươi cái này khu khu tạo hóa cảnh có thể so sánh. Nói, một vệt lưu quang phun trào, Vĩnh Dạ nhìn thấy Uyên Hư tàn hồn bốn phía vật thể tất cả đều biến mất không còn tăm tích, liền tựa như bị sinh sinh lau sạch đồng dạng. Vĩnh Dạ con ngươi bỗng nhiên thích chặt, bản năng thả người bay ngược, mặt trừ quy tắc. Nhớ kỹ giờ phút này, Uyên Hư thân ảnh bắt đầu lưu hóa, đây là cũ thần hoàng hôn mở màn, cũng là tân thần đản sinh bắt đầu. Thanh âm của hắn dần dần cùng thiên địa cộng minh, làm người ta tương dùng, chính là ta Uyên Hư quay về ngày. Một đạo màu đen lôi đình bỗng nhiên xuyên qua Uyên Hư ngực, cắt ngang hắn tuyên ngôn. Vĩnh Dạ trưởng tâm lôi động, nhìn xem Uyên Hư tàn hồn, vẻ mặt lạnh lùng, muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều quá. Rất tốt, rất tốt. Vĩnh Dạ lần này hoàn toàn đem Uyên Hư tàn hồn chọc giận, một vệt nhường hắn hít thở không thông khí tức theo ra tàn hồn hồn thể bên trong bạo phát ra, kia là độc thuộc tại vĩnh hằng cảnh mới có khí tức. Mặc dù Uyên Hư hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng đã từng đặt chân cảnh giới, bây giờ nó như cũ tồn tại. Nương theo lấy vĩnh hằng cảnh khí tức bộc phát, xung quanh không gian như là yếu ớt như lưu ly che kín với Dạ. Vĩnh Dạ áo bào đen phần phật, chân đạp hư không mà đứng, trong mắt nhảy lên nguy hiểm diệt thế hắc viêm, bên cạnh kia đóa diệt thần ma sen xoay chậm chậm, mỗi một lần cánh hoa khép mở đều dẫn tới phương viên vạn dặm linh khí bạo động. Chỉ thấy Uyên Hư tàn hồn tiện tay vung lên, màu đen đầy trời thần lôi hạ xuống, hướng Vĩnh Dạ nhắm đánh mà đi. Vĩnh Dạ lách mình tránh đi, phất tay, diệt thế ma liên bay với hắn đỉnh đầu, đem những cái kia hạ xuống hủy diệt hắc lôi toàn bộ hấp thu thôn phệ, đồng thời trong lòng bàn tay hủy diệt chấn động quyết tán, một chiêu đại thiên ma thủ thi triển, vô tận ma khí hóa thành một cái kình thiên cự trường hướng Uyên Hư tàn hồn đánh ra. Uyên Hư tàn hồn thấy thế, không khỏi cười to lên, ma khí lượn lờ thân thể chạy xuôi đến ám quang trạch, hắn cười khẽ, trong tiếng cười mang theo diệt thế ma thần đặc lưu cao ngạo, tiểu tử, ngươi có biết vĩnh hằng cảnh ba chữ phân lượng? Lời còn chưa dứt, toàn bộ thiên địa đống nhiên tối xuống, không phải đêm tối giáng lâm cái chủng loại kia hắc ám, mà là một loại nào đó tồn tại cưỡng ép sửa đổi thế giới quy tắc. Vĩnh Dạ con ngươi đột nhiên co lại, diệt thần ma sen trong nháy mắt tăng vọt đến trăm trượng lớn nhỏ, tản mát ra một đạo ma quang đem hắn bao phủ. Diệt. Uyên Hư tàn hồn chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ như vậy, Vĩnh Dạ kinh hãi phát hiện, chính mình khổ tu vài vạn năm đại thiên ma thủ liền đã bị triệt để xóa đi. Đây không phải bị đánh tan, mà là theo trên căn bản bị một loại nào đó trí cao pháp tắc phủ định, cho trực tiếp xóa đi. Mặt trừ quy tắc. Vĩnh Dạ con ngươi đột nhiên co lại, biết mặt trừ quy tắc đáng sợ, không dám có chút chủ quan, quả quyết cắn chốt lưỡi, một ngụm bản mệnh tinh huyết phun tại ma sen bên trên, kia máu tươi lại hóa thành huyết sắc lôi đỉnh, cùng tầm sen hắc viêm sen lẫn thành quỷ dị màu đỏ tím. Mặt đất đột nhiên sụp đổ, lộ ra phía dưới mai táng một bộ thượng cổ thần ma thi hài. Vĩnh Dạ chân đạp thất tinh phương vị, mỗi một bước dẫm xuống đều có một bộ thần ma di hài nổ tung, tinh thuần tử vong năng lượng tụ hợp vào ma sen, thi triển bí thuật cấm kỵ, cửu kiếp tăng thiên. Uyên Hư tàn hồn lần nữa lộ ra kinh ngạc, Vĩnh Dạ cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ thật sự là nhiều lắm, như thế liền hắn đều cảm thấy tử vong uy hiếp chiêu thức, coi là thật bất phàm, không muốn, hắn lại có thể tự sáng chế khủng bố như thế bí thuật. Diệt thế ma liên đã hóa thành che khuất bầu trời bị diệt vòng xoáy, ẩn chứa trong đó kiếp lực dẫn động Uyên Hư tàn hồn hồn thể bên trong vĩnh hằng khí tức tự chủ phòng ngự. Thú vị. Uyên Hư tàn hồn đưa tay vung lên, Vĩnh Dạ cửu kiếp táng thiên còn chưa hoàn toàn thi triển ra, cũng đã bị triệt để xóa đi. Phúc. Chiêu thức cưỡng ép bị đánh gãy, Vĩnh Dạ lập tức một ngụm máu tươi phun ra, nhận lấy phản vệ, nhìn về phía Uyên Hư tàn hồn ánh mắt tràn đầy chăm chú ngưng trọng. Rõ ràng đã không có nhục thân, rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển được, lại không nghĩ hắn vẫn là nắm giữ đáng sợ như vậy thủ đoạn, chỉ là bằng vào một tay mặt trừ quy tắc, liền để chính mình có chút chân tay luống cuống. Nếu là hắn có nhục thân, thủ đoạn ra hết, Vĩnh Dạ không dám tưởng tượng Uyên Hư đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mạnh. Thế là hai người một công một thủ, bất luận Vĩnh Dạ thi triển như thế nào thủ đoạn, đều là bị Uyên Hư tàn hồn một chiêu xóa đi. Thế là giữa hai người chiến đấu tiến vào một loại quỷ dị căng thẳng. Dù sao cũng không thể trực tiếp xóa đi Vĩnh Dạ, Uyên Hư tàn hồn còn muốn đem thôn vệ dung hợp đâu. Chương 450, nhất trí đối ngoại chương 450, nhất trí đối ngoại Tiêu Vũ thế giới. Chỉ thấy lúc này Tiêu Vũ quanh chân trôi nổi ở trong hư không, quanh thân còn quấn các loại lực lượng phát tắc, thậm chí còn có thể nhìn thấy một đầu đỉnh thiên lập địa long tượng hư ảnh. Đây hết thảy đều là hóa thành thiên nhiên lò luyện, chỉ vì luyện hóa thông thiên tháp. Mà Tiêu Vũ trong tay tràn đầy ra máu tươi càng đem tiểu tháp toàn bộ ngâm đi vào, đối thông thiên tháp luyện hóa đã tới mấu chốt giai đoạn. Mắt thấy chính mình đối thông thiên tháp trưởng khống hơn đến càng lớn, Tiêu Vũ lộ ra rất là hưng phấn, chỉ là bỗng nhiên, hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái. Đây là thần thức cảm ứng bên trong, thông thiên tháp thứ 31 tầng không gian ngay tại kịch liệt chấn động, hai đạo khí tức quen thuộc đang ở nơi đó điên cuồng va chạm, loại trình độ kia năng lượng bộc phát, dù cho cách tầng tầng không gian mít lũy, cũng làm cho trong cơ thể hắn lực lượng sinh ra cộng minh rung động. Tiêu Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kim mang tăng gọn, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trước mặt hư không lập tức hiện hiện một mặt thủy kính, trong kính chiếu rọi ra thứ 31 tầng cảnh tượng, hắc ám cùng huyết quang xen lẫn trên chiến trường, hai thân ảnh đang lấy hủy thiên diệt địa chi thế lẫn nhau công phạt. Vĩnh Dạng, Huyền Hư, hai người này thế nào đụng phải? Còn đánh nhau? Tiêu Vũ trong lúc kinh ngạc, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường, hai người này gặp mặt, là hắn không muốn thấy nhất tình cảnh. Thủy kính bên trong hình tượng làm cho người kinh hãi, Vĩnh Dạ quanh thân quấn quanh lấy như mực hắc ám, mỗi một kích đều mang thôn vệ vạn vật khí tức khủng bố. Mà Huyên Hư thì khống chế lấy huyết sắc lôi đỉnh, trong lúc giơ tay nhấc chân không gian băng liệt, vung tay một cái, chính là hóa giải Vĩnh Dạ tất cả công kích, Tiêu Vũ thấy không khỏi có chút kinh hãi, mặt trừ quy tắc. Tên kia thậm chí ngay cả mặt trừ quy tắc cũng biết. Đối với mặt trừ quy tắc, hắn cũng bèn bèn chỉ là nắm giữ chút da lông mà thôi, nhưng nhìn Huyên Hư tàn hồn sử dụng, cái này mặt trừ quy tắc hắn đã luyện tới đại thành, cái này thật là ghê gớm a. Bất quá cũng may, Tiêu Vũ trí cao phàm thể, sớm đã siêu việt quy tắc bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, bởi vậy, dù là mặt trừ quy tắc, đối với hắn cũng vô hiệu. Mong muốn đánh bại hắn, chỉ có chính diện giao phong. Tiêu Vũ tự nhiên trước tiên liền ý thức được, đột nhiên đứng người lên, bọn hắn đây là tại tranh đoạt quyền chủ đạo sao? Cái này không thể được a. Bất luận ai thôn phệ dung hợp đối phương, thực lực đều đem tăng gọn, mặc dù còn uy hiếp không đến ta, nhưng dung hợp phân thân càng nhiều, thực lực của hắn liền sẽ tăng lên gấp bội, cái này nhất định phải ngăn cản mới được. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Tiêu Vũ không do dự nữa, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Tâm niệm vừa động, Tiêu Vũ đã ra thế giới của mình. Thần ma cấm khu sâu ra nơi nào đó, Vĩnh Dạ cùng Nguyên Hư chiến đấu đã tới gay cấn. Ma thần Nguyên Hư, xem ra cũng bất quá như thế đi. Ngươi vốn là hồn thể, đông đảo thủ đoạn không dùng đến không nói, thời gian dài như vậy tiêu hao xuống dưới, ngươi tất thua không nghi ngờ gì. Tất thua không nghi ngờ gì. Nguyên Hư tàn hồn nghe vậy, tựa như nghe được sự kiện chuyện cười lớn đồng dạng, bản tọa nếu không phải cần cùng ngươi dung hợp, ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, phản kháng được không? Bất quá tính toán, động tĩnh của nơi này tất nhiên đưa tới kia Tiêu Vũ chú ý, vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt, dù là tàn phế, ít ra còn có thể chữa trị tái sinh. Nguyên Hư tàn hồn ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Vĩnh Dạ rốt cục lộ ra sát khí lạnh như băng. Đấm ra một quyền, hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa, bộc phát sóng xung kích đem phương viên trăm dặm không gian chấn động đến phá thành mảnh nhỏ, liền tại bọn hắn chuẩn bị phát động vòng tiếp theo lúc công kích, hai người đồng thời thân hình trì trệ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cùng một phương hướng. Không gian như là sóng nước dập dờn, Tiêu Vũ thân ảnh từ đó bước ra. Tiêu Vũ, Vĩnh Dạ cùng Nguyên Hư trăm miệng một lời, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng, bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát hiện, bởi vì đại chiến đem cái này sát tinh cho đưa tới. Tiêu Vũ chắp tay đứng ở hư không, áo bào không gió mà bay, nhìn như dưới mặt ngoài bình tĩnh là vận sức chờ phát động lực lượng kinh khủng. Ánh mắt của hắn như điện, tại trên thân hai người đảo qua, hai vị trí tại ta thông thiên tháp bên trong ra tay đánh nhau, có phải hay không nên cho ta cái chủ nhân này một cái công đạo? Vĩnh Dạ trong mắt hắc mang lấp lóe, đột nhiên cười ha ha, ha ha ha, tốt một cái chủ nhân. Tiêu Vũ, xem ra ngươi đã thu được cái này thông thiên tháp công nhận. Hắn nói chuyện ở giữa, hắc ám lực lượng tại sau lưng ngưng tụ thành một đạo dữ tợn ma ảnh. Uyên Hư thì nheo lại con mắt màu đỏ ngòm, thanh âm ấm lãnh, đến rất đúng lúc, tránh khỏi bản tọa về sau đi tìm ngươi. Thông thiên tháp cái loại này chí bảo, cũng không phải người như ngươi có thể có được. Tiêu Vũ nghe vậy, lại là khẽ cười một tiếng, nói, trước đó là ai như chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn, hiện tại thế nào đông nhiên liền nảy khí. Uyên Hư tàn hồn nghe vậy, sắc mặt lập tức biến có chút khó coi, hắn cùng Uyên Hư liếc nhau, trong nháy mắt đạt thành ăn ý nào đó, trước một giây còn sinh tử tương bác hai người, giờ phút này lại đồng thời chuyển hướng Tiêu Vũ, khí thế nối thành một mảnh. Trước giải quyết người ngoài này, chúng ta lại quyết thắng thua. Vĩnh Dạ trầm giọng nói. Uyên Hư nghe răng cười, chính hợp bản tọa tâm ý. Tiêu Vũ thầm tiêu không tốt, hai cái này bước sao đống nhiên như thế nhất trí đối ngoại, nhưng trên mặt không lộ mảy may vẻ sợ hãi. Tay phải hắn hư nắm táng long như cũ xuất hiện ở trong tay của hắn. Uyên Hư tàn hồn nhìn xem Tiêu Vũ kiếm trong tay, con ngươi không khỏi co rụt lại. Táng long, thanh kiếm này tại sao lại trong tay ngươi? Liên quan gì đến ngươi? Tiêu Vũ không chút suy nghĩ chính là trực tiếp đôi trở về, sau đó hừ lạnh lên tiếng, muốn liên thủ. Vậy thì nhìn xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Tiêu Vũ kiếm chỉ phía trước, thể nội năng lượng như giang hà trào lên. Vĩnh Dạ xuất thủ trước, hắc ám hóa thành ngàn vạn căn nhỏ như sợi tóc hắc tuyến, theo bốn phương tám hướng quấn quanh hướng Tiêu Vũ, muốn đem hắn vây khốn. Hắc tuyến những nơi đi qua, liền không gian đều bị ăn mòn ra tinh mịn vết rách. Cùng lúc đó, Uyên Hư hai tay kết ấn, huyết sắc lôi đỉnh lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đầu dữ tợn cự thú, gầm thét nhào về phía Tiêu Vũ. Đối mặt hai người liên thủ một kích, Tiêu Vũ trong mắt tinh quang bùng lên, long tượng hư ảnh theo hắn bên ngoài thân bốc lên, phòng ngự vô địch khoảnh khắc kích hoạt. Đinh 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 đinh. Hắc tuyến chạm đến Tiêu Vũ thân thể lúc, lập tức bộc phát ra tiếng sắt thép va chạm, mà huyết sắc lôi thú cũng là đánh vào Tiêu Vũ trên thân, trong lúc nhất thời cả người đều là đắm chìm trong lôi đỉnh bên trong. nhưng mà Tiêu Vũ đối mặt công kích như vậy, lại là lông tóc không tổn hao gì. Phòng ngự vô địch có thể không xem cùng cảnh giới hoặc trở xuống bất kỳ công kích, đặc thù thần thông ngoại trừ, có chút thần thông có thể không nhìn phòng ngự. Cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới hoặc trở lên thì miễn tổn thương 50. Bởi vì phòng ngự vô địch tồn tại, Vĩnh Dạ cùng Nguyên Hư phân thân, căn bản là không phá được hắn phòng, dù sao Vĩnh Dạ cũng bất quá là tạo hóa cảnh mà thôi, Nguyên Hư phân thân cảnh giới mặc dù là vĩnh hằng cảnh, nhưng chỉ là một đạo tàn hồn, miễn cưỡng cũng coi như được là một vị tạo hóa cảnh. Bởi vậy, lấy tu vi của hai người, căn bản là không phá được Tiêu Vũ phòng. Làm sao có thể? Giờ phút này, bất luận là Vĩnh Dạ vẫn là Nguyên Hư phân thân, đều là bị sợ ngây người, một người vậy mà có thể đem thể tu luyện tới mức kinh khủng như thế. Chương 451, là chủ là theo. Chương 451, là chủ là theo. Vĩnh Dạ cùng Nguyên Hư phân thân công kích mặc dù không thể đối Tiêu Vũ tạo thành tổn thương, nhưng không gian lại như là thủy tinh giống như vỡ vụn, lộ ra đằng sau vặn bẹo hư không loạn lưu. Chiến đấu dư ba quét ngang mà ra, đem thần ma cấm khu vốn là tàn phá không gian kết cấu tiến một bước phá hủy. Cũng chỉ có như vậy sao? Tiêu Vũ vẻ mặt đạm mạc nhìn xem hai người. Vĩnh Dạ sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới Tiêu Vũ có thể đồng thời ngăn lại hai người bọn họ công kích, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì. Nguyên Hư giống nhau chấn kinh, trước đó cùng Tiêu Vũ giao thủ qua, cũng biết hắn kinh khủng, lại không nghĩ rằng trước đó chỉ là hắn một góc của băng sơn, bây giờ nhìn lại ngược lại càng khủng bố hơn, hai người bọn họ công kích, vậy mà không thể phá phòng ngự của hắn, thân thể này là bực nào kinh khủng a. Trong mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một vẻ kiên kỵ, hắn muốn lần nữa chạy ra. Đừng bị hắn hù dọa. Kiếm Nguyên Hư phân thân có chút lung lay, Vĩnh Dạ lúc này quát khẽ lên tiếng, nhục thể của hắn tất nhiên cường đại, nhưng là linh hồn của hắn đâu? Ngươi hẳn là am hiểu nhất linh hồn một đạo đi. Nguyên Hư tàn hồn hiểu ý, hai người lần nữa phát động công kích. Lần này Vĩnh Dạ thân hình thoát một cái, lại phân hóa ra 12 đạo phân thân, mỗi một đạo đều như là bản thể giống như cường đại, nhìn lên chỗ đứng, tựa như mong muốn kết trận pháp gì. Mà Nguyên Hư hồn thể bên trên thì là toát ra vô tận hồn sương mù, lượn lờ kinh khủng linh hồn ba động, hướng Tiêu Vũ thức hải ăn mòn mà đi. Tiêu Vũ hai mắt ngưng tụ, tâm niệm vừa động ở giữa, tịnh thế tiên liên lập loè đỉnh đầu, vung chiếu một mảnh nhu hòa tịnh thế bạch quang, đem những cái kia hướng chính mình lan tràn mà đến quỷ dị hồn xương mù cùng linh hồn ba động toàn bộ tịnh hóa không còn. Thậm chí tại chiếu xạ tới Nguyên Hư tàn hồn trên thân lúc, đều là phát ra suy suy tiếng vang, trong lúc nhất thời, dọa đến Nguyên Hư tàn hồn bản năng lui lại, độ thế tiên liên. Không, không đúng. Đây là tiến thêm một bước tịnh thế tiên liên. Ngươi vậy mà lại có thứ này? Cái này tịnh thế tiên liên chính là tất cả tà ác lực lượng khắc tinh. Đối với ma tu uy lực tuyệt luân, còn lại là giống Tiêu Vũ cái loại này tồn tại thực sự, uy lực càng hơn, hắn xem như tàn hồn, một cái làm không tốt liền phải hồn phi phách tán. Tiêu Vũ không để ý đến, tịnh hóa hồn sương ngủ, triệt tiêu Nguyên Hư tàn hồn tinh thần công kích, giơ lên trong tay Táng Long một kiếm vung chạm. Sát na, kiếm quang như hồng, xuyên qua thiên địa. Một kiếm này ẩn chứa Tiêu Vũ đối kiếm đạo toàn bộ lý giải, mũi kiếm những nơi đi qua, không gian như là giấy mỏng giống như bị chỉnh tề mở ra, Vĩnh Dạ bảy đạo phân thân né tránh cũng kịp, bị kiếm quang đảo qua, lập tức hồi phi yên diệt. Ngay cả hắn cái này bản thể cũng là chúng chiêu, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, chỗ ngực đã hiện ra một đạo dữ tợn vết máu, thân hình lảo đảo lùi lại, kém chút không có té ngã trên đất. Làm sao lại mạnh như vậy? Vĩnh Dạ nhìn xem Tiêu Vũ là vẻ mặt chấn kinh, theo Tiêu Vũ ra tay đến xem, hai người cảnh giới hẳn là không kém nhiều, nhưng vì sao công kích của hắn lại là như thế kinh khủng? Hoàn toàn vượt ra khỏi hiện hữu cảnh giới, cái này thực sự quá không hợp sửa lại. Vĩnh Dạ cùng Nguyên Hư tàn hồn giờ phút này chỉ cảm thấy cảm giác tê cả da đầu, nếu như Nguyên Hư tàn hồn còn có da đầu lời nói. Tiêu Vũ một kiếm kia thực sự thật là đáng sợ, một kiếm xuống dưới, thiên địa yên tĩnh, chỉ có trong vết nước không gian truyền đến hư không tê mình, hắn đúng là trực tiếp chém chính mình bảy đạo có tạo hóa cảnh tu vi phân thân, người đây dám tin. Chính mình đại trận cũng còn chưa kịp triển khai, liền đã chết từ trong trứng nước. Tiêu Vũ nhìn xem Vĩnh Dạ cùng Nguyên Hư tàn hồn kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, khóe miệng khẽ nhếch, mũi kiếm nhẹ chuyển, tiên cổ thời đại sớm đã kết thúc, ngươi vị này bị thời đại đào thái tàn hồn bại phách, liền nên đàng hoàng chờ tại lịch sử trong đống rác, cũng đừng vọng tưởng cái gì sống lại. Nguyên Hư tàn hồn nghe vậy, lập tức bị chọc giận, chỉ là còn chưa hắn phát tác, Tiêu Vũ thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Không phải tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, mà là đúng nghĩa biến mất, không gian ở trước mặt hắn như là giấy mỏng giống như bị tùy tiện chống chất. Vĩnh Dạ con ngươi đột nhiên co lại, bản năng phía bên trái bên cạnh né tránh, cơ hội tại cùng một trong nháy mắt, hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí bị một đạo vô hình kiếm khí xé rách, cứng rắn vô cùng đại địa tựa giống như đầu hũ bị cắt mở, khe hở sâu không thấy đáy. Ngươi! Nguyên Hư tàn hồn đồng thời phát ra chói tai rít lên, đáng tiếc còn chưa chờ hắn nói hết lời, Tiêu Vũ thân ảnh ở trước mặt hắn thoáng hiện, Táng Long mang theo ánh sáng chói mắt đâm thẳng mà đến. Nguyên Hư trong lúc đội vã ngưng tụ ra một mặt hắc vụ tâm chắn, lại tại tiếp xúc mũi kiếm trong nháy mắt sụp đổ. Phanh! Hắc vụ nổ tung, Nguyên Hư tàn hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình nhanh lùi lại mấy trăm trượng, nơi ngực của hắn xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén trống rỗng, biên giới chỗ không ngừng có hắc vụ tiêu tán, hiển nhiên thụ trọng thương. Tiêu Vũ thân hình đang nháy, lại là một kiếm, đem Vĩnh Dạ đánh bay thổ huyết. Tiêu Vũ kiếm, không chỉ có thương thân, còn tổn thương hồn. Vĩnh Dạ cảm giác chính mình không chỉ có ngực bị xé nứt, tính cả linh hồn đều là bị xé nứt. Nguyên Hư tàn hồn mang thương bay tới Vĩnh Dạ bên người, thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, không thể lại tiếp tục như thế. Dung hợp a, không phải chúng ta không thể nào được hắn. Vĩnh Dạ nghe vậy, thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Dung hợp, kia mang ý nghĩa hắn đem hoàn toàn mất đi bản thân, trở thành Nguyên Hư một bộ phận, mặc dù bọn hắn nguyên bản là một thể, nhưng từ khi bị phân hóa sau khi ra ngoài, Vĩnh Dạ sớm đã tạo thành độc lập ý thức, hắn tình nguyện đi chết, cũng tuyệt không nguyện trở thành nguyên hư phụ thuộc thành phẩm. Ngay tại hắn do dự như thế một mấy mắt, Tiêu Vũ công kích đến lần nữa. Kiếm huyết phù sinh. Cái này bị thế giới kiêng kỵ kinh khủng một kiếm, lần nữa bị hắn phát huy ra. Chỉ thấy Tiêu Vũ trưởng kiếm trong tay bỗng nhiên biến trong suốt, trong thân kiếm phảng phất có máu tươi đang lưu động. Hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thần ma cấm khu đều yên lặng xuống tới. Bầu trời nứt ra, lộ ra đằng sau đen như mực hư không. Cả tòa thông thiên tháp run rẩy kịch liệt, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Đăng Thiên Đài cũng đi theo bắt đầu chấn động kịch liệt, mặt đất dạn nứt ra vô số đạo sâu không thấy đáy khe hở, có nóng bỏng nham tương theo khe hở bên trong phun ra ngoài. Kiếm quang chưa đến, kinh khủng kiếm ý đã để Vĩnh Dạ cùng Nguyên Hư tàn hồn thân thể bắt đầu sụp đổ. Vĩnh Dạ có thể cảm giác được ý thức của mình đang bị một chút xíu bóc ra, tựa như có người dùng đao cùng chậm rãi cắt linh hồn của hắn. Không, ta không cần biến mất. Vĩnh Dạ ở trong lòng hò hét, hắn nhìn về phía Nguyên Hư, cái sau trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Tới đi. Nguyên Hư tàn hồn đống nhiên giang hai cánh tay, hắc vụ tạo thành thân thể như là chất lỏng giống như lưu động lên, lấy ta tiên thuật, gọi ngươi trở về. Một đạo đen nhánh xiềng xích theo Nguyên Hư lực bắn ra, trong nháy mắt đâm vào Vĩnh Dạ trái tim vị trí. Vĩnh Dạ hét thảm một tiếng, thân thể không bị khống chế hướng Nguyên Hư bay đi. Là chủ là theo, ngươi nói không tính. Vĩnh Dạ dãy rủa bên trong, trong mắt cũng là nổi lên vô tận điên cuồng, tại cuối cùng này thời điểm, hắn còn muốn đi tranh một chuyến, không cam lòng như vậy rút lui, bởi vì hắn là ma tôn Vĩnh Dạ. Hắn sẽ không khuất tại bất luận kẻ nào, cho dù là chính mình chủ thể. Chương 452, Ma thần Vĩnh Dạ chương 452, Ma thần Vĩnh Dạ tại cùng Nguyên Hư tàn hồn dung hợp một phút này, Vĩnh Dạ ngẩng đầu, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong phản chiếu ra cái kia đạo tê thiên khung kiếm băng, chính thức Tiêu Vũ tuyệt kỹ một trong kiếm huyết phù sinh uy năng trí cường, tính cả thế giới quy tắc đều không được tồn tại, bởi vì mỗi lần xuất hiện, thế giới đều sẽ tiến vào sụp đổ. Kiếm quang chưa đến, Vĩnh Dạ liền đã cảm nhận được kia sắc bén kiếm khí đáng sợ, trên gương mặt đã là vỡ ra một đạo vết máu, cô này vĩnh hằng, vô kiên bất tồi thân thể, mà ngay cả dư ba đều khó mà tiếp nhận. Đối mặt một kiếm này, Vĩnh Dạ không có sợ hãi, ngược lại là ngạc nhiên mừng rỡ, hắn biết rõ, chính mình khả năng vô pháp thắng qua Nguyên Hư tàn, có lẽ một kiếm này, hắn có thể lợi dụng một chút, dù là cơ hội xa vời, dù là đồng quy vô tận, vậy thì đồng quy vô tận, vì mình không bị thôn phệ tiêu vong, Vĩnh Dạ giờ phút này trong mắt đều là điên cuồng. Nương theo lấy Vĩnh Dạ cùng Nguyên Hư tàn hồn đục vào, hai người bọn họ đồng thời lập lòe cực điểm hắc ám chi quang, tại hắc ám quy tắc bên trong, tạo thành một đạo phòng ngự kết giới, đem hai người bao khỏa trong đó. Ha 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 tới đi. Đến nhường hắn mở mang kiến thức một chút, ta Nguyên Hư lực lượng đáng sợ a. Nguyên Hư tàn hồn giờ phút này thì là thanh âm hưng phấn đều đã phát run, bởi vì hắn tự tin, tại dung hợp quá trình bên trong, mình tuyệt đối sẽ chiếm theo vị trí chủ đạo, dù là Vĩnh Dạ tại thế nào thiên tài, đều như thế, bởi vì hắn vốn chính là chính mình phân hóa đi ra phân thân, lại thế nào có thể trở thành chủ đạo nhân cách đâu. Hai người cùng dung hợp bên trong, tạo thành một cơn lốc xoáy, làm cho toàn bộ thông thiên tháp đều là rung động dữ dội lên, Vĩnh Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, khoảnh khắc cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, trước mắt hiện lên vô số hình ảnh vỡ nát, biển máu ngập trời thượng cổ chiến trường, bị tỏa liên xuyên qua trái tim cự nhân. Còn có trận kia dẫn đến thiên địa pháp tắc sụp đổ chư thần hoàng hôn. Hắn biết, kia là thuộc về bên hư ký ức, hai người bọn họ đã bắt đầu dung hợp, hắn đã có thể theo dung hợp bên trong, nhìn thấy bên hư lời người. Thủ trụ bản tâm. Tuyệt đối không thể bị hắn thôn vệ bản thân ý thức. Vĩnh Dạ ép buộc chính mình phải gìn giữ thanh tỉnh, lại phát hiện linh hồn của mình thậm chí cả thân thể tại thời khắc này đã không bị khống chế, hắn cảm giác đến loại biến hóa này đương nhiên, nguyên hư ý chí đang cùng với hóa hắn nhận biết. Nói nhiều như vậy, kỳ thật, đây hết thảy đều chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Ngoài giới, kiếm huyết phù sinh kiếm quang rốt cục giáng lâm, cái kia đạo ngang qua thiên địa huyết sắc kiếm khí những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt như lưu ly tầng tầng sụp đổ, thiên địa phảng phất giống như tại thời khắc này bị tất cả thành hai nửa. Vĩnh Dạ còn sót lại ý thức cảm thấy một hồi tuyệt vọng, một kiếm này uy lực thực sự thật là đáng sợ, nhưng hắn bản năng cảm giác được linh hồn của mình cũng sẽ ở một kiếm này hạ hoàn toàn mẫn diệt, chính mình muốn lợi dụng một kiếm này lịch chuyển cục diện, thật không phải là tự chịu diệt vong sao? Lúc này, Vĩnh Dạ trong thức hải, Nguyên Hư tàn hồn đang hóa thành ngập trời hắc triều, mà hắn bản thân ý thức tựa như báo tô bên trong một chiếc thuyền con, đang bị cấp tốc ăn mòn. Ở thời điểm này, ngươi còn tại dãy rủa, từ bỏ đi, cùng ta hợp nhất, không phải hai chúng ta đều phải chết. Nguyên Hư nói nhỏ mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực, nhường Vĩnh Dạ cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu vũ rũ, nhưng thống khổ kia ký ức ngay tại cách hắn đi xa, mẫu thân bị tiên đạo tu sĩ thiêu chết hình tượng, chính mình là báo thủ rơi vào hắc ám lựa chọn, còn có cái kia tại huyết nguyệt hạ lập hạ lợi thể, đều biến mơ hồ không rõ. Dù là diệt thế ma liên cảm nhận được chính mình chủ nhân nguy hiểm, uy năng bộc phát, cũng là vô pháp ở thời điểm này bảo hộ Vĩnh Dạ, mắt thấy Vĩnh Dạ thân thể liền bị Nguyên Hư tàn hồn chỗ chủ đạo. Ma thần Nguyên Hư sắp hoàn toàn phục sinh lúc, kiếm huyết phù sinh kiếm quang đã chạm kích tại cái kia đạo kết giới chỉ bên trên. Một tiếng kinh thiên oanh minh bên trong, không gian như vỡ vụn bụi đồng dạng, cực tốc vỡ vụn quyết tán, hiện ra một phái đại phá diệt chi cảnh. Nhưng mà để cho người ta khiếp sợ là, khủng bố như thế kiếm quang, lại là bị kết giới kia cho chặn lại, vậy mà không có ngay đầu tiên vỡ vụn rơi, có thể thấy được Nguyên Hư mạnh, sát thực có chút bồ liếng. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau sinh ra sóng xung kích đem phương viên trăm vạn dặm dãy núi mặt đất toàn bộ hủy diệt, chỉ để lại một đạo tính cả không gian đều là phá hủy hư vô chi cảnh. Trong kết giới, Vĩnh Dạ cảm giác ý thức của mình cách mình càng ngày càng là đi xa, dần dần thành một loại người đứng xem người thị giác đối đãi lấy chung quanh phát sinh tất cả. Hắn biết, tại dung hợp bên trong, hắn vẫn là đã rơi vào hạ phòng, rõ ràng mình đã cố gắng như vậy, lại như cũ đủ không được chủ thứ quy tắc, Nguyên Hư ý chí dần dần thay thế ý chí của hắn. Ngay tại Vĩnh Dạ chỉ còn lại hạch tâm một chút linh quang còn tại đau khổ trèo trong lúc, hắn cảm ứng được kết giới cùng kia kiếm. Quang ầm vang đụng vào nhau. Cơ hội. Hắn lập tức ý thức được, đây chính là cơ hội trời cho, hắn nghịch chuyển duy nhất cơ hội, lúc này bộc phát sau cùng toàn bộ lực lượng, miễn cưỡng khống chế lại chính mình, xé mở kết giới kia một góc. Sát na ở giữa, kia nguyên bản đã hoàn toàn chống được kiếm quang kết giới bên trên bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, cũng cấp tốc lan tràn, Uyên Hư Tàn Hồn thấy thế, cả kinh thất sắc, hỗn đản. Ngươi đang làm cái gì? Hắn thực sự không nghĩ tới, ngay tại chính mình sắp hoàn toàn khống chế cỗ thân thể này lúc, vĩnh dạ vậy mà lại tại tối hậu quan đầu khống chế thân thể, lợi dụng hắn xé mở kết giới một góc. Sát na ở giữa, kết giới xuất hiện vết dạng, vây minh bên trong kiếm quang rốt cục chạm phá kết giới. Mất đi cân bằng năng lượng loạn lưu bên trong, luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia thật vừa đúng lúc chạm tại Uyên Hư Tàn Hồn yếu ớt nhất điểm kết nối bên trên, vĩnh dạ cảm thấy thể nội truyền đến thứ gì đứt gãy giòn vang, ngay sau đó là Uyên Hư tê tâm liệt phế gào thét, không. Vĩnh dạ đại hỉ, biết Uyên Hư Tàn Hồn đã dưới một kiếm này, bị trọng thương, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thừa dịp Uyên Hư Tàn Hồn bị thương trong nháy mắt khởi sướng phản công, những cái kia bị thôn phệ ký ức giống như thủy triều tuôn ra về, quyền khống chế thân thể dần dần trở về tới ý thức của mình ở trong. Xem ra lão thiên cũng đang giúp ta. Uyên Hư, lần này là ta thắng. Vĩnh Dạ tại thức hải bên trong gầm thét, ý thức của hắn hóa thành một thanh đen nhánh trường thương, mạnh mẽ đâm xuyên Uyên Hư Tàn Hồn, lần này, đến phiên Uyên Hư phát ra không cam lòng kêu rên. Thế giới hiện thực, kiếm quang dư ba đem bầu trời đại địa hoàn toàn phá hủy, núi mù tán đi sau, Tiêu Vũ nhìn về phía kia dần dần xuất hiện ở trung ương cái kia nửa quỷ thân ảnh, khẽ nhíu mày. Vẫn là để hắn dung hợp thành công sao? Vĩnh Dạ cảm thụ được thể nội kia bạo tạc lực lượng, chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng hiện ra một vẻ quỷ dị độ cong, thương hương xem ra ta là thành công. Đạo thanh âm này trầm thấp mà khàn khàn, mang theo như kim loại của mình, khí tức càng là kinh khủng, đã đạt đến tạo hóa cảnh ngũ trọng tả hữu cường độ. Càng khiến người ta khiếp sợ là, lúc này Vĩnh Dạ thân thể có một nửa đều đã hủy diệt, kia là bị kiếm huyết phụ sinh cho hủy đi thân thể. Nhìn trước mắt đạo này nhìn như thân ảnh chật vật, Tiêu Vũ hai mắt có chút nheo lại, không tệ lắm. Vĩnh Dạ, xem ra là ngươi đoạt được ý thức quyền chủ đạo, thật sự là chúc mừng a. Chương 453, Tiêu Vũ VS Ma Thần Vĩnh Dạ. Chương 453, Tiêu Vũ VS Ma Thần Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ chậm rãi đứng lên, xoay người lại, đã thấy cái kia tuấn giật khuôn mặt giờ phút này che kín vết máu, mắt trái con ngươi lô bảy biện ra không bình thường ám tử sắc, nửa nửa phá hủy thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ, khoe miệng không tự chủ lộ ra một vệt mỉm cười, cái này thật đúng là may mắn mà có ngươi đây. Không phải, ta cũng không chiến thắng được kia Uyên Hư Tàn Hồn. Tiêu Vũ sắc mặt bình tĩnh. Hắn giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng Vĩnh Dạ khí tức trong người cường đại, chính mình nếu là không vận dụng chút thủ đoạn, thực lực đã trên mình. Cảm thấy không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, lúc này mới hấp thu dung hợp một cái, liền có như thế thủy biến, nếu để cho hắn hấp thu dung hợp hoàn toàn, còn đến mức nào? Khó trách ngay cả thế giới ý chí cũng theo đó kiên kỵ, thiên ngoại hóa thân, sát thực đáng sợ. Giờ phút này, Vĩnh Dạ trên mặt cũng đầy là thổ thức, không nghĩ tới, ta làm nhiều như vậy chuẩn bị, như cũng không ngăn cản được chủ thứ phân chia, còn tốt, ngươi một kiếm kia, chặt đứt Uyên Hư hy vọng, ngược lại là thành toàn ta. Tiêu Vũ không có lập tức trả lời. Ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại Vĩnh Dạ trên thân, hắn có thể nhìn ra Vĩnh Dạ trạng thái sát thực không thích hợp, mắt phải thanh minh, mắt trái lại tràn ngập bạo ngược. Tay phải tự nhiên rủ xuống, tay trái cũng không ngừng co gắp, dường như không bị khống chế. Ngươi dường như còn giống như không có hoàn toàn chủ đạo cỗ thân thể này đâu. Xem ra Uyên Hư xem như tiên cổ thời kỳ ma thần, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy khống chế à. Vĩnh Dạ lộ ra cười khổ, cho nên ta bỏ ra một cái giá lớn. Hắn chỉ mắt trái của mình, Uyên Hư ý thức cơ hồ đem ta thôn phệ, nếu không phải ngươi đả thương nặng hắn, ta cũng sẽ không có cơ hội một lần nữa đoạt lại quyền chủ đạo. Nhưng hắn ý chí là bất diệt, dù cho chạm ngươi chém, đã bị ta áp chế, lại như cũ lưu lại tại ta biết hải lực, cuối cùng cũng có một ngày vẫn là sẽ phục sinh. Nói, Vĩnh Dạ dừng một chút, vẻ mặt thành thật nhìn xem Tiêu Vũ, nói, chúng ta chiến đấu dừng ở đây, như thế nào? Ta không giống Uyên Hư, ta không có diệt thế dự định, cho nên, chúng ta cũng không có tiếp tục đánh xuống cần thiết, không phải sao? Cái này tự nhiên có thể. Tiêu Vũ trên mặt ý cười nhìn xem Vĩnh Dạ, chỉ cần ngươi đem Uyên Hư thiên ngoại hóa thân chủ tu công pháp cho ta, chúng ta như vậy dừng lại. Vĩnh Dạ con ngươi đột nhiên co lại, mắt trái ám tử sắc trong nháy mắt quyết tán, lại bị hắn cưỡng ép áp chế trở về, ngươi vậy mà cũng đúng thiên ngoại hóa thân cảm thấy hứng thú. Nhắc nhở của ta ngươi một câu, công pháp này mặc dù cường đại, làm tệ nạn quá lớn, cũng tỉ như nói ta, chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, dạng này công pháp, ngươi cũng cảm thấy hứng thú không? Nói nhảm thì không cần, ngươi chỉ cần đem công pháp cho ta, ta liền có thể cân nhắc như vậy ngưng chiến. Vĩnh Dạ trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, dường như đang giãy giụa, cũng đang suy nghĩ, cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, không có khả năng, thiên ngoại hóa thân quan hệ ta tồn tại, ta là không thể nào đem hắn giao cho ngươi. Lấy Vĩnh Dạ tính tình cao ngạo, hắn là không thể nào đem tính mạng của mình giao cho người khác tới trường khống, dù sao hắn chính là thiên ngoại hóa thân thúc đẩy sinh trưởng đi ra sản phẩm, nếu để cho Tiêu Vũ nắm giữ, đây chẳng phải là lại là một cái khác Uyên Hư sao? Vậy hắn làm tất cả còn có ý nghĩa sao? Cho nên, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem công pháp giao cho Tiêu Vũ. Vậy thì rất tiếc với. Tiêu Vũ thở dài, trong mắt lại hiện lên ngoan lệ, thiên ngoại hóa thân chủ tu công pháp hắn đã được đến một thiên, chỉ là đáng tiếc, chỉ là tàn thiên, Uyên Hư tàn hồn nắm giữ một cái khác thiên tàn thiên, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Kiếm quang trong tay lập lòe, Táng Long khoảnh khắc bộc phát hủy diệt kiếm ý cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, Vĩnh Dạ mắt trái hoàn toàn biến thành ám tử sắc, quanh thân bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, một đạo vô hình lập trường tại quanh người hắn hiện hiện, nếu là chung quanh còn có đồ vật lời nói, khẳng định đều bị nâng lên lơ lửng tại không trung. Tiêu Vũ không có ở ngôn ngữ, chớp mắt hóa thành một đạo hắc ảnh đánh út về phía Vĩnh Dạ, Táng Long vạch phá không gian, phát ra chói tai rít lên, Vĩnh Dạ vội vàng đưa tay, một đạo tử sắc bình chướng trước người ngưng tụ. Oeng! Kiếm khí cùng bình chướng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, vừa mới có chỗ khép lại không gian lần nữa băng liệt, hai thân ảnh cấp tốc giao thoa, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát không gian chấn động. Tiêu Vũ kiếm pháp sắc bén, uy lực tuyệt luân, chiêu chiêu thẳng đến yếu hại. Vĩnh Dạ cũng không cam chịu yếu thế, thực lực đại trướng hắn, trong lúc nhất thời cùng Tiêu Vũ đánh cho là khó hòa giải. Không tệ lắm, có rất ít người có thể ở chính diện cùng ta kiên trì đã lâu như vậy, xem ra huyên hư lực lượng quả thật không tệ, bất quá ngươi nhìn dường như không chống được bao lâu. Tiêu Vũ một bên chiến đấu, còn có thể một bên chuyện trò vui vẻ, huyên hư lực lượng ngay tại phản vệ ngươi, ta có thể cảm giác được. Vĩnh Dạ không có trả lời, nét mặt của hắn thống khổ và mẹo, phân nửa bên trái thân thể đã hoàn toàn tái sinh hoàn hảo, chỉ là bị ám tử sắc hoàn toàn bao trùm. Đột nhiên hắn phát ra một tiếng không giống nhân loại gào thét, hai tay đột nhiên chụp về phía dưới chân thông thiên tháp thân tháp. Ầm ầm, thông thiên tháp rung động, làm cho Tiêu Vũ thần hồn cũng là đi theo chấn động xuống, bởi vì hắn đã luyện hóa thông thiên tháp, cùng thông thiên tháp có liên hệ. Tiêu Vũ thấy thế, lại là cười, muốn lấy công kích thông thiên tháp đến để cho ta thần hồn bị thương sao? Biện pháp tốt, có thể, vô dụng. Tiêu Vũ một tay cầm kiếm, kiếm quang càng thêm hừng hực lóa mắt, hắn kỳ thật mong muốn nghiệm chứng một chút mình bây giờ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, dù sao, hắn còn chưa hề toàn lực chiến đấu qua, ta đã cho ngươi cơ hội, cho nên, vẫn là đừng lãng phí thời gian, để cho ta tới nhìn xem, thiên ngoại hóa thân uy lực chân chính a. Vĩnh Dạ nhíu mày, lại là có chút khống chế không nổi phát ra một tiếng rít, hai tay ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu tím thấp cầu, năng lượng cầu không ngừng bành trướng, rất nhanh đường kính liền vượt qua mấy chục mét chi cự. Tiêu Vũ sắc mặt bình tĩnh, liền ở trong tối tử năng lượng cầu nện xuống trong nháy mắt, hắn lại là tay không rối ra, đem một phát bắt được, sau đó, tràn đầy thất vọng nhìn về phía Vĩnh Dạ, cũng chỉ có điểm này trình độ sao? Bây giờ Tiêu Vũ thần thể tất cả đều dung hợp là một, hóa thành phàm thể, thực lực của hắn bây giờ, dù cho không sử dụng thủ đoạn, như cũng cường đại đáng sợ. Vĩnh Dạ thấy cảnh này, con người bỗng nhiên thích chặt, vẻ mặt hãi nhiên, hắn vốn cho là chính mình dung hợp nguyên hư tàn hồn, hẳn là cũng có cùng Tiêu Vũ sức đánh một trận, lại là không nghĩ tới, Tiêu Vũ vậy mà mạnh như vậy, một tay chính là bắt lấy toàn lực của mình một kích, hơn nữa còn như thế nhẹ nhàng thoải mái. Cái này sao có thể? Gia hỏa này đến tột cùng là cảnh giới gì? Vì sao lại mạnh như vậy? Thấy Vĩnh Dạ không đáp, Tiêu Vũ trong tay một chút dùng sức, vang một tiếng, trong tay năng lượng cầu đã bạo tạc, sóng xung kích quét sạch quyết tán, đáng tiếc bốn phía hết thảy đều đã hóa thành hư vô, hủy không thể hủy, chỉ là đáng thương thông thiên tháp lần nữa bị chấn địa lắc lư không thôi. Nhưng cái này dư âm nổ mạnh lại là đem Vĩnh Dạ cho đánh bay ra ngoài, làm cho hắn phun ra máu tươi, thụ trọng thương, lại bị lực lượng của mình cho nổ đả thương. Vĩnh Dạ đồng bền đứng dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn phía xa khí định thần nhãn Tiêu Vũ, sắc mặt càng thêm âm trầm, gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Rõ ràng có thể tùy tiện đánh bại chính mình, vì sao không động thủ? Nhưng mà đúng vào lúc này, đã thấy hắn phân nửa bên trái thân thể bắt đầu kịch liệt co quắp, Vĩnh Dạ sắc mặt đại biến, không tốt. Theo ta bị thương, Uyên Hư tàn hồn bị bừng tỉnh. Hắn lại muốn bắt đầu phản công. Chương 454, lực lượng đã vô địch. Chương 454, lực lượng đã vô địch. Vĩnh Dạ giờ phút này khí tức biến vô cùng tà ác quỷ dị, áo bào đen đang vặn vẹo không gian loạn lưu bên trong bay phất phới, hắn nửa người bao phủ tại trong bóng tối, mặt khác nửa bên thì hiện ra quỷ dị đường vân, như cùng sống vật giống như tại dưới làn da nhúc đích, kia là Uyên Hư tàn hồn ngay tại dãy rủa thức tỉnh, muốn tránh thoát Vĩnh Dạ trói buộc. Vĩnh Dạ có thể rõ ràng cảm giác được kia cổ lão mà tà ác ý thức ngay tại trong cơ thể mình ngao ngoe muốn động. Người không áp chế nổi ta, phân thân mãi mãi cũng chỉ là phân thân, không có khả năng xoay người làm chủ. Bản tọa vĩnh hằng bất diệt, ngay cả thế giới ý chí đều vô pháp xóa bỏ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng có thể hấp thu đồng hóa bản tọa sao? Trong đầu vang lên Uyên Hư kia khàn khàn nói nhỏ, giống như là vô số nhỏ bé côn trùng tại xương sọ bên trong bò, nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ cỡ nào chật vật a, vẫn là từ bỏ dễ dụa a, cùng ta hợp hai là một, đây là chúng ta duy nhất đường sống. Vĩnh Dạ cắn chặt răng, tay trái gắt gao đè lại thái dương huyệt, vừa rồi kia một chút sắc thực thương tổn tới hắn, bình thường điểm này tổn thương với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì, nhưng bây giờ tại loại thời khắc mấu chốt này, hết lần này tới lần khác phá vỡ trong cơ thể hắn yếu ớt cân bằng, Uyên Hư tàn hồn mượn cơ hội giống như nọc độc như thế thẩm thấu tiến hắn mỗi một tấc ý thức. Không hổ là ma thần Uyên Hư, sau khi chết tàn niệm đều có thể ăn mòn thế gian vật vật, cái này tàn hồn liền càng thêm khó giải quyết, cùng là một thể Vĩnh Dạ, trong lúc nhất thời lại cũng không có thể đem hắn hoàn toàn hấp thu đồng hóa, ngược lại để cho mình lần nữa lâm vào bất lợi cục diện. Ngậm miệng, Vĩnh Dạ gầm thét lên tiếng, thanh âm tại chống trải thần ma cấm khu bên trong quanh quẩn. Hắn nâng tay phải lên, đen nhánh năng lượng tại lòng bàn tay ngưng tụ thành vòng xoáy trạng, chờ ta giải quyết Tiêu Vũ, kế tiếp chính là ngươi. Tình huống của ngươi nhìn cũng không lạc quan a. Tiêu Vũ nhiều hứng thú nhìn xem, cũng không thừa cơ động thủ, giải quyết Vĩnh Dạ hắn tùy thời có thể, chỉ là hiện tại hắn xác thực mong muốn nghiệm chứng một chút chính mình cố này phạm thể đến tuột cùng biến mạnh bao nhiêu. Giờ phút này Vĩnh Dạ rõ ràng thoạt nhìn là đáng sợ như vậy, nhưng mà lại cũng không cho hắn tạo thành chút nào áp lực. Vĩnh Dạ không có trả lời. Hắn giờ phút này tầm mắt xuất hiện song trọng hình ảnh, thế giới hiện thực cùng Uyên Hư vì hắn biểu hiện ra huyễn tượng trùng điệp ở cùng nhau. Tại huyễn tượng bên trong, hắn thấy được chính mình hoàn toàn cùng Uyên Hư tàn hồn dung hợp sau bộ dáng, một cái hoàn mỹ ma thần, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt toàn bộ vị diện, lực lượng kia làm cho người say mê. Cỡ nào mỹ diệu a, không phải sao? Uyên Hư thanh âm biến nhu hòa, như là từ phụ ở bên thai nói nhỏ, đem thân thể giao cho ta đến chủ đạo a. Ta có thể để ngươi nắm giữ đây hết thảy, cái kia đáng ghét ra hỏa, ta trong nháy mắt liền có thể nhường hắn hủy diệt. Vĩnh Dạ ý thức tại hắn từng tiếng ác ma nói nhỏ bên trong, bị tinh thần ba động kích thích bắt đầu mơ hồ, hắn cảm thấy một hồi lạnh leo thấu xương theo mặt khác nửa người bên trong ăn mòn tới, túi đầu nhìn lại, chính mình một nửa khác thân thể đã bắt đầu biến thành nguyên hư ma vực, hắn ngay tại tiếp quản thân thể của hắn, mà sự chống cự của hắn càng ngày càng bất lực. Hai loại hoàn toàn khác biệt ý chí ở trong cơ thể hắn va chạm, sẽ rách hắn mỗi một cây thần kinh. Đáng chết, gia hỏa này thật chẳng lẽ khó cứ như vậy dễ sao? Vĩnh Dạ nửa bên sắc mặt giờ phút này biến vô cùng khó coi, mà đổi thành một nửa mặt lại là lộ ra vô cùng tùy ý cùng thiếu, nhường cả người hắn nhìn như là tên điên đồng dạng điên cuồng. Vĩnh Dạ thân thể bắt đầu kịch liệt co quắp, mắt trái đã hoàn toàn biến thành vực sâu giống như tự sắc dựng thẳng đồng. Dung hợp có thể, nhưng nhất định phải từ ý chí của ta. Chủ đạo. Vĩnh Dạ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, vẫy tay một cái, diệt thế ma liên khoảnh khắc hiện lên ở hắn dưới thân. Uyên hư tàn hồn lập tức đã nhận ra ý đồ của hắn, ngươi điên rồi. Vị này đã từng ma thần lần thứ nhất xuất hiện kinh hoàng, làm như vậy sẽ hủy hai chúng ta. Chính hợp, ta ý. Vĩnh Dạ lộ ra một cái vặn mèo đủ cười, như bị ngươi hấp thu đồng hóa, ta cũng sẽ không còn là ta. Cho nên, dù là bỏ mình, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Trong tay ấn kết cùng một chỗ, diệt thế ma liên phía trên, sát na bốc cháy lên ngọn lửa đen kịt, trong nháy mắt bao khỏa hắn toàn thân. Ngọn lửa kia không có nhiệt độ, lại làm cho Vĩnh Dạ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đây không phải bình thường đau đớn, mà là trực tiếp thiêu đốt linh hồn đau đớn. Càng đáng sợ chính là, nguyên hư tàn hồn ở trong cơ thể hắn phát ra gấp trăm ngàn lần với hắn kêu rên. Không, dừng lại. Bản tọa mệnh lệnh ngươi dừng lại. Uyên hư thanh âm biến phá thành mảnh nhỏ, ngươi cái tên điên này, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm hai chúng ta đều hồn phi phách tán. Làm như vậy còn có ý nghĩa sao? Nếu như ngươi tình nguyện chết, kia vì sao không thể đem quyền chủ đạo nhường cho bản tọa? Vĩnh Dạ không đáp, quỳ rạp xuống đất, hắc viêm đã lan tràn tới toàn thân của hắn, hắn cảm thấy uyên hư ý thức đang bị một chút xíu đốt sạch, nhưng cùng lúc, linh hồn của mình cũng đang nhanh chóng tăng dã. Đây chính là một cái giá lớn, là hắn sau cùng thủ đoạn, liền nhìn là hắn, vẫn là uyên hư còn sót lại trước gánh không được, cái nào trước hoàn toàn biến mất, cái kia liền có thể chiếm cứ cố thân thể này vị trí chủ đạo. Thật nhăm chán. Tiêu Vũ nhìn thấy bức tranh này mặt, lập tức đã mất đi hào hứng, hắn vốn chỉ là mong muốn nghiệm chứng một chút chính mình cố này phạm thân đến tuột cùng có thể mạnh bao nhiêu, kết quả các ngươi thế nào còn bắt đầu chơi tự tiêu. Xem ra hắn mong muốn nghiệm chứng lực lượng của mình ý nghĩ là muốn ngâm nước nóng. Tiêu Vũ lúc này tiện tay vung lên, một đạo nhu hòa bạch quang bỗng nhiên đâm rách hắc ám, lập loè thuần túy nhất tịnh hóa tiên quang, cùng diệt thế hắc viêm tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cả hai đụng vào ở giữa, lập tức phát ra suy suy tiếng vang, như là thủy hỏa tương khắc. Nhưng rõ ràng là tịnh hóa tiên quang chiếm cứ thượng phòng, hai loại sức mạnh tương khắc, vậy phải xem ai chủ nhân mạnh hơn. Quang Minh cùng hắc ám lực lượng tại Vĩnh Dạ bên ngoài cơ thể giao hội, nhường hắn lâm vào càng thêm thống khổ hoàn cảnh. Chỉ là giờ phút này, hắn chống cự uyên hư tàn hồn ăn mòn đã là cực hạn, đâu còn có thể lại tiếp tục đối phó Tiêu Vũ. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Xem đi, hiện tại hai chúng ta đều muốn kết thúc. Uyên hư tàn hồn thì là phát ra phẫn nộ gào thét, đối với Vĩnh Dạ cái này đồng đội ngu như heo hắn đã là phẫn nộ tới cực điểm. Rõ ràng dung hợp sau đều là chính mình, vì sao cố chấp như vậy tại chủ thứ phân chia đâu? Tốt à. Chính hắn dường như cũng không có ý thức được, nếu như không chấp nhất, vậy tại sao ngươi không buông bỏ vị trí chủ đạo đâu? Sinh mệnh nhận lấy đến từ ngoại giới uy hiếp, giờ phút này, Uyên hư tàn hồn cùng Vĩnh Dạ ý chí vậy mà lại trở nên lạ thường nhất trí, Vĩnh Dạ từ bỏ tự thiêu, Uyên hư tàn hồn cũng từ bỏ tiếp tục ăn mòn, giờ phút này, bọn hắn tựa như cùng là một thể, bộc phát vô tận ma uy, một quyền hướng Tiêu Vũ đánh tới. Một quyền này, thiên băng địa liệt, thần ma cấm khu bên trong không gian đều là vô pháp tiếp nhận cái loại này lực lượng đáng sợ, tiếp theo lần lượt sụp đổ, tầng không gian tầng vỡ vụn lan tràn, biểu hiện ra hủy thiên diệt địa chi cảnh. Nhưng mà, chính là đáng sợ như vậy một quyền, cũng là bị Tiêu Vũ một tay tiếp được, kia nhìn như bình thường, tùy ý trên bàn tay, lại truyền tới không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ, mặc cho Vĩnh Dạ cùng Nguyên Hư Tàn Hồn cố gắng như thế nào, tại cỗ lực lượng này trước mặt, mọi thứ đều chỉ là hư ảo. Chương 455, Vĩnh Dạ cùng Nguyên Vu chương 455, Vĩnh Dạ cùng Nguyên Vu một quyền này, vỡ vụn không gian đại địa cùng thiên khung sao trời, hủy diệt một phương thiên địa, không gian tại một quyền này hạ từng khúc băng liệt, thời gian tựa hồ cũng vì đó đình trệ. Quyền phong những nơi đi qua, sao trời chôn bụi, quy tắc sụp đổ. Đây là Vĩnh Dạ bế quan vạn năm ngộ ra chí cao quyền pháp, Vĩnh Tịch. Ẩn chứa hắn suốt đời đối hủy diệt chi đạo linh ngộ. Hắn từng dùng một quyền này sinh sinh đánh nổ qua tiên đạo bên trong ba vị tôn thần cảnh cường giả, bởi vậy nhất chiến thành danh. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một quyền, Tiêu Vũ chỉ là bình tĩnh nâng tay phải lên, bàn tay mở ra, đón lấy kia đủ để hủy diệt một phương thiên địa quyền phong. Phanh! Quyền trường đụng vào nhau trong nháy mắt, oanh minh một phát, Vĩnh Dạ kia đủ để hủy diệt thế giới một quyền, lại bị Tiêu Vũ kia nhìn như bình thường bàn tay vững vàng tiếp được. Hủy diệt chấn động tại tiếp xúc sát na bộc phát, lại như là sóng biển đánh ra đáng ngầm, vô luận như thế nào xung kích, Tiêu Vũ bàn tay không nhúc nhích tí nào. Vĩnh Dạ con người đột nhiên co lại, giờ phút này, hắn rõ ràng cảm nhận được Tiêu Vũ kia vô pháp dung chuyển trong tay ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Kia kinh khủng hủy diệt chấn động tại Tiêu Vũ trên thân xung kích, lại ngay cả hắn áo bào đều không thể xé rách, vẹn vẹn chỉ có thể giơ lên góc áo của hắn, có thể thấy được hắn nhục thân mạnh. Cái này, làm sao có thể? Vĩnh Dạ trong lúc nhất thời trừng lớn hai mắt, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn tin tưởng chính mình uy lực của một quyền này, cho dù là cấp cao nhất phòng ngự pháp bảo, cũng biết tại một quyền này hạ hóa thành một mịn, mà Tiêu Vũ lại chỉ dựa vào nhục thân liền tiếp nhận một kích này. Còn như thế nhẹ nhõm, mình cùng hắn chênh lệch có lớn như thế sao? Tiêu Vũ bình tĩnh nhìn xem Vĩnh Dạ, trong mắt không có chút nào chấn động. Bàn tay của hắn như cũ vững vàng chống đỡ Vĩnh Dạ nằm đấm, dường như đây không phải là có thể lực lượng hủy diệt thế giới, mà chỉ là một đứa bé con khẽ đẩy. Lực lượng của ngươi, chỉ thế thôi sao? Tiêu Vũ thanh âm bình thản, lại làm cho Vĩnh Dạ cảm thấy rùng cả mình. Nhưng Tiêu Vũ cảm thấy lại là âm thầm hưng phấn không thôi, hắn cảm giác mình bây giờ mạnh đáng sợ. Vốn là tu luyện Long Tượng Chấn Ngục công hắn, nhục thân đã vô cùng kinh khủng, bây giờ, tất cả thần thể đều là hóa thành phàm thể sau, nhục thể của hắn càng là đi tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Một vị có thể so với tạo hóa cảnh ngũ trọng cường giả, toàn lực một kích lại còn không thể dung chuyển một bàn tay của hắn, mà hắn bây giờ bất quá tạo hóa cảnh nhị trọng mà thôi. Tới cảnh giới này, dù chỉ là mạnh lên như vậy một chút, đều là ngày đêm khác biệt, chớ nói chi là cao hơn tam trọng cảnh giới. Càng kinh khủng chính là, Tiêu Vũ cái gì cũng không làm, chỉ là nhục thân lực lượng liền đã như thế biến thái. Vĩnh Dạ đột nhiên sau khi thu quyền lui, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi lại đem lực lượng đã tu luyện tới nhất lực phá vạn pháp cảnh giới sao? Tiêu Vũ không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng buông tay xuống, động tác của hắn như thế bình thường, lại làm cho Vĩnh Dạ cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Thể tu chi đạo, có thể đạt tới cảnh giới như thế. Vĩnh Dạ tự lẩm bẩm, rung động trong lòng không thôi. Hắn thấy qua vô số thể tu đại năng, nhưng chưa hề có người có thể đem nhục thân tu luyện tới tình trạng như thế, không mượn ngoại lực, không dựa vào pháp bảo, chỉ dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng, liền có thể không nhìn hắn vĩnh tịch đây quả thực đáng sợ. Uyên Hư Tàn Hồn giờ phút này cũng bị Tiêu Vũ hiện ra lực lượng làm chấn kinh, thú vị, thực sự thú vị. Uyên Hư Tàn Hồn thanh âm như là kim loại ma sát, chói tai khó nghe, bản tọa sống mấy chục và năm, thấy qua vô số thiên tài yêu nghiệt, nhưng chưa từng thấy qua giống ngươi như vậy đem lực lượng tu luyện tới cực hạn thể tu, thật sự là đáng tiếc a. Người ta chưa thể sinh ở cùng một thời đại, không phải tất yếu hướng ngươi điểm cao thấp. Bất quá, còn có cơ hội. Tiêu Vũ mặt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Vĩnh Dạ một bên khác quái dị thân thể, vẻ mặt bình tĩnh nói, ta xác thực rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Uyên Hư Tàn Hồn lập tức phát ra tiếng cười chói tai, ha ha ha, hảo tiểu tử, ngươi xác thực bất phàm, cũng đủ cường. Nhưng bản tọa thừa nhận ngươi có cường một liếng, nhưng lực lượng mạnh hơn, cuối cùng đánh không lại quy tắc, nhường bản tọa nhìn xem, nhục thể của ngươi có thể hay không chống cự quy tắc xóa đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vĩnh Dạ tay trái vung lên, một đạo vô hình quy tắc chi lực quét về phía Tiêu Vũ, kia là mặt trừ quy tắc, một khi bị đánh trúng, bất kỳ tồn tại đều sẽ bị theo căn nguyên bên trên xóa đi, liền người khác đối với nó ký ức cũng sẽ không lưu lại. Quy tắc chi lực vô thanh vô tức đảo qua Tiêu Vũ thân thể. Nhưng mà, Tiêu Vũ như cũ đứng thẳng nguyên địa, liền góc áo cũng không bị nhấc lên, hắn tồn tại dường như đã siêu việt quy tắc trói buộc, kia đủ để xóa đi vạn vật quy tắc chi lực, đối với hắn lại không hề ảnh hưởng. Cái này, làm sao có thể? Uyên Hư Tàn Hồn lần thứ nhất lộ ra chấn kinh vẻ động dung, siêu việt quy tắc bên ngoài, không bị quy tắc ảnh hưởng, đây chỉ có vĩnh hằng cảnh tồn tại khả năng nắm giữ, ngươi lại là vĩnh hằng cảnh. Vĩnh Dạ nghe vậy, giống nhau chấn kinh hãi nhiên, vĩnh hằng cảnh. Đó là cái gì cảnh giới? Cảnh giới này hắn chưa từng nghe nói qua, hắn đã biết cảnh giới cũng chỉ có tạo hóa cảnh mà thôi. Rất hiển nhiên, Uyên Hư đã nhận sai Tiêu Vũ chính là vĩnh hằng cảnh đại năng, khó trách hắn cường đại như thế. Khó trách hắn có thể một tay đón lấy bọn hắn hợp lực một kích, cái này giải thích thông được. Trốn, mau trốn. Gia hỏa này lại là vĩnh hằng cảnh. Chúng ta bây giờ căn bản không có mảy may phần thắng. Hắn một mực tại đuổi nghịch chúng ta. Uyên Hư Tàn Hồn giờ phút này, điên cuồng trong bóng tối cho Vĩnh Dạ truyền âm. Nếu như trước đó, hắn còn có một chút may mắn tâm lý lời nói, hiện tại, hắn đã không có chút nào chiến ý, chỉ muốn thoát đi, đã từng xem như vĩnh hằng cảnh tồn tại, hắn biết rõ, vĩnh hằng cảnh đến tuột cùng đáng sợ bao nhiêu. Vĩnh Dạ nghe được Uyên Hư Tàn Hồn điên cuồng truyền âm, cũng cảm giác được một hồi tim đập nhanh, hắn còn là lần đầu tiên theo Uyên Hư Tàn Hồn trên thân, cảm nhận được cái loại này sợ hãi, trống vắng, kích động, bất an chờ nhiều mặt cảm xúc. Hắn cũng rốt cục ý thức được, đứng tại trước mặt bọn hắn, có lẽ đã không phải là một cái đơn giản thể tu, mà là một loại nào đó siêu việt hắn lý giải tồn tại. Ngươi đến tuột cùng là ai? Giống ngươi mạnh như vậy người, ta vậy mà chưa từng nghe nói qua ngươi, ngươi không thuộc về thế giới này. Đến tuột cùng đến từ cái nào một giới? Huyền Thiên giới? Vẫn là Thiên Hàng Đại Lục? Hay là Tinh Thần giới? Tiêu Vũ căn bản lười nhát trả lời, bước ra một bước, chớp mắt xuất hiện tại Vĩnh Dạ trước mặt, một quyền đánh ra, một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì hoa lệ chấn động, lại làm cho Vĩnh Dạ cùng Uyên Hư Tàn Hồn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Phanh! Uyên Hư Tàn Hồn khống chế Vĩnh Dạ thân thể, vội vàng đón đỡ, cả người bị đánh bay lên thiên cùng, xông phá tầng khí quyển, đụng nát mấy chục ngôi sao mới miễn cưỡng dừng lại. Vĩnh Dạ ho ra máu, hắn cúi đầu nhìn mình vỡ tan thân thể, cảm thụ được xương cốt đều xuất hiện vết rách, trong lòng hãi nhiên, phổ phổ thông thông một quyền, lại có như vậy uy lực. Còn phát cái gì cảm khái? Mau trốn a! Uyên Hư Tàn Hồn lập tức quát khẽ nhắc nhở. Vĩnh Dạ lúc này mới kịp phản ứng, vừa định tuấn di rời đi, lại đột nhiên phát hiện nơi đây không gian đã bị phong tỏa. Sau một khắc, Tiêu Vũ thân thể cứ như vậy trống rông xuất hiện. Đối mặt Tiêu Vũ lần nữa đánh tới năm đấm, Uyên Hư Tàn Hồn lo lắng gầm thét, đem thân thể quyền khống chế cho ta. Chương 456, đảo ngược thời gian. Chương 456, đảo ngược thời gian. Đối mặt Tiêu Vũ cái này đột nhiên tới một quyền, Vĩnh Dạ Ma Tôn toàn thân lông tơ đều dựng lên, năm đấm kia bên trên quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy hủy diệt khí lưu, mỗi một sợi khí lưu đều có thể xé rách không gian, ẩn chứa khiến thiên địa biến sắc hủy diệt chấn động. Vĩnh Dạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một quyền này nếu là đánh thật, đừng nói là hắn bộ này thân thể, liền xem như thời kỳ thượng của những cái kia lấy nhục thân cường hành chứ danh hung thú, cũng biết trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Lực lượng này Vĩnh Dạ chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Người này lực lượng, vậy mà đã đạt đến tình trạng như thế, chỉ là nắm đấm kia chỗ tài liệu thi quyền phong cũng đủ để cùng hủy diệt pháp tắc cùng so sánh. Tiêu Vũ nắm đấm tại Vĩnh Dạ trong con mắt cấp tốc phóng đại, thời gian dường như bị kéo dài. Vĩnh Dạ có thể thấy do nắm đấm mặt ngoài mỗi một đạo đường vân, có thể cảm nhận được đập vào mặt tử vong khí tức, hắn ý đồ di động, lại phát hiện không gian xung quanh đã bị khóa chặt. Mong muốn thi triển phòng ngự pháp thuật, lại giật mình thể nội ma lực vận chuyển trì trệ, lực lượng kinh khủng uy áp đã ảnh hưởng đến lực lượng của hắn bản nguyên. Mau đưa quyền khống chế thân thể cho ta. Trong đầu đột nhiên vang lên Nguyên Hư Tàn Hồn quát khẽ, thanh âm kia bên trong mang theo trước nay chưa từng có lo lắng. Vĩnh Dạ chấn động trong lòng, không muốn tại gặp nguy, hắn lại còn đến dựa vào cái này Nguyên Hư Tàn Hồn. Giờ phút này, Nguyên Hư trong thanh âm không có ngày xưa quỷ quyệt, chỉ có thuần túy dục vọng cầu sinh. Sống còn lúc, Vĩnh Dạ không kịp nghĩ nhiều. Hắn trong nháy mắt bung ra đối Nguyên Hư Tàn Hồn áp chế, cũng tạm thời từ bỏ đối Nguyên Hư Tàn Hồn chống cự, nhường hắn thuận lợi nắm trong tay thân thể của mình quyền khống chế. Sát na ở giữa, Vĩnh Dạ cảm giác ý thức của mình bị đẩy lên sâu trong thân thể, dường như chìm vào biển sâu. Mà Nguyên Hư Tàn Hồn thì như cá gặp nước, cấp tốc tiếp quản bộ thân thể này trưởng khống quyền. Một loại cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân, Vĩnh Dạ nhìn thấy, đúng vậy, dù cho đã mất đi quyền khống chế thân thể, hắn như cũ có thể nhìn thấy, hai tay của mình bắt đầu biến trong suốt, dưới làn da mạch máu, xương cốt dần dần mơ hồ, cuối cùng toàn bộ thân thể bảy biện ra một loại hơi mở trạng thái, tựa như cái bóng trong nước, thấy được nhưng không cảm giác được. Tiêu Vũ nắm đấm đúng hạn mà tới. Kia ẩn chứa đủ để hủy diệt tất cả nắm đấm, vốn nên đem Vĩnh Dạ hoành thành một miệng, sau khi nắm đấm tiếp xúc đến Vĩnh Dạ lồng ngực lúc, lại như là đánh trúng vào không khí, không trở ngại chút nào xuyên qua, màu đen hủy diệt khí lưu nhìn như tại Vĩnh Dạ thể nội tứ ngược, lại chưa thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, thân thể của hắn dường như không tồn tại ở cái không gian này chiều không gian, căn bản không nhận bất kỳ công kích hoặc đụng vào. Đây chính là hư vô pháp tắc sao? Tiêu Vũ thu hồi nắm đấm, trên mặt lộ ra hiếm thấy kinh ngạc biểu lộ, hắn cúi đầu nhìn một chút nắm đấm của mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía hiện ra hơi mở trạng thái Vĩnh Dạ, nhịn không được sợ hãi thán nói, quả nhiên thần kỳ, hư hóa không có thực thể, không thể đụng vào người, cũng không thể bị đụng vào, lúc này mới có thể nói là vô địch chân chính phòng ngự a. Vĩnh Dạ, hoặc là nói giờ phút này khống chế Vĩnh Dạ thân thể bên hư tàn hồn không có trả lời. Trong suốt hóa thân thể chậm rãi lui lại, cùng Tiêu Vũ kéo dài khoảng cách. Vĩnh Dạ có thể cảm giác được Uyên Hư đang toàn lực duy trì loại trạng thái này, mỗi một giây đều đang tiêu hao to lớn hồn lực. Uyên Hư, người Vĩnh Dạ tại thời khắc này cảm giác rất kỳ diệu, hắn chưa hề nghĩ tới cái này bị hắn coi là thai hỏa ngầm tàn hồn, vậy mà cũng có bắt tay hợp tác một khác, đồng thời cũng kinh ngạc tại Uyên Hư tàn hồn lại nắm giữ lấy cao thâm như vậy pháp tắc lực lượng, hư vô pháp tắc cho dù ở 3000 đại đạo bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, truyền thuyết chỉ có thời kỳ thượng của một ít đặc thù chủng tộc khả năng lĩnh ngộ. Ngậm miệng, đừng để bản tọa phân tâm. Uyên Hư thanh âm tại Vĩnh Dạ trong đầu vang lên, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng nghiêm trọng. Lúc trước hắn mới vừa vận thi triển qua hư vô chi độn, hồn thể cũng còn chưa khôi phục, hiện tại đã không có cách nào lại thi triển. Nơi đây không gian cũng đã bị triệt để phong tỏa, hắn đã không có cách nào rút lui, chỉ có thể kiên trì tới thần hồn tu vi, lại tiếp tục thi triển một lần hư vô chi độn, chỉ là không biết rõ bọn hắn còn đỡ hay không được cho đến lúc đó. Tiêu Vũ dường như cũng đã nhận ra Uyên Hư tàn hồn không có cách nào tiếp tục thi triển trước đó độ thuật, khóe miệng lập tức câu lên một mỉm cười đến, cũng không có nói nhảm, mà là lựa chọn trực tiếp ra tay. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cường đại vai ác thường thường đều là chết bởi nói nhiều, mặc dù hắn tự nhận là còn không phải vai ác, nhưng quả quyết phong cách hành sự vẫn là phải nghiêm ngặt chấp hành. Chỉ thấy Tiêu Vũ hai tay múa, hai tay bắt đầu kết ấn, trung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ, dần dần tạo thành một đạo tháp hình dạng, đem Vĩnh Dạ kia hơi mở thân thể cho vây ở trong đó. Không tốt. Uyên Hư tàn hồn thấy thế, lại là kinh hãi, gia hỏa này đã sơ bộ nắm trong tay thông thiên tháp. Hắn muốn lợi dụng thông thiên tháp lực lượng, đem chúng ta phong cấm nơi này, lời còn chưa nói hết, đã thấy Tiêu Vũ đã hoàn thành kết ấn, kia hư ảo thân tháp cũng là biến ngưng thực. Uyên Hư tàn hồn cơ hồ là trong nháy mắt chính là liền xông ra ngoài, nhưng là rất đáng tiếc, hắn vẫn là chậm một bước, một đầu đụng vào kia hơi có vẻ hư ảo trên thân tháp, khiến không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra hỗn độn hư không. Hắn hư vô chi thần lại bị chặn lại. Vĩnh Dạ thấy thế, kinh hãi, không phải nói, hư vô pháp tắc có thể không xem tất cả công kích sao? Lần này thế nào mất hiệu lực? Uyên Hư tàn hồn giờ phút này sắc mặt có chút khó coi, nếu như nói, trên đời này, duy nhất có thể khắc chế bản tọa hư vô pháp tắc, cũng chỉ có cái này thông thiên tháp, có thể hết lần này tới lần khác, bản tọa ngay tại cái này thông thiên tháp bên trong. Uyên Hư khống chế Vĩnh Dạ thân thể chủ động giải trừ hư vô pháp tắc. Thực thể hóa trong nháy mắt, Uyên Hư điều khiển Vĩnh Dạ thân thể làm ra một cái Vĩnh Dạ chưa từng thấy qua động tác, tay phải năm ngón tay mở ra hướng ngay kia hư ảo thân tháp kết xuất một cái cổ quái pháp ấn, trong miệng niệm tụng lấy tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Thời quang đảo lưu. Một đạo hào quang màu trắng bạc theo Vĩnh Dạ trên thân nở rộ, trong khoảnh khắc, thời gian đảo lưu, bất quá thoáng qua chính là đổ về tới Tiêu Vũ còn chưa thi triển thông thiên tháp trói buộc thời gian của bọn hắn. Ngươi thậm chí ngay cả hắn vị trí phương thời gian đều có thể đảo lưu. Vĩnh Dạ hoàn toàn chấn kinh. Hư vô pháp tắc đã đầy đủ kinh người, hiện tại Uyên Hư lại cho thấy thời gian pháp tắc, hơn nữa còn là sẽ có lấy Tiêu Vũ cái loại này đại năng tồn tại địa phương lúc ở giữa đảo lưu, cái này cần nỗ lực bao lớn một cái giá lớn a. Vừa dứt lời, Vĩnh Dạ chính là đã cảm giác chính mình trở lại quyền khống chế thân thể, liền mẹn mẹn chỉ là rút lui mấy giây thời gian, Uyên Hư tàn hồn đã bị phản phệ tiêu hao vô pháp khống chế thân thể, sắp lâm vào hôn mê. Hiển nhiên, hắn cũng có chút đánh giá thấp lịch chuyển có Tiêu Vũ cái loại này đại năng vị trí thời gian đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, hồn thể trực tiếp trọng thương, kém chút đều vô pháp duy trì mà tán loạn, khiến cho hắn thoáng qua suy yếu tới cực điểm, nhưng cũng may hắn thành công lịch chuyển 3 giây thời gian. Mặc dù chỉ có 3 giây, lại so diệt thế còn khó, còn muốn mạo hiểm. Chương 457, đều mộng chương 457, đều mộng vậy mà có thể ảnh hưởng đến ta chỗ trong không gian thời gian. Tiêu Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem Nguyên Hư Tàn Hồn, gia hỏa này đối thời gian pháp tắc trưởng không tối thiểu cũng tới cảnh giới đại thành, đều có thể ảnh hưởng đến thời gian của hắn, chính là một cái giá lớn hơi lớn. Nhưng vô dụng, bởi vì bọn hắn bản thân ngay tại tòa tháp này bên trong, trừ phi ra tháp, không phải lại thế nào nghịch chuyển thời gian, cũng vô pháp đào thoát bị trói trói vận mệnh. Quả nhiên, chỉ thấy Nguyên Hư Tàn Hồn còn đến không kịp cao hứng, vĩnh dạ khống chế thân thể mong muốn thoát đi trong nháy mắt, lại là đụng đầu vào một đạo hư ảo tháp trên vách. Sau đó liền nhìn thấy lại là một tòa hư ảo trong suốt thông thiên tháp xuất hiện, lần nữa đem vĩnh dạ cho vây ở mini bản thông thiên tháp bên trong. Vĩnh dạ thấy thế, lập tức lo lắng quá khẽ, không được. Cái này tháp là thông thiên tháp bản thể huyễn hóa mà thành, chúng ta ngay tại thông thiên tháp bên trong, ngươi tại thế nào nghịch chuyển thời gian, chúng ta cuối cùng cũng vô pháp đào thoát bị nhốt mệnh, trừ phi chúng ta không tại thông thiên tháp bên trong. Không phải, nghịch chuyển thời gian là không có dị nghị. Nguyên Hư Tàn Hồn lập tức bị làm cho mặc, lão tử kém chút bị phản vệ hồn phi phách tán, kết quả ngươi nói cho lão tử lại là vô dụng công. Còn có chính mình cái này vô giải hư vô pháp tắc, lần này thật đúng là gặp phải đối thủ, mụ nội nó, lao tử vốn chỉ là muốn âm thông thiên tháp khí linh, cũng thay vào đó, kết quả là rời lên tảng đá nện chân mình. Nguyên Hư Tàn Hồn trầm mặc như vậy một hồi, đã không quản được nhiều như vậy, mà là có chút vội vàng đối Vĩnh Dạ nói, nghe, Vĩnh Dạ, ta không chống được bao lâu, kế tiếp ta sẽ thi triển sau cùng thủ đoạn, ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội chạy trốn, tuyệt không thể nhường hắn bắt lấy. Tại sao phải làm như vậy? Vĩnh Dạ có chút không hiểu, loại này bản thân hy sinh, cứu vớt người khác hành vi là không thể nào xuất hiện tại một vị ma thần trên thân. Hơn nữa bởi vì ngươi chính là ta chính là ngươi a, cứu vớt ngươi cái kia chính là tại cứu vớt chính ta a. Uyên Hư thanh âm bỗng nhiên biến nghiêm túc dị thường, ta là không nghĩ tới ngươi cái tên này vậy mà lại để ý như vậy chủ thứ thân, nói thật cho ngươi biết ta cái này không có ý nghĩa, dù là ta hiện tại là chủ thân, nhưng cùng tất cả phân thân đều dung hợp về sau, ta cũng sẽ không còn là lúc đầu ta, mà là một cái hoàn toàn mới ta, tất cả phân thân từng dùng cuối cùng xuất hiện sẽ chỉ là một cái hoàn toàn mới chính mình, không có chủ thứ phân chia, tất cả chúng ta thần hồn ý chí từng dùng sẽ đản sinh ra một cái mới linh hồn, tập hợp tất cả chúng ta ý chí cùng ký ức toàn bộ mới ma thần. Vĩnh Dạ nghe vậy, lập tức trầm mặc, hắn thực sự không nghĩ tới kết quả vậy mà lại là như vậy, nhưng hắn vẫn là muốn kiên trì nguyên tắc của mình, ta có thể lựa chọn không dung hợp. Ta chính là ta sẽ không trở thành ai phụ thuộc. Người cái tên này, đến bây giờ còn cùng ta bướng bỉnh. Nguyên Hư lúc này là thật có chút bó tay rồi, nhưng cũng lười nhắc lại cùng Vĩnh Dạ tranh luận, lão tử lập tức liền muốn thi triển hư vô chi độn, chính ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Không chờ Vĩnh Dạ truy vấn, Nguyên Hư đã bắt đầu hành động. Vĩnh Dạ cảm giác hai tay của mình không bị khống chế nâng lên, vẽ ra trên không trung từng đạo quy tích huyền ảo, mỗi một đạo quy tích đều lưu lại màu bạc trắng quang ngân, những này quang ngân đan vào một chỗ, trong nháy mắt hình thành một cái phức tạp trận đồ. Tiêu Vũ thấy thế, lại là nhếch miệng, tại thông thiên tháp bên trong, ngươi lại còn nghĩ đến chạy trốn, là thật không đem ta cái này thông thiên tháp đưa vào mắt đúng không? Nói, Tiêu Vũ lúc này quát khẽ lên tiếng, tiểu tháp, đi ra làm việc. Tới. Chỉ thấy Tiêu Vũ trước mặt quang mang lóe lên. Tiểu tháp kia thân ảnh nho nhỏ đã xuất hiện ở Tiêu Vũ trước mặt, chỉ thấy hắn hung tợn nhìn xem Vĩnh Dạ, thừ hừ nói, cái này nếu để cho ngươi chạy trốn, chính ta sập chính ta. Nói, rùa trảo vung lên, chỉ thấy trên lưng hắn thông thiên tháp lần nữa hiện hóa ra một vệt ánh sáng tháp đến, trực tiếp bao trùm tại trước đó trên thân tháp. Giờ phút này, trong tháp tất cả lực lượng đều là bị giam cầm, Uyên Hư vừa mới vận chuyển hư vô pháp tắc cũng là tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Uyên Hư sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đáng chết, cuối cùng là cái gì lực lượng, vậy mà có thể đem nơi này tất cả quy tắc toàn bộ cho bóc ra đi, quy tắc của ta chi lực vậy mà cũng mất hiệu lực. Hừ 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 giật mình a, chưa thấy qua a. Tiểu tháp nhìn xem Vĩnh Dạ kia mặt mày kinh sợ biểu lộ, gọi là một cái vui vẻ đến ia, nói thật cho ngươi biết a, cái này kêu là làm cải thiên chi lực, có thể tùy ý sửa đổi pháp tắc, cũng tương tự có thể tùy ý bóc ra pháp tắc, làm một cái thế giới không có nào đó nhất pháp thì tồn tại lúc như vậy, ngươi có cái kia pháp tắc cũng biết biến mất theo, cho nên ngươi bây giờ hư vô pháp tắc đã không có, ngươi không trốn thoát được. Uyên Hương nghe xong tràn đầy kinh ngạc, làm sao có thể, cái gì cải thiên chi lực, bản tọa vì sao chưa từng nghe qua, hương hương trước kia không có. Nhưng là từ khi ngươi làm bị thương thế giới ý chí sau, hắn liền được trao cho cái này một hạng mới quyền năng, là chuyên môn tới đối phó như ngươi loại này không nghe lời tồn tại a. Tiêu Vũ ở một bên nghe được, là hãi hùng kết vía, ngọa tào mẹ nó, hắn nghe được cái gì? Thế giới ý chí phía sau, quả nhiên còn có cao nhân a. Hơn nữa, khủng bố như vậy sao? Liền thế giới này pháp tắc đều có thể tùy ý tức đoạn, tiếp theo để cho người ta mất đi nên năng lực, cái này chẳng phải là nói, chỉ cần đối phương muốn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường hắn biến thành người bình thường. Cái này mẹ nó đến tột cùng là cái gì đại khủng bố tồn tại a? Vậy mình tu luyện còn có ý nghĩa sao? Quả nhiên, thân ở tại thế giới của người khác bên trong, trong số mệnh tất cả không khỏi mình a. Không nghĩ tới, thần minh lại còn có cái loại này lực lượng. Uyên Hư giờ phút này cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, hắn rõ ràng đã đem vị kia trưởng không tất cả thần nghĩ đủ mạnh, nhưng kết quả vẫn là mình tưởng tượng không đủ a. Nguyên lai mình tại trong mắt đối phương, một cái tưởng niệm là có thể đem chính mình biến thành phế vật. Loại này tồn tại thế nào thắng được? Nhưng mệt mỏi bất quá một lát, Uyên Hư lại là biến vô cùng hưng phấn lên, có ý tứ. Lúc này mới có ý tứ a. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa như đang cùng cái nào đó tồn tại nói chuyện đồng dạng, lần này, ngươi lại thắng. Nhưng là, bản tọa có thể thua vô số lần, nhưng ngươi chỉ có thể thua một lần. lần này ta cũng nhận thua, lần sau gặp mặt ta sẽ thay đổi càng mạnh, đem lấy mạnh hơn dáng vẻ tới khiêu chiến ngươi. Nói, Uyên hư tàn hồn đống nhiên hồn hỏa tự đốt, một lát thời gian vậy mà đã thiêu đốt hầu như không còn, hoàn toàn theo vĩnh dạ trong thân thể biến mất. Vĩnh dạ thân thể tại khổng lồ ma lực cung cấp hạ, nhanh chóng khôi phục được nguyên bản bộ dáng, chỉ là giờ phút này hắn có chút ngập bước, tình huống như thế nào? Uyên hư vì cái gì đống nhiên liền chơi tự sát? Hắn làm sao lại đống nhiên khôi phục tự do? Đừng nói vĩnh dạ, Tiêu Vũ lúc này cũng có chút động, không phải, lão tử bận rộn nửa ngày, kết quả đều bị mang. Kia Uyên hư tàn hồn vậy mà liền triệt để như vậy biến mất. Chương 458, đào thoát. Chương 458, đào thoát. Thật là quá tàn nhẫn a. Cũng thật là quả quyết, vì để tránh cho mình bị thôn phệ, vậy mà trực tiếp lựa chọn tự đốt thần hồn, đến hồn phi phách tán. Mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng cũng không phải bình thường người có thể làm ra được, dù sao mất đi một đạo tàn hồn, vậy đã nói rõ linh hồn của hắn đã có chỗ không trọn vẹn, mong muốn khôi phục bổ đủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao, càng là cường đại người, mong muốn bù đắp chính mình không trọn vẹn linh hồn thì càng khó khăn. Giờ phút này, Vĩnh Dạ cũng theo ngu ngơ bên trong hồi phục thần trí, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Hắn thực sự không nghĩ tới, Uyên hư tàn hồn vậy mà lại lựa chọn tự đốt thần hồn, cho mình tới cái hồn bay phách tán. Hiện tại, đổi hắn lung túng. Vĩnh Dạ giờ phút này áo bào đen vỡ vụn như tàn điệp, khóe miệng còn mang theo một vệt máu tươi. Trước mặt hắn, Tiêu Vũ đứng lơ lửng trên không, trước người lơ lửng thông thiên tháp khí linh, tiểu tháp, toàn thân lưu chuyển lên tối nghĩa khó hiểu dị quang, đó chính là bức bách đến Uyên hư tàn hồn lựa chọn bản thân tự sát, tên là hôm nào quy tắc chi lực. Ta đều nói đi, chạy không thoát đi. Ngươi nhìn, kia Uyên hư tàn hồn đều bị ta ép tự sát. Tiểu tháp nhìn về phía Tiêu Vũ, gọi là một cái dương dương đắc ý, đứng thẳng lên dáng vẻ, đều cầm lỗ mũi nhìn người. A, thật sự là không nghĩ tới. Vĩnh Dạ cười nhẹ, thanh âm khàn giọng, xem ra đúng là ta thua rồi, nhưng là muốn mạng của ta cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu Vũ còn chưa trả lời, thông thiên tháp khí linh tiểu tháp đã tung ra, tràn đầy khó chịu nội chừng lấy Vĩnh Dạ, uy uy uy, đều lúc này còn mạnh miệng. Ngươi bây giờ thật là tại địa bàn, biết cái gì gọi là địa bàn của ta ta làm chủ sao? Hiện tại chỉ cần chủ nhân một cái ý niệm trong đầu, ta liền có thể trực tiếp đem ngươi phong sát. Vĩnh Dạ không để ý đến tiểu tháp kêu gào, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Vũ, vừa định nói cái gì thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau mình không gian có chỗ gì động, khi hắn bản thân bị vây ở mini bản thông thiên tháp bên trong, căn bản muốn tránh cũng không được. Lập tức sau một khắc, oeng, một tiếng, Vĩnh Dạ sau lưng hư vô không gian như là mặt kính giống như vỡ vụn, lộ ra ngoại giới tươi sáng cảnh tượng, một đạo đen nhánh thông hướng ngoại giới thông đạo chống rông xuất hiện, thông đạo chung quanh quấn quanh lấy vận bẹo quy tắc chi lực, dường như ngay cả thiên đạo đều muốn vì đó né tránh. Cái gì tình huống gì? Tiểu tháp nhìn xem một màn này, trực tiếp sợ ngây người, hắn vậy mà không nhìn ta bản thể có thể ngăn cách tất cả lực lượng đặc tính, từ nội bộ không gian đã thông ra một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo. Cái này sao có thể? Cái này Uyên hư, thật là có chút thủ đoạn. Tiêu Vũ giờ phút này, sắc mặt cũng là biến vô cùng ngưng trọng lên, hắn tự nhiên là đã nhìn ra, lối đi này chính là Uyên hư tàn hồn hiến tế chính mình tàn hồn là Vĩnh Dạ đổi lấy một chút hy vọng sống. Chính mình cũng lựa chọn tự sát, vậy mà cũng không quên lợi dụng một chút, thật không hổ là sống mười mấy vạn ma thần a. Sau lưng thông đạo xuất hiện trong nháy mắt, Vĩnh Dạ không có nửa phần do dự, thân ảnh của hắn đã như quỷ mị giống như triệt thoái phía sau, chui vào lối đi kia bên trong, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Hư vô không gian lâm vào yên tĩnh như chết. Tiêu Vũ đứng tại chỗ, trầm mặc nửa ngày, lúc này mới quay đầu nhìn về phía phiêu phù ở một bên tiểu tháp, cái sau chính mục chứng ngây mồm mà nhìn xem Vĩnh Dạ biến mất địa phương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khó có thể tin. "Tiểu tháp." Tiêu Vũ mặt không thay đổi mở miệng nói, "Ta nhớ được người nào đó nói qua, nếu để cho Vĩnh Dạ chạy, liền tự mình sập chính mình. Đúng không? Nếu không, ngươi trước biểu diễn một cái." Tiểu tháp máy móc quay đầu, trên mặt biểu lộ theo chấn kinh cấp tốc chuyển biến làm sụp đổ, "Không phải, cái này còn có thể trốn. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ta không hiểu, ta thật không hiểu a." Nó phát điên lay lấy tứ chi, vẻ mặt cứng đờ, cái này thông thiên tháp thật là ta bản thể a. Là phong cấm, ngăn cách cùng ngoại giới tất cả liên hệ a. Ngoại trừ chính ta, căn bản không có khả năng có người có thể từ nội bộ liên thông ngoại giới không gian, kia Uyên hư là thế nào làm được? Thế mà có thể đánh phá quy tắc. Không nghĩ ra. Thật không nghĩ ra a. Tiêu Vũ nhìn xem tiểu tháp trên nhảy dưới tránh dáng vẻ, nhịn không được cười ra tiếng, hắn đưa tay chọc chọc tiểu tháp tức giận gương mặt, "Đi, đừng diễn, ta biết ngươi không nỡ sập chính mình." Tiểu tháp lập tức thuận cán bỏ, lĩnh hót ôm lấy Tiêu Vũ ngón tay, "Chủ nhân tốt nhất rồi." Bất quá nó như tên trộm hạ giọng, mặc dù cái kia Vĩnh Dạ chạy, nhưng Nguyên hư tàn hồn cũng đã hồn phi phách tán, tương lai dù là hắn sống lại, linh hồn cũng sẽ không còn hoàn chỉnh, vậy hắn liền không còn là hoàn chỉnh không thiếu sót, chúng ta nhiều ít vẫn là có chút thu hoạch. Thu hoạch cái quỷ gì? Tiêu Vũ tức giận tại tiểu tháp trên trán nện cho một quyền, hắn vốn là muốn thôn vệ hai người, kết quả một người đều không có nuốt vệ tới, quả thực thua thiệt lớn a. Tiểu tháp lập tức ôm đầu, gọi là một cái bị quất, cái này sao có thể trách ta a? Ta liền chút thực lực ấy, ta tận lực a. Ta cũng chỉ là không có ý nghĩa khí linh a. Chủ nhân nếu là có thể hoàn toàn trưởng không ta, lấy lực lượng của ngài, tự nhiên là có thể phong thiên toàn địa, đừng nói tự sát, đến lúc đó bọn hắn liên động một chút đều khó có khả năng. Tiêu Vũ nghe vậy, lập tức nhả danh lên tiếng, chính mình cũng không thể vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, ngươi là thật áp chế. Tiểu tháp lập tức hai chảo một đám, vô cùng đáng thương nói, ta nguyên bản cũng chỉ là một cái huyền thiên thần quy, cũng là bị người luyện hóa mới thành thông thiên tháp khí linh, ta cũng không muốn a. Ta cũng rất tuyệt vọng a. Đi, đừng ở kia giả bộ đáng thương. Tiêu Vũ liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, chạy trốn liền chạy đi. Không quan trọng, chính là có chút đáng tiếc kia Uyên hư tàn hồn. Vĩnh Dạ chạy trốn Tiêu Vũ cũng là không quan trọng, dù sao hắn là Huyền Hư phân thân một trong, hắn có thể lợi dụng hắn tìm tới càng nhiều Huyền Hư phân thân, cũng là còn có chút giá trị lợi dụng. Chỉ là Huyền Hư tàn hồn cứ như vậy hồn phi phách tán, quả thật có chút đáng tiếc, không phải nếu là thôn vệ hắn, thực lực của mình tất nhiên có thể tiến thêm một bước, thiên ngoại hóa thân độ hoàn hảo cũng có thể thêm gần một bước, đây quả thật là một đợt tổn thất lớn. Nhưng cũng không có biện pháp, ai sẽ biết, Huyền Hư sẽ như vậy quả quyết, tự biết chạy trốn vô vọng, trực tiếp hiến tế tự sát, quả quyết một nhóm, còn mẹ nó thà làm vỡ, không làm nói lành, quả thực quá tuyệt mất. Tiểu Tháp nghe vậy, lập tức lại là cười hắc hắc, quả nhiên vẫn là chủ nhân tốt nhất rồi. Bất quá liên quan Huyền Hư hóa thân lời nói, chúng ta thế giới này ngoại trừ kia vĩnh dạng, hẳn là không có. Năm đó, hắn đem chính mình hóa thân đầu nhập vào mỗi một cái thế giới khác nhau, chính là mong muốn thu hoạch khác biệt thế giới quy tắc chi lực, sau đó tập muôn đời quy tắc vào một thân, siêu thoát bản thân, siêu thoát thế giới, thẳng tới chân ngã chi cảnh. Nói như vậy, ngươi biết hắn hóa thân đều ở thế giới nào? Ta đây làm sao có thể biết? Chỉ cần hắn cuối cùng không bạo lộ ra, liền chính hắn sẽ không biết chính mình sẽ là Huyền Hư hóa thân, thậm chí liền thế giới ý chí cũng không thể phát giác ra được. Bất quá là năm đó trận đại chiến kia, ta cũng là có tham dự, căn cứ lúc ấy Huyền Hư phá vỡ thế giới bích chấn động đến xem, ta đại khái vẫn là biết được một hai. A nói nghe một chút. Tiêu Vũ lập tức bị khơi gợi lên hào hứng. Chương 459, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 459, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái thứ nhất chính là tinh thần giới, thế giới kia quá mức kỳ lạ, ta cảm ứng rất rõ ràng, tuyệt đối không sai. Tiểu Tháp vẻ mặt chắc chắn nói. Tiêu Vũ, thế nào kỳ lạ pháp? Thế giới kia chủng tộc có rất nhiều, tỉ như nhân loại, thú tộc, chủng tộc, tinh tộc chờ, bọn hắn tu luyện hệ thống cũng càng thêm kỳ lạ, là theo tận thế bắt đầu, nhân thể phát sinh dị biến, cuối cùng tiến vào hệ thống tu luyện, sau đó bước vào trong vũ trụ, trở thành phất tay cũng có thể diệt thế cường giả. Đương nhiên, kỳ lạ nhất vẫn là bọn hắn thế giới kia tên là khoa học kỹ thuật lực lượng, cho dù là người bình thường nhất, lợi dụng khoa kỹ lực lượng cũng có thể làm tới đồ sát quy nguyên cảnh tồn tại. Tiêu Vũ nghe vậy, tâm niệm không khỏi khẽ động, cái này nghe, thế nào cùng thôn phệ tinh không thế giới quan như thế? Còn có đây này, còn có chính là cùng chúng ta vĩnh hằng giới tương liên một cái hạ giới, chính là các ngươi phi thăng mà đến cái kia hạ giới, nói không chừng không bao lâu, người kia liền có thể phi thăng lên tới. Tiêu Vũ nghe vậy, tâm niệm lại là khẽ động, người này nói sẽ không phải chính là Tể Vũ Chân a. Tiêu Vũ đương nhiên có chút hiếu kỳ, nếu để cho cả đời chính trực đều tại cùng thế lực tà ác làm đấu tranh, Tể Vũ Chân biết được, hắn là ma thần Huyền Hư một đạo hóa thân, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Có thể hay không so vĩnh dạ còn muốn tự đoan. Tiêu Vũ đưa cho Tiểu Tháp một cái tiếp tục ánh mắt. Tiểu Tháp hai chảo một đám, nói, không có. Ta có thể xác định cũng chỉ có hai cái này, không có dưa có thể ăn. Tiêu Vũ chính là lựa chọn tiếp tục đi luyện hóa Thông Thiên Tháp, mặc dù vừa rồi nhường Vĩnh Dạ đào thoát, nhưng Thông Thiên Tháp cái kia phong cấm chi lực sát thực nữ bức, sở dĩ nhường Nguyên Hư mở ra một cái thông đạo, một là Nguyên Hư sát thực nữ bức, dù sao hắn nhưng là có thể thương tổn được thế giới ý chí tồn tại, hai là hắn lấy tàn hồn hiến tế đạt được lực lượng, tự nhiên không thể khinh thường, mở ra một cái thông đạo đến, tự nhiên cũng không coi vào đâu. Hư vô không gian bên ngoài, hỗn độn loạn lưu bên trong, Vĩnh Dạ thân ảnh theo trong hư không rơi xuống, trung điệp ngã tại một mảnh hoang vu đỉnh núi. Hắn dây rủa lấy đứng lên, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay phải của hắn mất tự nhiên bặm méo lên, hiển nhiên tại xuyên việt thông đạo lúc bị trọng thương. Nhưng hắn không để ý tới những này, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm lòng bàn tay, nơi đó chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một hạt cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết sắc quan điểm, là Huyền Hư tàn hồn hiến tế sau khi chết ở trên người hắn dấu vết lưu lại, đồng thời, trong đầu của hắn cũng là nhiều hơn một vài thứ, có quan hệ với thiên ngoại hóa thân tin tức. Theo Huyền Hư tàn hồn bỏ mình, mặc dù hắn không có thể cùng chi dung hợp, đã thấy thuận lợi kế thừa Huyền Hư tàn hồn lưu lại tất cả, hắn cũng theo thứ thân chuyển biến thành chủ thân. Nhưng hắn hiện tại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì nghe Huyền Hư tàn hồn nói tới, chủ thân, thứ thân, tới đến cuối cùng đều đem không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn tất cả hóa thân cuối cùng dung hợp duy nhất, đã định trước sẽ trở thành một gã mới ma thần, mà hắn sẽ chỉ là vị kia mới ma thần ý chí cùng ký ức một bộ phận. Mặc dù rất xin lỗi, cô phụ ngươi kỳ vọng, ta đã định trước sẽ không đi đầu kia cố định đường, bất quá, trốn là khả năng trốn không thoát. Đã như vậy, ta giống như kia Tiêu Vũ như thế, đem còn lại hóa thân toàn bộ thôn vệ, mặc dù không kịp riêng phần mình tương dung cuối cùng thành quả, nhưng dù sao cũng so trở thành người khác ý chí cùng ký ức mạnh hơn. Vĩnh Dạ chậm rãi đứng dậy, gió núi gợi lên hắn vỡ vụn áo bào đen, lộ ra trên thân giữ tợn vết thương, nhưng hắn ánh mắt lại so bất cứ lúc nào đều muốn sắc bén, đều muốn kiên định. Vạn giới thịnh hội lập tức liền muốn bắt đầu, những người kia hẳn là sẽ có Huyền Hư hóa thân à? Vĩnh Dạ trong mắt tinh quang chớp động, khoảnh khắc hóa thành một vệt lưu quang, biến mất không còn tâm tích. Tiêu Vũ bên này, hắn bị khí linh tiểu tháp dẫn tới Thông Thiên Tháp bên trong độc thuộc với hắn cái chủ nhân này chuyên môn không gian, đang chuẩn bị tiếp tục luyện hóa Thông Thiên Tháp lúc, cả tòa Thông Thiên Tháp đột nhiên kịch liệt rung động. Giống như long trời lở đất, giống như nhường hắn mất thăng bằng, kém chút té ngã trên đất, cũng may hắn trước tiên lơ lửng, lúc này mới không có làm trò cười cho thiên hạ. Tiểu tháp vốn là phiêu phù ở không, tất cả không bị bao lớn ảnh hưởng, chỉ là cái này không bình thường chấn động, nhường hắn lập tức trào bên trong bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy trước mắt đông nhiên bảy biện ra một đạo mặt kính, ngoại giới cảnh tượng như gương hoa thủy nguyệt giống như hiện hiện, thần ma cấm khu chỗ sâu bầu trời ngay tại xảy ra dọa người dị biến. Nguyên bản vĩnh hằng u ám thiên khung giờ phút này như là bị đánh lật mặt ao, tần tần huyết vân lấy cái nào đó điểm trung tâm hình thành vòng xoáy, đạo đạo màu tím đen lôi đỉnh tại tầng mây bên trong đi khắp. Mơ hồ có thể thấy được vô số oan hồn ở trong ánh chớp tiêu diên. Tiêu Vũ thấy tràn đầy kinh ngạc, cái này lại đã xảy ra cái gì? Hắn trông thấy một đạo đường kính trăm trượng đỏ sẫm cổ sáng theo cấm khu hoạch tâm nhất địa khu phóng lên tận trời, kia trong cột ánh sáng hiện hiện uy áp nhường thông thiên tháp ngoại vi phòng ngự kết giới lần nữa tự động kích phát, chín đạo thần thú hư ảnh tại thân tháp xoay quanh. Tôn thần cảnh cửu trọng. Tiêu Vũ cảm nhận được cố khí tức này, có chút lơ đễnh, dù sao loại này tồn tại, với hắn hiện tại mà thôi, đã tiện tay có thể diệt. Làm cảm giác được trong cột ánh sáng hôn tạp khí tức quen thuộc lúc, Tiêu Vũ chợt cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cố khí tức này, tựa như là ma đạo bên trong, cái kia gọi là trúc quang gia hỏa. Khí linh tiểu tháp nhìn trước mắt cảnh tượng, nói: "Chủ nhân, những cái kia bị trấn áp tiên cổ oan hồn dường như ngay tại ý đồ thôn phệ đoạt xá người kia, muốn đi cứu hắn sao?" Chỉ thấy trong cột ánh sáng hiện ra mấy chục tấm vật mẹo mặt người, trung ương nhất rõ ràng là trúc quang tấm kia che kín hoảng sợ khuôn mặt. Thân hồn của hắn đang bị ba bộ người mặc mục nát đế bào oan hồn xé rách, những cái kia oan hồn trống rông trong hốc mắt nhảy lên u lam quỷ hỏa, trong miệng phát ra làm cho người sợn hết cả gai ốc nhấm nuốt âm thanh. Tiêu Vũ lúc này mới nhớ tới, trước đó cùng hắn cùng nhau tiến vào thần ma cấm khu còn có người khác, mỗi người bọn họ phân tán, đều đi tìm cơ duyên của mình đi, bây giờ bỗng nhiên đến như vậy vừa ra, hắn mới nhớ tới còn có như thế một nhóm người, không phải vẫn thật là đem bọn hắn quên ở sau. Không có cách nào, những người đi đường này giáp thật sự là thật không có có tồn tại cảm giác. Cũng là có chút coi thường những này oan hồn, liền trúc quang đều có thể thôn vệ đoạt xá, tên kia nói thế nào cũng là tôn thần cảnh a. Cái này thần ma cấm khu, không hổ là danh xưng cấm khu a. Sát tử hung hiểm vô cùng. Tiêu Vũ nheo mắt lại, chú ý tới cột sáng dưới đáy mơ hồ hiện hiện thanh đồng tế đàn, tế đàn trên có khắc chính là phệ hồn đại trận, những cái kia nhìn như tùy ý tản mát tu sĩ hài cốt, giờ phút này đang dựa theo đặc biệt quy tích phát ra yêu đất lân quang. Bất quá hắn cũng không hề để ý, dù sao tôn thần cảnh đi, hắn xác thực không để vào mắt. Đột nhiên, toàn bộ thông thiên tháp kịch liệt nghiêng về, ngoại giới truyền đến sơn băng địa liệt tiếng vang. Chỉ thấy thần ma cấm khu mặt đất vỡ ra vô số bực sâu, đến không hết tái nhợt xương tay theo trong cái khe dò ra, càng đáng sợ chính là, cái kia đạo thôn phệ trúc quang cổ sáng ngay tại phân hóa thành 12 đạo tơ máu, như là có ý thức giống như hướng phía phương hướng khác nhau kích xạ mà đi, kia rõ ràng là đang tìm kiếm cái khác người sống khí tức. Khí linh tiểu tháp thanh âm mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, chủ nhân, nếu để cho những cái kia oan hồn đoạt xá thành công, có thể là phiền toái không nhỏ, đến tranh thủ thời gian thanh lý mới là. Chương 460, thanh lý chương 460, thanh lý. Tiêu Vũ nhìn trước mắt hình tượng, là mặt mũi tràn đầy khó chịu, muốn bế quan đều không cho người sống yên ổn, bọn gia hỏa này thật đúng là chán ghét. Hắn thần thức quét qua, chớp mắt nhìn về phía kia chừng mấy chục vạn dặm cấm khu chỗ sâu. Nơi đó bầu trời đã biến thành màu đỏ sậm, vô số oan hồn tử vật theo lòng đất leo ra, tạo thành một mảnh màu đen thủy triều, đang hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Những này oan hồn tử vật cũng không nhận ma thần tàn niệm ăn mòn, bọn chúng vẹn vẹn chỉ là chiến tử vong hồn, bởi vì lúc trước có ma thần tàn niệm áp chế, bọn chúng một mực sống ở lòng đất không dám ló đầu. Bây giờ ma thần tàn niệm bị dọn dẹp, bọn chúng cũng là kìm nén không được mong muốn đi ra làm yêu. Nguyên bản không có ý định hiểu, đã các ngươi có chủ tâm muốn chết, vậy thì cùng nhau dọn dẹp à? Đối với những này oan hồn tử vật tồn tại, Tiêu Vũ tự nhiên cũng là biết được, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là hiện tại không biết lượng sức chạy đến làm yêu, vậy thì giữ lại bọn chúng ghê gớm. Dù sao, đây chính là chính mình thông thiên tháp, cũng không thể bị bọn chúng khiến cho trương khí mù mịt. Từ khí trầm trầm. Tiêu Vũ lúc này hừ lạnh một tiếng, tay phải tùy ý lăng không vung lên. Bành! Thiên địa ở giữa bỗng nhiên vang lên một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, chỉ thấy một tòa năng lượng to lớn tháp chống rông xuất hiện, toàn thân tản ra chói mắt kim quang, thân tháp khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa kinh khủng trấn áp chi lực. Thông thiên tháp. Tòa này từ thuần túy năng lượng tạo thành lớn tháp từ trên trời giáng xuống, như là một tòa không thể vượt qua sơn nhạc, trực tiếp bao phủ thần ma cấm khu chỗ sâu khu vực kia, toát ra ngập trời quang mang, đem những cái kia oan hồn tử vật toàn bộ bao phủ trong đó. Giống bị kim quang chiếu xạ đến oan hồn phát ra thống khổ chú lên, bọn chúng điên cuồng dãy rủa lấy, mong muốn thoát đi phiến khu vực này, lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp di động mảy may. Thông thiên tháp tản ra chấn áp chi lực, đưa chúng nó một mực đính tại nguyên địa. Tiêu Vũ thần thức tạo động, lấy thái độ bề trên lạnh lùng nhìn xuống tất cả, những cái kia oan hồn tử vật hình thái khác nhau, có hình như thây khô, có thì là một đoàn hắc vụ, còn có duy trì sinh tiền hình người, nhưng tất cả đều diện mục dữ tợn, trong mắt tràn ngập vô tận oán hận cùng điên cuồng. Nhìn các ngươi cái dạng này cũng thật cực khổ, ta liền lòng từ bi để các ngươi như vậy nghỉ ngơi tốt. Tiêu Vũ tâm niệm vừa động, thông thiên tháp bên trong cảnh tượng đống nhiên biến hóa. Thôn vệ thần công vận chuyển, thông thiên tháp nội bộ đống nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, kia từ năng lượng tạo thành tháp trên vách hiện ra lít nha lít nhít để cho người ta xem không hiểu phù văn đến, như cùng sống đến đây đồng dạng, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, lập loè thôn vệ chi quang, hình thành cái này đến cái khác nhỏ bé vòng xoáy, những này vòng xoáy sinh ra hấp lực cường đại, đem oan hồn tử vật lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng rút ra. Thôn vệ đi. Giống. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng. Những cái kia oan hồn tử vật cảm nhận được trước nay chưa từng có thống khổ, lực lượng của bọn chúng bị cưỡng ép rút ra, thân thể bắt đầu biến trong suốt, kia ba tên tôn thần cảnh oan hồn vong linh ý đồ phản kháng, nương tụ lực lượng toàn thân oanh kích tháp ích, lại ngay cả một tia gợn sóng đều vô pháp kích thích. Vô dụng. Tiểu tháp nhìn xem một màn này, rất là đắc ý nói, tòa này thông thiên tháp mặc dù chỉ là năng lượng cấu thành, nhưng nói thế nào cũng là ta bản thể lực lượng một bộ phận, lại là chủ nhân tự mình thi triển, lấy các ngươi thực lực lại thế nào khả năng dung chuyển được. Chính như tiểu tháp nói tới, bất luận oan hồn nhóm như thế nào điên cuồng công kích, thông thiên tháp từ đầu đến cuối sừng sững bất động, thân tháp thậm chí liền một tia vết rách đều chưa từng xuất hiện, ngược lại bởi vì hấp thu công kích lực lượng mà biến càng kiên cố hơn. Theo thời gian trôi qua, trong tháp tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu bớt, những cái kia oan hồn tử vật thân thể biến càng ngày càng hư ảo, cuối cùng hóa thành từng sợi khói đen, bị thông thiên tháp hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Tiêu Vũ cảm thụ được thể nội không ngừng tăng trưởng lực lượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Những này oan hồn mặc dù ở mỹ chút, nhưng chúng nó lực lượng lại là vật đại bổ. Trải qua thôn phệ thần công thôn phệ hấp thu, những cái kia tràn ngập oán khí năng lượng bị chuyển hóa làm tinh khiết lực lượng, liên tục không ngừng rót vào thân thể của hắn. Ân, nơi đó là Tiêu Vũ đông nhiên nhướng mày, đang hấp thu những lực lượng này quá trình bên trong, hắn cảm giác được một tia dị thường khí tức quen thuộc. Này khí tức cực kỳ yếu ớt, dường như bị lực lượng nào đó che đậy lấy, cơ hồ khó mà phát giác. Nhưng Tiêu Vũ linh giác như thế nào nhạy cảm, lập tức bắt được cái này một chút không bình thường chấn động. Cái này thần ma cấm khu chỗ sâu, lại còn cất giấu như thế một cái ẩn nấp địa phương. Tiêu Vũ có chút hiếu kỳ, thần thức hướng cấm khu chỗ càng sâu tìm kiếm. Đã thấy nơi đó bị lâu dài không tiêu tan xương mù xám bao phủ, liền thần trí của hắn đều vô pháp xuyên đấu, cái này khiến hắn không khỏi có chút giật mình. Ma thần tàn niệm, nơi này lại còn sót lại ma thần tàn niệm. Khá lắm, ẩn giấu sâu như vậy sao? Ta nếu không phải cố ý đàm luận lao tới nơi này, vẫn thật là bị ngươi cho lừa gạt qua. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, thông thiên tháp cũng đã hoàn thành thôn vệ công tác, cả tòa thân tháp kim quang đại thịnh, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay tiêu tán không thấy. Nguyên bản đoan hồn tứ ngược khu vực, giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại một chút tàn phá hài cốt chứng minh vừa rồi phát sinh tất cả. Tiêu Vũ lần nữa đem thần thức mò về cái kia đạo thần bí hẻm núi, dường như sắp đặt một đạo rất cao thâm không gian kết giới, không nghĩ tới cái này thần ma cấm khu bên trong còn có dấu một chỗ như vậy. Bởi vì Tiêu Vũ đối thông thiên tháp trưởng không còn chưa đủ, không khỏi hướng tiểu tháp nhìn sang, kia cấm khu chỗ sâu, dường như còn có một đạo không gian bí cảnh, ngươi biết là địa phương nào sao? Ngươi nói nơi đó a? Tiểu tháp rõ ràng biết tình hình thực tế, ở đâu là Tiêu Giao cung đời thứ nhất cung chủ mở không gian, cùng ngươi cùng nhau tiến đến cái kia Tiêu Giao giật quần, lúc này đang ở bên trong tiếp nhận truyền thừa của hắn đâu. A không nghĩ tới thật đúng là nhường hắn cho tìm tới cơ duyên a. Tiêu Vũ có chút ngoài ý muốn nói, cần đem bọn hắn đuổi đi ra sao? Tiểu tháp vẻ mặt thành thật nói, không cần. Tiêu Vũ lạnh nhạt quát tay, đối với Tiêu Giao giật quân hắn cảm quan vẫn là thật không tệ, huống hồ về sau, hắn tất nhiên sẽ là chính mình đi hướng vạn giới thịnh hội đồng bạn một trong, thực lực có thể có chỗ tinh tiến, cũng là không đến mức cản trở. Thu hồi thân thức, Tiêu Vũ liền không thèm để ý những người khác, hắn đến tranh thủ thời gian luyện hóa trưởng không thông thiên tháp mới là. Ngay tại Tiêu Vũ thu hồi thần thức sau, trốn ở chỗ tối thiên hạ mấy vị ma quân đều là vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi lau trên trán mồ hôi lạnh, quá kinh khủng. Trúc Quang cùng kia ba vị tôn thần cảnh vong linh dĩ nhiên cũng liền như vậy bị hắn nuốt chửng lấy xử lý. Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới Ma Tôn đại nhân, cùng hắn tụ hợp mới được. Thật muốn đi sao? Ma Tôn đại nhân thật là vị kia ma thần hóa thân, nghe đồn Ma Thần Nguyên Hư thật là đem thuộc hạ của mình tất cả đều nuốt chửng lấy hầu như không còn, chúng ta nếu là trở về, chỉ sợ không. Sẽ không. Ma thần là ma thần, Ma Tôn là Ma Tôn. Ta tin tưởng Ma Tôn đại nhân không có khả năng làm như vậy. Ma Quân Thông Thần vẻ mặt kiên định. Chỉ có Ma Tôn đại nhân có thể dẫn đầu chúng ta cùng tiên đạo chống lại, đây là không thể nghi ngờ. Cửu Anh cũng là vẻ mặt kiên định. Chương 461, đội vàng 10 năm chương 461, đội vàng 10 năm thiên hạ vẻ mặt thành thật nói, cái này Thông Thiên Tháp đã nhận kia Tiêu Vũ làm chủ, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này dừng lại, tranh thủ thời gian tìm một chỗ ẩn bí chi địa trốn đi a. Chờ thông đạo mở ra sau, chúng ta lại tìm cơ hội sẽ rời đi. Thông Thần, Cửu Anh bọn người đều là gật đầu tán đồng, một đoàn người ăn ý hóa thành bôi đen biến mất tán. Một bên khác, Tiêu Vũ cũng là tiến vào bế quan ở trong, bắt đầu toàn lực luyện hóa lên thông thiên tháp đến. Mà Tiêu Giao giật quân bên kia cũng là đạt được sư phụ của mình Tiêu Giao tán nhân truyền thừa, tiến vào bế quan. Thời gian cứ như vậy vội vàng mà qua, rất nhanh, thời gian 10 năm đi qua. Tiêu Vũ xếp bằng ở thông thiên tháp bên trong độc thuộc với mình hỗn độn không gian bên trong, bốn phía tràn ngập sương mù xám xịt, mỗi một sợi đều ẩn chứa khai thiên tích địa lúc nguyên thủy lực lượng. Hai tay của hắn kết ấn, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, thần lực trong cơ thể như là giang hà trào lên, đang toàn lực luyện hóa thông thiên tháp thứ 20 tầng. Cái này thông thiên tháp không hổ là có hỗn độn trí bảo cấp tiềm lực, thật đúng là có đủ khó luyện hóa. Tiêu Vũ trong lòng cảm khái, thời gian 10 năm, hắn cũng bèn bèn mới luyện hóa tới thứ 20 tầng. Chính mình rõ ràng đều là có hệ thống người, không nghĩ tới còn có bế quan lâu như vậy một ngày. Bất quá thu hoạch cũng không tệ lắm, ít ra, hắn đã có thể điều động thông thiên tháp hơn phân nửa năng lực, thậm chí, theo hắn trưởng khống thông thiên tháp 20 cái thế giới, thuận lợi lĩnh ngộ thời gian, không gian trở phát tác. Mà đúng lúc này, đã thấy Tiêu Vũ trước mắt quang mang lóe lên, tiểu tháp xuất hiện ở trước mặt hắn, quá tốt rồi. Chủ nhân, xem ra không cần ta nhắc nhở, thời gian 10 năm đã đến, ngài nên đi ra ngoài. Này thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Tiêu Vũ vẻ mặt cảm khái, nói thật, thời gian 10 năm, tại trong cảm nhận của hắn, thật sự chính là một cái không chú ý, liền đi qua, khó trách sẽ nói tù chân không năm tháng. Đi thôi. Dung Dung các nàng cũng nhanh đột phá thông thiên tháp thứ 30 tầng. Ngay tại Tiêu Vũ cùng tiểu tháp vừa mới bước ra bế quan chi địa lúc, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, đột nhiên quay đầu nhìn về phương bắc. Chỉ thấy tại chỗ rất xa thiên khung phía trên, một đạo đường kính vượt qua trăm trượng thất thải quang trụ phóng lên tận trời, xuyên qua trời cao, liền cửu thiên cương phong đều bị tách ra, cổ sáng chung quanh, vô số pháp tắc phủ văn bay múa, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Đây là có người đột phá tạo hóa cảnh đưa tới thiên địa dị tượng. Tiêu Vũ thấy mặt lộ vẻ kinh ngạc, này khí tức là Tiêu Giao giật quân sao? Tên kia vậy mà cũng đột phá, xem ra lấy được cơ duyên không nhỏ a. Tiêu Vũ thân hình lóe lên, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, hướng phía cổ sáng vị trí thuấn di mà đi. Ngắn ngủi trong chớp mắt, Tiêu Vũ đã đi tới thần ma cấm khu chỗ sâu, một tòa cổ lao dãy núi trên không. Nơi này lâu dài bị mê vụ bao phủ, chính là tiên cổ chiến trường chỗ, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Giờ phút này, tia thông thiên cổ sáng chính là từ dãy núi chỗ sâu nhất một cái sơn cốc bên trong dâng lên. Tiêu Vũ thu liễm khí tức, đáp xuống cửa vào sơn cốc, vừa mới bước vào trong sương mù, hắn chính là cảm giác quanh thân không gian một cơn chấn động, đi tới một chỗ khác thiên địa, bốn phía răng đầy sương mù xám, lại là ma thần tàn niệm. Không nghĩ tới nơi này lại còn lưu lại cái này ma thần tàn niệm. Tiêu Vũ cũng không khách khí, trực tiếp như là kính hút nước đồng dạng, đem bốn phía tất cả ma thần tàn niệm toàn bộ thôn vệ không còn một mảnh, khiến nơi này tầm mắt lập tức trống trải. Mà xa xa thông thiên cổ sáng cũng là đống nhiên bắt đầu co bảo, thất thải quang mang ngưng tụ đến cực hạn sau ầm bang nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ vẩy xuống, mỗi một giọt quang vũ đều ẩn chứa tinh thuần thiên địa linh khí, rơi vào cỏ cây bên trên, lập tức nhường những thực vật kia điên cuồng sinh trưởng. Rơi vào trên núi đá, cứng rắn nham thạch vậy mà bắt đầu mềm hóa biến hình, phản phất có sinh mệnh. Luôn xuất phát thủy, vạn vật tạo hóa, thật sự là chúc mừng a. Tiêu Gia huynh, xem ra ngươi đã bước vào cảnh giới kia. Tiêu Vũ Lăng không chút nói, quang vũ tan hết sau, trong sơn cốc không gian bỗng nhiên vặn mèo, vỡ ra một đạo cao ba trượng môn hộ. Môn hộ biên giới lóe ra không gian loạn lưu, lại quỷ dị duy trì ổn định. Một cái thon dài tay theo môn hộ bên trong rối ra, nhẹ nhàng gạch một cái, liền đem không gian loạn lưu bớt lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu trắng thong dong phóng ra, người kia một bộ áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt tuấn giật xuất trần, giữa lông mày một chút chu sa tăng thêm mấy phần tiên khí. Chân hắn đạp hư không, mỗi một bước rơi xuống, đều có hoa sen trạng linh khí nở rộ, nâng thân hình của hắn. Tiêu Vũ tiền bối, đã lâu không gặp. Tiêu Giao giật quân mỉm cười, thanh âm ôn nhuận như ngọc, lại mang theo không thể bỏ qua uy nghiêm. Hạ xuống Tiêu Vũ trước mặt, ôm quyền hành lễ, động tác hành vân nước chảy, không bàn mà hợp thiên đạo vật luận, cảm tạ ngài dọn dẹp nơi này mà thần tăng niệm, không phải tại hạ còn phải phí chút sức lực đâu. Tiêu Vũ quát tay, hướng Tiêu Giao giật quân nhìn sang, đã thấy quanh người hắn đạo vận lưu chuyển, đã siêu thoát phàm tục, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Không biết Tiêu Vũ tiền bối ngài 10 năm này thu hoạch như thế nào. Tiêu Giao giật quân phiêu nhiên rơi xuống đất, thu liễm quanh thân dị tượng, nhìn lại khôi phục cái kia ôn tồn lễ độ bộ dáng. Tiêu Vũ cười không đáp, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, lập tức một tòa mini bảo tháp hư ảnh tại hắn lòng bàn tay hiện hiện. Thân tháp tổng cộng có tầng 20, mỗi một tầng đều lóe ra khác biệt quang mang. Hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo, dường như không chịu nổi nó nặng lượng. Thông thiên tháp. Tiêu Giao giật quân trong mắt lóe lên kinh ngạc, Tiêu Vũ tiền bối quả nhiên phúc duyên thâm hậu, có thể đạt được cái loại này chí bảo tán thành. Người cũng không tệ a. Đột phá tạo hóa cảnh, xem ra lần này chúng ta vĩnh hằng giới tại vạn giới thịnh hội bên trong, hẳn là có thể cầm một cái không tệ thứ tự. Tiêu Giao giật quân vẻ mặt thành thật nói, toàn do sư phụ quán đỉnh truyền công, nếu không ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền có thể đột phá. A, sư phụ ngươi không gọi đi ra quen biết một chút. Tiêu Giao giật quân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, sư phụ lao nhân ra ông ta đã tọa hóa. Ngay tại hắn đạt được sư phụ suốt đời công lực sau, sư phụ hắn tàn hồn cũng là theo thân thể của hắn cùng nhau tiêu tán, hắn nguyên bản còn nghĩ, chờ giải quyết nơi này mà thần tàn niệm sau, sư phụ của mình tàn hồn cũng liền khôi phục tự do, không muốn, vậy mà lại là kết cục này. Thậm chí tính cả chính mình thi thể đều là đi theo hắn tàn hồn cùng nhau tiêu tán, nói đúng không muốn lưu lại trở thành di hại. Tiêu Vũ nghe vậy, thở dài, những này còn sót lại sống tạm xuống tới tiền bối, không nghĩ tới đều chạy không thoát cuối cùng tiêu tán vận mệnh, xem ra kia nguyền rủa thật rất không bình thường a. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi, cũng đừng bỏ qua thời gian. Tiêu Giao giật quân quanh người, đối với sau lưng cung điện túi người chào thật sâu thi lễ một cái, cùng Tiêu Vũ cùng nhau đằng không mà lên, hướng truyền tống môn chỗ bay đi. Trên đường, bọn hắn cũng là cùng Doanh Thi Tuyền bọn người tụ hợp, xem bọn hắn nguyên một đám khí tức đều là trở nên mạnh mẽ không ít, xem ra 10 năm này bên trong, bọn hắn nhiều ít cũng là thu hoạch không ít, có một chút đột phá. Chương 462, thời đại cấp thiên kiêu. Chương 462, thời đại cấp thiên kiêu. Tiêu Vũ cùng Tiêu Giao giật quân hai người tại nửa đường gặp phải Doanh Thi Tuyền một đoàn người sau, riêng phần mình chào hỏi sau, liền cùng nhau tùy hành, đi tới bọn hắn ban đầu xuất hiện vị trí. Lúc này, kia truyền tống môn còn chưa xuất hiện, bởi vậy, Doanh Thi Tuyền bọn người biến ảo ra một tòa đình nghỉ mát đến, ngồi ở bên trong bắt đầu nói chuyện phiếm lên, chia sẻ lên 10 năm này tại thần ma cấm khu tao ngộ. Tiêu Vũ hiện tại mặc dù đã là Thông Thiên Tháp chủ nhân, nhưng là bộ phận quyền năng còn tại Thông Thiên Tháp thủ vệ trong tay. Cũng tỉ như nói cái này mở ra Thông Thiên Tháp truyền tống môn quyền năng, đây là thế giới ý chí giao phó hắn quyền năng cùng sứ mệnh. Tiêu Vũ chỉ có sau khi rời khỏi đây, đem phần này quyền năng thu hồi, cái này Thông Thiên Tháp mới tính được là bên trên là độc thuộc với hắn chí bảo. Bởi vậy, cho dù là hiện tại, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Đương nhiên, vận dụng hệ thống năng lực liền khác tính toán. Tiêu Vũ ngồi trong lương đình, trong tay bạch ngọc bôi bên trong linh tiểu hiện ra màu hổ phách ánh sáng nhạt, lắng nghe Doanh Thi Tuyền giảng giải chính mình tao ngộ, thỉnh thoảng còn nhẹ nhấp một ngụm linh trà, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần hồi ức. Tiêu Vũ cũng thỉnh thoảng chen vào hai câu, hai người nhìn nói chuyện rất là hợp ý, bỗng nhiên trong đầu đốt một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, làm Tiêu Vũ đều là sững sờ xuống, bởi vì hắn đã có 10 năm không có nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đồ đệ của ngươi Trần Nhị Cầu thành công đột phá tới siêu thoát cảnh, ngài thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, cảnh giới đột phá tới tạo hóa cảnh tam trọng. Một cỗ bàng bạc như giang hà trào lên lực lượng bỗng nhiên tại thể nội nổ tung, Tiêu Vũ chỉ cảm thấy toàn thân như bị ngàn vạn dòng nước cấm cọ rửa, trong đan điền thần lực vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, nguyên bản vững chắc cảnh giới hàng rào như xuân tuyết tan rã, tạo hóa cảnh nhị trọng cứ như vậy bỗng nhiên đột phá đến tạo hóa cảnh tam trọng. Cái này đủ để cho người khác kẹp lại mấy ngàn năm thậm chí cả hơn vạn bình cảnh, cứ như vậy tại Tiêu Vũ nói chuyện phía bên trong đột phá, cái này nếu để cho Tiêu Giao giật quân bọn người biết, không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá rất đáng tiếc, hắn đột phá bởi vì có hệ thống che đậy quan hệ, cũng không gây nên người bên cạnh chú ý Tiêu Vũ tiền bối. Doanh Thi Tuyền nghi hoặc mà nhìn xem bỗng nhiên trầm mặc Tiêu Vũ, A, thật có lỗi. Tiêu Vũ cấp tốc tập trung ý chí, trên mặt hiện ra một nét khó có thể phát hiện mỉm cười, vừa rồi cảm ứng được liệt đồ có chỗ đột phá, cho nên hơi hơi thất thần. Doanh Thi Tuyền nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra một vệt mỉm cười, là gọi là Trần Nhị Cầu sao? Trước đó nhìn hắn đã là thần đạo cảnh cửu trọng, hiện tại chẳng lẽ đã đột phá tới siêu thoát cảnh? Tiêu Vũ cười không nói, ý tứ đã rất rõ ràng. Doanh Thi Tuyền lúc này vẻ mặt sợ hãi than nói, ta nhớ được ngươi đồ đệ kia phi thăng lên đến bất quá hơn 10 năm a. Liên tính toán bên trên nơi này 10 năm, cũng không nhiều thời gian 20 năm, ngắn ngủi thời gian 20 năm, vậy mà liền theo lục địa thần tiên cảnh đột phá đến siêu thoát cảnh. Cái này, cái loại này tinh tiến tốc độ, quả thực chưa từng nghe thấy a. Một bên Quy Hư bọn người nguyên một đám cũng đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, nhao nhao cảm thán thật không hổ là Tiêu Vũ tiền bối thủ đồ a. Phần này thiên tư, coi là thật kinh thế hai tụ. Một cái kỷ nguyên cũng khó ra một vị a. Hắn khẽ nhấp một cái linh tiểu che đậy, trên mặt mang mỉm cười, không dễ dàng a. Dòng dã 10 năm, cái này nhị cầu tử cuối cùng là đột phá, có chân long tinh huyết cùng phượng hoàng tinh huyết cái loại này thần vật giúp đỡ tu luyện, vậy mà cũng hao tốn thời gian 10 năm mới lấy đột phá, xem ra khắc thiên kiêu cần bỏ ra tới ngàn năm khả năng đột phá thuyết pháp quả nhiên không phải hư a. Nhưng ngẫm lại nhị cầu tử, cái này bước hiện tại bất quá 14-15, 6 tuổi a. Kết quả là đã là siêu thoát cảnh. Cái này nếu để cho người khác biết số tuổi thật sự của hắn, không được nhường những cái kia khoác lát thiên kiêu người hổ thẹn tìm khối đầu hũ giả chết. Nhưng ở ngẫm lại chính mình, giống như càng biến thái a. Mẹ nó đều đã là tạo hóa cảnh đệ tam trọng, cái này nếu là người khác biết, không được bị tóm lên đến giải phẫu nghiên cứu. Tiêu Vũ tiền bối. Doanh Thi Tuyền thấy Tiêu Vũ lại là ngẩn người ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, chẳng lẽ mình cứ như vậy không có lực hấp dẫn sao? Vì sao Tiêu Vũ tiền bối cùng chính mình nói chuyện phiếm sẽ như thế không đứng lắm? A, thật có lỗi. Ta vừa rồi đang chỉ điểm ta kia liệt đồ đâu. Tiêu Vũ vung lên láo đến đều không mang theo chớp mắt. Doanh Thi Tuyền tin là thật, lung lay chén rượu, thuận thế rời đi chủ đề, nói đến, không biết rõ ngài có phải không biết, đến nay nhanh nhất đột phá siêu thoát cảnh sẽ là ai? Lại dùng bao nhiêu năm? Đây còn phải nói. Tiêu Vũ nghe vậy, không khỏi hướng Tiêu Giao Giật Quân nhìn sang, hẳn là Tiêu Giao huynh đi. Về phần hắn là nhiều ít tuổi đột phá tới siêu thoát cảnh, ta đây thật đúng là không biết rõ. Doanh Thi Tuyền cười nói, xem ra vấn đề này cũng không khó, đúng là Tiêu Giao tôn giả không sai, hắn 43 tuổi liền đã là phi thăng lên giới, lại dùng 521 năm, theo lục địa thần tiên cảnh đột phá đến siêu thoát cảnh, đến nay còn không người có thể đánh vỡ cái này đi chép, không biết ngài kia đại đồ đệ bây giờ tuổi tác bao nhiêu. Cái này khiến Tiêu Vũ lập tức trầm mặc lại, không biết nên không nên nói cho bọn hắn, dù sao cái này quá kinh thế hai tục, sợ hù đến bọn hắn. Nhưng muốn chính là cái này hiệu quả. Nuôi dưỡng như thế một cái đồ đệ, không giả bộ một chút sao có thể đi. Tiêu Vũ rất muốn nhìn một chút bọn hắn bộ dáng kiếp sợ, lúc này ra vẻ trầm ngâm một hồi, nói, giống như, đại khái, không sai biệt lắm 45-6 dáng vẻ a. A 45-6 a. Doanh Thi Tuyền gật gật đầu, đột nhiên lại là ngây ngẩn cả người, cảm giác được cái số này nó giống như có điểm gì là lạ a. Lập tức, khoảnh khắc lại là phản ứng lại, biểu lộ đông nhiên cứng đờ, mắt hạnh trận thật lớn. Cái gì? 45-46 tuổi. Quy Hư thì là bị dọa đến lập tức kinh ngạc thốt lên, đúng là thất thố căng nước chính mình vân vân bấy giải, Tiêu Vũ tiền bối. Ngài cũng đừng làm chúng ta sợ a. Hắn hầu kết kịch liệt nhấp nô, phản phất muốn đem từng chữ nhai nát lại phun ra, đệ tử của ngài thật chỉ có 45-46 tuổi. 45-46 tuổi siêu thoát cảnh. Cái này sao có thể? Cuối cùng nửa câu đã là phá âm. Tiêu Giao Giật Quân mấy người cũng đều là ngu ngơ ở, Trần Nhị Cầu thiên tư bọn hắn xác thực đều kiến thức qua, cũng làm cho bọn hắn sợ hãi thán phục. Kết quả, ngươi nói cho ta hắn bây giờ lại chỉ có 45-46 tuổi. Cái số này giống chuôi lợi kiếm đâm vào ở đây mỗi người náo hải, để bọn hắn trở nên thất thần. Tiêu Giao Giật Quân càng là lòng tràn đầy sợ hãi thán phục, cái này đúng lúc là hắn không sai biệt lắm phi thăng lên giới niên kỷ, nhưng mà cùng cái này Trần Nhị Cầu so sánh, dường như cũng không coi vào đâu. Nhìn như vậy tới, kia Trần Nhị Cầu dường như 20 mấy tuổi liền đã phi thăng lên giới, lại dùng thời gian 20 năm đột phá đến siêu thoát cảnh, phần này thiên tư hắn cũng chỉ có thể không biết làm gì. Cái này Trần Nhị Cầu thật không hổ là đem chính mình dồn xuống thần đàn hậu bối a. Thiên tư này quả nhiên là kinh thế hai tục, khó trách kia Thiên Kiếm tôn giả sẽ tán thưởng hắn chính là thời đại cấp thiên kiêu nhân vật. Vĩnh Hằng Giới ra như thế một vị nhân vật, xem ra lần này vạn giới thịnh hội, bọn hắn Vĩnh Hằng Giới sẽ không lại trở thành người khác vật làm nền. Chương 463 lịch luyện kết thúc. Chương 463 lịch luyện kết thúc. Tiêu Vũ nhìn xem bọn hắn nguyên một đám biểu tình kinh sợ, khoe miệng mỉm cười, cái này chấn kinh. Nếu để cho các ngươi biết ta số tuổi thật sự, vậy các ngươi không chiếm được ti không ngẩng đầu được lên. Bất quá chính mình chân thực tuổi tác không thể bại lộ, không phải cao nhân tiền bối hình tượng coi như không kèm được. Tiêu Vũ lúc này tiện tay vung lên, không gian như là sóng nước nộn nhạo lên, Trần Nhị Cầu thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà liên tại Trần Nhị Cầu vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Giao Giật Quân đám người ánh mắt xoát một chút, toàn bộ đồng loạt hướng Trần Nhị Cầu nhìn sang, ánh mắt kia như là thực chất, phảng phất muốn đem cái này người trẻ tuổi trong trong ngoài ngoài xem rõ ngọn ngành. Trong không khí lập tức tràn ngập một loại kỳ lạ áp lực, liền linh khí chung quanh cũng vì đó ngưng trệ. Trần Nhị Cầu lập tức có một loại bị người cởi trống chân bị nhìn hết cảm giác, mặt mo lập tức đỏ lên, thét lên lên tiếng, làm gì? Mặc dù lao tử rất xoái, nhưng các ngươi cầm như thế lửa nóng ánh mắt nhìn ta là có ý gì? Ta là có gia thất người, ta rất yêu ta lão bà. Đông Phương Sơ Thần bọn người không nhìn thẳng Trần Nhị Cầu, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tiêu Vũ tiền bối vị này đệ tử, não mạch kín cùng người bình thường có chút không giống. Đây chính là 45-46 tuổi siêu thoát cảnh. Quân Mạc Tiện nhìn thẳng Trần Nhị Cẩu, trong mắt rõ ràng có chút không quá tin tưởng, không phải bọn hắn không tin Tiêu Vũ à? Là bởi vì 45-46 tuổi siêu thoát cảnh, cái này đã siêu việt thưởng thức. Diệp Lăng Thành thần thức cũng là tại Trần Nhị Cẩu trên thân một hồi tao động, trong mắt tinh quang lấp lóe, ta sống năm vạn hơn năm trở, còn chưa bao giờ thấy qua trẻ tuổi như vậy siêu thoát cảnh đâu. Uy Hư sớm đã kìm nén không được, hắn bước nhanh đến phía trước, sam trắng trường bào không gió mà bay, nhường lão phu tới trước xác nhận một chút. Trần Nhị Cẩu còn không có kịp phản ứng, Uy Hư kia như cái kìm động dạng hai tay đã đậu vào hắn bả vai, ngón tay dọc theo Trần Nhị Cẩu xương sống một đường hướng phía dưới, mỗi một tiết cốt tiết đều bị tra xét rõ ràng. Ngoa tạo, lao đầu, ngươi sợ làm gì? Trần Nhị Cẩu toàn thân cứng ngắc, lập tức giật nảy mình. Uy Hư mắt điếc hai ngơ, tiếp tục hắn sờ xương đại nghiệp, thủ pháp của hắn nhìn như thô lỗ, kỳ thực cận chứa thâm ảo rõ xét chi thuật, có thể thông qua xương cốt đường vân, linh mạch hướng đi phán đoán một người số tuổi thật sự cùng tu vi căn cơ. Kỳ tài, kỳ tài. Uy Hư bỗng nhiên trừng to mắt, ngón tay dừng ở Trần Nhị Cẩu xương cổ tay chỗ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nói, cốt linh xác thực chỉ có 45 trở, không tầm thường. Không tầm thường a. Nói, hắn nhìn về phía Trần Nhị Cẩu ánh mắt đã chiếu lấp lánh, tiểu tử này đã không thể dùng thiên tài, quái vật để hình dung. Thật sự chỉ có loại kia là ứng kiếp mà thành thời đại thiên tiêu có khả năng sánh ngang. Trần Nhị Cẩu bị mò được toàn thân run rẩy, nhất là Quy Hư cặp kia sáng ngời có thần ánh mắt, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng, càng đáng sợ chính là, Tiêu Giao Giật Quân cùng mấy vị khác cường giả cũng xuống tới, trong mắt lóe ra giống nhau tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Sư phụ, mau cứu cứu. Trần Nhị Cẩu rốt cục băng không được, đội vàng hướng Tiêu Vũ phát ra thét lên, thanh âm cũng thay đổi điệu, cái này có nhóm lao biến thái a. Ngươi đổ nhi ta muốn khí tiết tuổi già khó giữ được rồi. Quy Hư nghe vậy, lập tức tức giận buông lòng tay ra. Đối với Trần Nhị Cẩu chính là dựng râu trừng mắt, tiểu tử đuối, nói nhăng gì đấy? Lão phu chỉ là tại cho ngươi sờ xương, xác nhận hạ ngươi số tuổi thật sự mà thôi. Tiêu Vũ buồn cười, đối Trần Nhị Cẩu nói, Nhị Cẩu tử, không được vô lễ, mấy vị này đều là vĩnh hằng giới cao nhân tiền bối, Uy Hư càng là trong truyền thuyết tiên phẩm luyện đan sư, lấy mạc cốt thức nhân bất quá là cơ bản nhất thủ đoạn mà thôi. Trần Nhị Cẩu lập tức chạy trốn tới Tiêu Vũ sau lưng, dò ra nửa cái đầu đến, cảnh giác nhìn xem Uy Hư, vậy hắn cũng không thể tùy tiện sờ người a. Mẹ ta kể, nam nhân thân thể cũng không thể tùy tiện cho người ta sờ. Lời nói này dẫn tới đám người một hồi cười vang, không khí khẩn trương lập tức hòa hoãn không ít. Tiêu Giao Giật Quân nhìn xem Trần Nhị Cẩu, là vẻ mặt hâm mộ nói, không nghĩ tới trên đời này lại còn thật có 45 tuổi siêu thoát cảnh, thực sự không thể tưởng tượng. Nói, sắc mặt của hắn lại là biến trước nay chưa từng có nghiêm túc, Tiêu tiền bối, việc này không thể coi thường, 45 tuổi siêu thoát cảnh, từ xưa đến nay chưa hề có, kẻ này giống như kia ứng kiếp mà thành thời đại thiên tiêu, bạn không thể truyền ngôn ra ngoài, không phải, chỉ sợ liền thế giới khác người đều sẽ đến ám sát với hắn. Tiêu Vũ vẻ mặt lạnh nhạt khoát tay, ngược lại cho dù chết hắn cũng có thể phục sinh. Không sao, không có áp lực liền không có động lực, không trải qua điều khắc ngọc, cũng mẹn mẹn chỉ là tảng đá mà thôi. Thật không hổ là Tiêu Vũ tiền bối, cùng chúng ta cảnh giới quả nhiên là không giống. Quy Hư lập tức đập câu mông ngựa, nói, lại là hai mắt sáng lên nhìn về phía Trần Nhị Cẩu, thật là đáng tiếc, ngươi nếu không phải Tiêu Vũ tiền bối đồ đệ, lão phu coi như dùng đoạt cũng giống đem ngươi cướp tới làm đồ đệ. Tiểu Hữu có thể cáo chi, ngươi là như thế nào tu luyện? Trần Nhị Cẩu gãi gãi đầu, lập tức nhìn về phía Tiêu Vũ, trực tiếp chính là một cái mông ngựa, cái này sao? Đương nhiên là sư phụ giáo thật tốt rồi. Tiêu Vũ cười không nói, Trần Nhị Cẩu thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng nếu không có hắn bồi dưỡng, hắn cũng xác thực không có khả năng nhanh chóng đi đến bây giờ độ cao. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa không gian đột nhiên phát ra một tiếng bù bù, đám người nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy không trung hiện ra giống mạng nhện kim sắc pháp tắc bí văn, gây dựng lại ghép lại bên trong, cuối cùng tạo thành một đạo quấn quanh lấy tuế nguyệt lưu quang truyền tông môn, cánh cửa khác một bên, râu tóc bạc trắng thông thiên tháp thủ vệ chính nhất mặt mỉm cười nhìn bọn hắn, "Chư vị, kỳ hạn đã đến, các ngươi có thể hiện ra." Tiêu Vũ bọn người nghe vậy, nhao nhao đứng dậy, hướng kia truyền tông môn đi đến. Trần Nhị Cẩu đi ra truyền tống trận, nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, không khỏi cảm khái lên tiếng, cuối cùng là hiện ra, sư phụ, chúng ta ở trong đó ngây người 10 năm, đây chẳng phải là nói dung dung đều dài đại thành người. Tiêu Vũ nghe vậy, lúc này cho Trần Nhị Cẩu một bàn tay, ngươi đi vào thời điểm chẳng lẽ không có nghe rõ quy tắc sao? Bên ngoài một ngày, tương đương bên trong một năm, cho nên, đối với chúng ta mà nói đã qua 10 năm, nhưng là cái này bên ngoài, mới bất quá đi qua 10 ngày mà thôi. Trần Nhị Cẩu lập tức vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. Đúng lúc này, chợt thấy một thân ảnh bay nào tới, va vào Tiêu Vũ trong ngực. Chỉ thấy ghim bím tóc sừng dê rung rung giờ trong tay đường nhân, giòn tan nói, sư công, các ngươi thế nào mới ra ngoài nhà? Rung rung muốn chết ngươi rồi. Trần Nhị Cẩu thấy thế, lập tức tựa như nhận lấy bạn điểm bạo kích, liên tục chỉ mình, vẻ mặt lo lắng nói, rung rung. Ta đây. Cha ta đây. Ngươi cũng không thể đem ngươi nhất 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 yêu nhất lao cha quên đi nhà. Trần Đạo Dung hì hì cười một tiếng, theo Tiêu Vũ trong ngực lại là nhảy tiến vào Trần Nhị Cẩu trong ngực, đương nhiên sẽ không rồi. Rung rung cùng mẫu thân đều rất muốn cha đâu. Còn có A cha. Chúng ta đã thành công đột phá thông thiên tháp thứ 30 tầng, A Dung Dung ta còn là hạng 2 đâu. Chương 464, quyền hành chuyển giao chương 464, quyền hành chuyển giao Trần Nhị Cẩu lập tức vẻ mặt khoa trương khen lớn lên tiếng, thật sao? Dung Dung, ngươi thật sự là quá ngu bức. Quả thật là lao cha kiêu ngạo. Hi hi ha ha, Dung Dung nghe vậy, lập tức vui vẻ hai mắt đều là híp lại thành một nhà. Đúng lúc này, đã thấy anh Tuyết Phi Hoa đi tới, nhìn xem Trần Nhị Cẩu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, phu quân, đều cùng đã nói bao nhiêu lần rồi, cùng Dung Dung nói chuyện chú ý một chút, đừng như vậy thô lỗ. Nếu như bị Dung Dung học được sao có thể được. Trần Nhị Cẩu cười hắc hắc, ngượng ngùng gãi đầu một cái này một kích động liền quên mất. nói, đưa tay liền nắm ở anh Tuyết Phi Hoa eo, tiêu xài một chút, nhớ ta không có. Anh Tuyết Phi Hoa gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, đẩy hắn ra, đừng làm rộn, người ngoài đều nhìn đâu. Một bên Tiêu Vũ thấy hận không thể một cước đem Trần Nhị Cầu cho đạp bay ra ngoài, tiểu tử này vậy mà ở ngay trước mặt hắn vung cầu lương. Cũng may, Khúc Trường Ca một đoàn người lúc này đều là đi tới, hướng Tiêu Vũ ôm quyền hành lễ, nhường Trần Nhị Cầu trốn khỏi một kiếp, sư phụ. Đã thấy Yên Diệu Đồng vẻ mặt vui vẻ chạy tới, ôm lấy Tiêu Vũ đùi, sư phụ, ta cũng tới tổng bảng trước ba a. Khúc Trường Ca mấy người nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt hổ thẹn, thật xin lỗi, sư phụ, đệ tử nhường ngài thất vọng, chưa thể tiến vào năm vị trí đầu. Tiêu Vũ nghe vậy, không khỏi hướng kia tổng bảng nhìn sang, hạng nhất, Trần Nhị Cầu. Hạng 2, Trần Đạo Dung. Hạng 3, Yến Diệu Đồng. Hạng 4, Lục Triển. Hạng 5, Lăng Tiếu Tiếu. Hạng 6, Trần Nhã. Hạng 7, Khúc Trường Ca. Hạng 8, Trần Giật. Hạng 9, Kiếm Vô Song. Hạng 10, Yến Mộc Trúc. Liếc nhìn lại, ngoại trừ Lăng Tiếu Tiếu, tất cả đều là người một nhà. Năm vị trí đầu thứ tự cũng là như Tiêu Vũ trong dự liệu đồng dạng không nhiều lắm xuất nhập, kia Lăng Tiếu Tiếu xác thực không hổ là thuần huyết phượng hoàng, vậy mà có thể ép Khúc Trường Ca bọn hắn một đầu. Mặc dù Khúc Trường Ca bọn hắn tu luyện Long Tượng Trấn Ngục Công nhưng còn chưa đột phá tầng thứ hai, lại vô thần thể mang theo, bị Lăng Tiếu Tiếu để lên một đầu cũng hợp tình hợp lý, dù sao Phượng Hoàng Bảo Thuật cũng không yếu, thuộc về đương thời mạnh nhất công pháp một trong. Lục Triển là bởi vì thu được Thái Cổ Thần Tượng tinh huyết, thực lực đại trướng, Long Tượng Trấn Ngục Công cũng đột phá tầng thứ hai, lúc này mới có thể ép Lăng Tiếu Tiếu một đầu, vinh đăng thứ ba. Trần Đạo Dung cùng Yên Diệu Đồng tuổi tác tuy nhỏ, lại có mạnh nhất thần thể gia trì, lại có biến thái thôn vệ thần công xếp tại thứ hai, thứ ba, không chút nào ngoài ý muốn, nếu là lại cho các nàng chút thời gian, thậm chí có thể cùng Trần Nhị Cầu phân cao thấp, cũng không tệ lắm. Tiêu Vũ nhìn xem bảng danh sách, cười nói, cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Nói, nhìn về phía Khúc Trường Ca bọn hắn, vẻ mặt thành thật nói, các ngươi cũng đừng ngụy bại, đây chỉ là tạm thời, nếu là cũng có thể giống Lục Triển như thế, đem Long Tượng Trấn Ngục Công tu luyện tới tầng thứ hai, các ngươi cũng sẽ không thua kia Lăng Tiếu Tiếu. Khúc Trường Ca mấy người nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Dung Dung cùng Đồng Đồng một cái, trên mặt đều là lộ ra một vẻ cười khổ, lại bị tiểu bối cho siêu biệt, cái này khiến bọn hắn cảm giác thật mất mặt. Trần Dật thì là xoa xoa hai tay, vẻ mặt mong đợi nói, sư phụ, các ngươi lần này ở đằng kia thần ma cấm khu, nhưng có thu hoạch gì à? Còn không đợi Tiêu Vũ trả lời, Trần Nhị Cầu chính là nhịn không được chen miệng nói, đương nhiên là có. Các ngươi nhìn ta, đều nhanh đem Long Tượng Trấn Ngục Công đột phá tới tầng thứ ba. Khúc Trường Ca bọn hắn nghe vậy, lập tức kinh hãi, nhanh như vậy sao? Bọn hắn mặc dù biết, tại thần ma cấm khu bên trong, đã qua 10 năm, nhưng dù cho đi qua 10 năm, cũng không nên đem Long Tượng Trấn Ngục Công tu luyện tới tầng thứ ba à? Dù sao ngũ tạng lục phủ kia là rất khó rèn luyện, một cái làm không tốt liền có vỡ nát nguy hiểm, cho dù đối với bọn hắn cảnh giới này mà nói, coi như vỡ nát cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tái sinh khí quan lại phải một lần nữa rèn luyện, bởi vậy, tại rèn luyện quá trình bên trong nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, một cái khí quan rèn luyện mười mấy 20 năm, vậy cũng là tại bình thường bất quá, không nghĩ tới đại sư huynh tại trong vòng 10 năm đều nhanh tu luyện tới tầng thứ ba, đây cũng quá biến thái a. Trần Nhị Cầu lúc này vẻ mặt đắc ý cười hắc hắc, nhưng cũng không đốc, cũng không bên ngoài nói ra, mà là truyền âm nói, đó là bởi vì sư phụ thu được một bộ Phượng Hoàng di thuế, Phượng Hoàng tinh huyết coi là thật tùy tiện ta sử dụng a. Có Phượng Hoàng tinh huyết khôi phục tái sinh năng lực, ta căn bản cũng không cần lo lắng ngũ tạng lục phủ xảy ra vấn đề, bởi vậy, rèn luyện lên tiến bộ thần tốc. Khúc Trường Ca mấy người nghe vậy, tất cả đều hai mắt sáng lên hướng Tiêu Vũ nhìn sang, sư phụ. Tiêu Vũ không khỏi báo một trong cười, yên tâm, đều có phần, cho các ngươi giữ lại đâu. Khúc Trường Ca mấy người nghe vậy, lập tức đại hỉ. Nghĩ đến cố kia Phượng Hoàng di thuế, Tiêu Vũ không khỏi hướng một bên còn tại cùng Doanh Thi Tuyển nũng nịu Lăng Tiếu Tiếu nhìn sang. Huyền Phượng nhường hắn vì nàng tìm nhất tộc bên trong truyền nhân, đoán chừng cũng chỉ có cái này Lăng Tiếu Tiếu tương đối thích hợp, dù sao còn sống Phượng Hoàng, đoán chừng tại khó tìm tới cái thứ hai. Bất quá hắn còn có chuyện khác cần xử lý, cái này chuyển thừa sự tình, về sau lại nói. Tiêu Vũ lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Thông Thiên Tháp thủ vệ, râu tóc bạc trắng Thông Thiên Tháp thủ vệ hình như có cảm giác, không khỏi cười đối Tiêu Vũ nhẹ gật đầu. Tiêu Vũ nhìn xem cái kia một đôi mắt, chỉ cảm thấy sáng tỏ như tinh thần, tận chứa nhìn thấu thế gian vạn vật trí tuệ. Lão phu biết ngươi muốn cái gì, đi theo ta. Nói, hắn đã quay người, hướng cách đó không xa tháp lâu đi đến. Các ngươi chờ ở tại đây. Tiêu Vũ cùng Trần Nhị Cầu bọn hắn một giọng nói sau, đi theo phía sau. Lúc này mới chú ý tới tháp lâu cũng không phải là không có vật gì. Tại mây mù che giấu vị trí trung tâm, có một tòa nho nhỏ thạch ốc, một mạc đến cơ hồ cùng thân tháp hòa làm một thể. Nếu không phải đến gần, căn bản vô pháp phát hiện. Thạch ốc không có cửa, chỉ có một cái thấp bé lối vào. Thông Thiên Tháp thủ vệ xoay người tiến vào, Tiêu Vũ theo sát phía sau. Trong phòng ngoài ý liệu rộng rãi, bốn vách tường khắc đầy bức tranh các vì sao, nóc nhà là trong suốt, có thể trực tiếp nhìn thấy tinh không mênh mông, cứ việc giờ phút này bên ngoài là ban ngày. Ngồi. Thông Thiên Tháp thủ vệ chỉ hướng trong phòng băng ghế đá. Tiêu Vũ ngồi xuống, phát hiện băng ghế đá mặt ngoài cũng khắc đầy tinh mịn phù văn, ngồi xuống trong nháy mắt, một cỗ thanh lương lực lượng theo tiếp xúc chỗ chảy vào thể nội, nhường hắn tinh khí thần đều là biến thanh minh. Thông Thiên Tháp thủ vệ tại đối diện ngồi xuống, tự mình uống ngụm nước trà sau, lật bàn tay một cái, trong tay đã nhiều hơn một cái bóng ánh sáng long lanh lệnh bài, mặt ngoài lưu chuyển lên sao trời giống như quang mang. Đây là Thông Thiên lệnh. Thông Thiên Tháp thủ vệ thanh âm biến trang trọng, là từ Thông Thiên Tháp bộ phận quyền hành quy tắc ngưng tụ mà thành, có khống chế Thông Thiên Tháp bộ phận công năng, tỉ như Thông Thiên Tháp truyền tống môn chính là một trong số đó. Trước kia Thông Thiên Tháp cũng không từng có chủ nhân, bởi vậy nó bộ phận quyền hành liền tạm thời giao cho lão phu đảm bảo. Hiện tại đã thông thiên tháp đã chọn chủ, như vậy ta tự nhiên vật quy nguyên chủ. Nói, hắn vẻ mặt trịnh trọng cầm trong tay lệnh bài đưa cho Tiêu Vũ. Chương 465, không có, thật không có. Chương 465, không có, thật không có. Tiêu Vũ tiếp nhận lệnh bài, đã thấy tiểu tháp đống nhiên ba một chút thoáng hiện, xuất hiện ở Tiêu Vũ trước mặt, nhìn xem lệnh bài trong tay của hắn, hai mắt sáng lên, ha ha, bị tách ra đi quyền năng, rốt cục muốn trở về. Chủ nhân, mau đưa nó cho ta. Cứ như vậy, ta liền có thể hoàn chỉnh. Ngài cũng có thể trưởng khống một cái hoàn chỉnh thông thiên tháp. Tiêu Vũ nghe vậy, đầu ngón tay gảy nhẹ, viên kia tuyên khắc lấy cổ lão phủ văn thông thiên lệnh bài ném cho tiểu tháp. Tiểu tháp thấy thế, lại hỉ, cũng vô dụng móng đuốt đi đón, mà là hé miệng a ôm một tiếng càng đem lệnh bài nguyên lành nuốt vào. Trong khoảnh khắc, hắn mai rùa bên trên dấu giếm tinh đồ đường vân bỗng nhiên sáng lên, như là bị nhen lửa ngân hà giống như lưu chuyển không thôi, lập lòe chói mắt quang hoa. A, động tĩnh này cũng không nhỏ a. Tiêu Vũ nhiều hứng thú nhìn xem, đã thấy tiểu tháp trên lưng mini thông thiên tháp ngay tại xảy ra lộ sắc kinh người, lưu ly tháp thân dường như hiện ra 3000 đại đạo phù văn, mỗi một tầng mái hiên đều rủ xuống lấy pháp tắc xiềng xích, trong hư không va chạm ra đại đạo luân âm. Càng làm hắn hơn rung động là, hắn theo tiểu tháp trên thân nhìn thấy một chút tối nghĩa khó hiểu bí văn, tại thời khắc này vậy mà dần dần có thể đọc hiểu bọn chúng ý tứ. Sau đó, lại là nhìn thấy tiểu tháp toàn bộ thân hình đều là hóa thành một vệt lưu quang, bay vụt vào Tiêu Vũ mi tâm, với hắn trong thức hải, huyễn hóa thành một tòa thông thiên triệt địa thông thiên tháp hư ảnh, đem Tiêu Vũ toàn bộ thần hồn đều là bảo vệ. Tiêu Vũ bên ngoài thần càng là nổi lên một đạo hộ thể thần quang, đạo này thần quang nhìn chính là thông thiên tháp bộ dáng, nó không chỉ có đem Tiêu Vũ thần hồn bảo vệ, thậm chí liền nhục thể của hắn đều là bảo vệ. Hiện tại, Tiêu Vũ nhận công kích, chỉ cần không có phá vỡ đạo này thông thiên tháp huyễn hóa mà ra hộ thể thần quang, liền căn bản không phá được hắn phòng. Huống hồ, Tiêu Vũ bản thân nhục thân phòng ngự liền đã gần như vô địch, hiện tại lại ra chỉ như thế một đạo sát rùa đen kia, thật rất khó có người có thể phá hắn phòng. Tiêu Vũ nhắm mắt cảm thụ được chính mình đối thông thiên tháp tăng vọt lực khống chế, thần thức tại thân tháp đảo qua, hắn nhìn tới tầng thứ 3 bên trong hung thú gào thét. Tầng thứ 5 dược viên bên trong trộm hái tiên thảo tiên thỏ. Tầng thứ 6 một nhóm người sống mái với nhau. Loại này mấy chục cái thế giới đều trong lòng bàn tay cảm giác, xác thực rất thoải mái. Khó trách trước đó luyện hóa thời điểm luôn cảm giác có chút khó chịu, hóa ra là bởi vì không chọn vẹn quan hệ. Tiêu Vũ tại thời khắc này mới tính được là bên trên là tòa này thông thiên tháp chân chính chủ nhân, hiện tại hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể đem thông thiên tháp bên trong tất cả người hoặc vật toàn bộ khu ra ngoài. Nhìn xem Tiêu Vũ khí cơ biến hóa, thông thiên tháp thủ vệ trên mặt lại là hiện ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Như thế, lão phu sứ mệnh cũng đã hoàn thành. Tiêu Vũ các hạ, kế tiếp ngài là muốn dẫn đi thông thiên tháp, vẫn là để hắn tiếp tục đứng sững ở này, đều tại ngài một ý niệm. Tiêu Vũ mở mắt ra, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia kim sắc lưu quang, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vệt mỉm cười. Đã cái này thông thiên tháp đã nhận ta làm chủ, thành pháp bảo của ta, tự nhiên là muốn dẫn đi. Vừa dứt tiếng, hắn tâm niệm khẽ động, thông thiên tháp bên trong lực lượng pháp tắc lập tức cuộn cuộn, những cái kia không thuộc về trong tháp nguyên sinh sinh linh tất cả tu sĩ, bất luận giờ phút này ngay tại tầng thứ mấy thí luyện, bất luận đang cùng như thế nào hung thú vật lộn, tất cả đều trong nháy mắt bị một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng bao khỏa. Chuyện gì xảy ra? Ta thí luyện còn chưa hoàn thành, ta còn không có thất bại đâu, thế nào cảm giác liền bị khu ra? Lực lượng này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy bạn tu sĩ tiếng kinh hô chưa rơi xuống, liền đã tập thể xuất hiện ở đăng tiên đài. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hoàn toàn không rõ tại sao lại đống nhiên bị khu ra thông thiên tháp. Có người còn duy trì tư thế chiến đấu, có trong tay người pháp khí còn tại phát sáng, càng có người quần áo không chỉnh tề, hiển nhiên là theo bế quan trạng thái bị cưỡng ép tăng ngang. Ầm ầm, mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, một hồi chấn thiên động địa tiếng oanh minh theo thông thiên tháp phương hướng truyền đến, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia cao vút trong mây, 10 vạn năm qua cũng không từng di động mảy may thông thiên tháp, giờ phút này ngay tại xảy ra biến hóa kinh người. Thân tháp toát ra chói mắt thần quang, mỗi một tầng mái hiên đều hiện lên ra phù văn cổ xưa, lập loè các loại mênh mông quy tắc chi lực, sau đó liền nhìn thấy, cả tòa lớn tháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ, theo nối liền đất trời quái vật khổng lồ, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng rơi vào Tiêu Vũ trong lòng bàn tay. Cuối cùng biến thành một tòa cổ pháp hùng hồn 32 tầng tiểu tháp. Cái này tình huống như thế nào? Một vị tóc trắng xóa lao tu sĩ âm thanh run rẩy, trong tay phất trần lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, thông thiên tháp đâu? Ta lớn như vậy một cái thông thiên tháp đâu? Không có, thật không có. Trong đám người bỗng nhiên có người kinh hô, kia là Tiêu Vũ tiền bối. Hắn đem thông thiên tháp cho lấy đi. Câu nói này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng, đang tiên đài bên trên lập tức sôi trào, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Không có khả năng. Thông Thiên Tháp tự tiên cổ diệt vong thời kỳ liền đứng sững ở này, nhiều ít đại năng nếm thử thu phục đều vô công mà trở lại, không có đầu mối, làm sao lại có người thu phục? Kia Tiêu tiền bối trong tay tòa kia Thông Thiên Tháp, lại làm như thế nào giải thích? Chẳng lẽ Tiêu Vũ tiền bối thật thu phục Thông Thiên Tháp? Thông Thiên Tháp đã nhận hắn là chủ, biết Tiêu giao phái đều là quái vật, nhưng không cần thiết như thế quái vật a. Đồ đệ toàn bộ bá bảng còn chưa tính, sư phụ tuyệt hơn, trực tiếp đem tháp toàn bộ mang đi. Quả thực không hợp thói thường. Một vị thân mang đạo bào tím bẩm trung niên tu sĩ thì là vẻ mặt kích động nói, cổ tịch ghi chép Thông Thiên Tháp chính là có thể so với Hỗn Độn Chí Bảo pháp bảo, nội ẩn 30 thế giới. À, không đúng. Thông Thiên Tháp hết thảy không phải chỉ có 30 tầng sao? Thế nào Tiêu Vũ trong tay tiền bối có 32 tầng? Chú, 31 tầng là thần ma cấm khu, 32 tầng là độc thuộc tại Tiêu Vũ cái chủ nhân này thế giới không gian. Tiêu Vũ đảo mắt phía dưới trợn mắt hốt mồm đám người, cất cao giọng nói, bây giờ cái này thông thiên tháp đã nhận ta làm chủ, thành ta pháp bảo, chư vị sau này thí luyện, chỉ sợ cũng muốn tới này là ngừng, cho các ngươi mang tới không tiện, còn xin các ngươi chính mình tụ lấy, cáo tử. Dứt lời, ống tay áo của hắn bung lên, trực tiếp đem Trần Nhị Cẩu bọn người thu nhập thế giới của mình, sau đó bước ra một bước, đã biến mất tại đăng tiên đài. A cái này, tất cả mọi người là bị Tiêu Vũ làm cho trợn mắt hốt mồm. Cái gì gọi là chính chúng ta thụ lấy a? Nghe một chút, lời nói này, thật sự là một chút không có tâm bệnh. Đến cái này xúc lập mấy chục vạn năm thông thiên tháp, cứ như vậy không có. Tiêu Giao Giật Quân bọn người nhìn xem nguyên bản đứng sừng sững thông thiên tháp vị trí, bây giờ đã rỗng tuếch, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra thần ma cấm khu chi hành, người được lợi lớn nhất vẫn là Tiêu Vũ tiền bối a. Uy Hư chép miệng trong nóng miệng, nói, không có thông thiên tháp, cái này đăng tiên đài cũng không có tồn tại cần thiết a. Chương 466, thành tiên tháp chương 466, thành tiên tháp ngay tại Quy Hư tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy nguyên bản tinh không vạn lý thiên khung đống nhiên tối xuống, đám người ngẩng đầu nhìn lại, khoảnh khắc tất cả đều là trừng lớn hai mắt, tràn đầy rung động, có người càng là nhịn không được la thất thanh, mau nhìn, có cái gì rớt xuống. Trên bầu trời, một mảnh bóng dâm đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, trong nháy mắt liền che đậy toàn bộ thiên khung, đây không phải là mây đen, mà là một tòa tháp dưới đáy, một tòa ngay tại rơi xuống lớn tháp. A cái này, Quy Hư nhìn xem kia hạ xuống lớn tháp, không hiểu cảm thấy mình bị quạt một bạt hai, chính mình vừa mới nói xong cái này đăng tiên đài đã không có tồn tại cần thiết, kết quả thế giới ý chí liền một lần nữa giáng lâm một tòa tháp, cái này đánh mặt tốc độ tới cũng quá nhanh. Tất cả mọi người lui lại. Tiêu Giao Giật Quân thì là vẻ mặt nghiêm túc quát khẽ lên tiếng, quanh thân linh lực phồng lên, đem chúng quanh còn không có kịp phản ứng đám người tất cả đều đẩy đi ra mấy trăm trượng, đồng thời hình thành một đạo trong suốt hộ thuẫn ngăn khuất xung quanh. Vâng. Đinh Hai nhức góc tiếng vang bên trong, đại địa run rẩy kịch liệt, cuồng bạo khí lãng đem bên trong phương viên 10 dặm cây cối toàn bộ nổ tận gốc, bụi bằng ngập trời mà lên, hình thành một đóa to lớn mây hình ấm. Kia ngăn khuất xung quanh hộ thuẫn tại sóng xung kích phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Tiêu Giao Giật Quân hơi biến sắc mặt, hắn bây giờ đã là tạo hóa cảnh, không nghĩ tới thi triển hộ thuẫn vậy mà cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được lớn tháp hạ xuống dư uy, lúc này gia tăng lực lượng chuyển vận, vững chắc lại kia sắp vỡ vụn hộ thuẫn. Làm bụi bặm dần dần tan đi, đám người lại là nhìn thấy, thông thiên tháp nguyên chỉ thượng đã đứng sừng sững lấy một tòa mới lớn tháp, toàn thân huyền hắc, cao vút trong mây, thân tháp lưu chuyển lên ám kim sắc đường vân, những văn lộ kia lập lòe đại đạo chi quang, mỗi một lần biến hóa đều phản phất tại trình bày một loại nào đó chí cao phát tác. Trung tâm trên thân tháp thì là khắc lấy hai viên rồng bay phượng múa chữ lớn, thành tiên. Đám người vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền cảm thấy thần hồn chấn động, hai chữ kia bên trong dường như ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo chân ý, mỗi một bút mỗi một hoạch đều đang diễn hóa thiên địa chí lý, tất cả mọi người cảm giác chính mình suốt đời sở học tại cái này hai viên mặt chữ trước, tựa như đom đóm so với hạo nguyệt đồng dạng. Thành tiên, cái này gọi đăng tiên tháp sao? Có người tự lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy một hồi mê muội, đội vàng rời ánh mắt, lúc này mới phát hiện không chỉ là hắn, chung quanh đại đa số người đều sắc mặt trắng bệch, có mấy cái tu vi yếu kém đã miệng mũi chảy máu, ngất đi. Tất cả mọi người không cần nhìn thẳng tháp tên. Đông Phương Sơ Thần nghiêm nghị quát, đồng thời trong lòng kinh ngạc, vẹn vẹn hai chữ liền có như thế uy năng, tòa tháp này xem ra cũng không đơn giản a. Thế giới ý chí quả nhiên là đại thủ ta. Ai xem ra chúng ta cao hứng quá sớm. Thiên Kiếm Tôn giả nhìn về phía bên cạnh Thông Thiên Tháp thủ vệ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thông Thiên Tháp thủ vệ trên mặt cũng là lộ ra một vẻ cười khổ, nguyên lai tưởng rằng đã giải thoát, có thể tự do, không nghĩ tới thế giới ý chí vậy mà lại là một lần nữa giáng lâm một tòa tháp đến, xem ra công cụ người thân phận, bọn hắn là hái không xong. Rời đi đăng tiên đài, Tiêu Vũ cũng chú ý tới nơi này biến hóa. Xuyên qua không gian trở ngại, nhìn xem kia 9 tầng đăng tiên tháp, có chút hăng hái nói, không nghĩ tới còn có vật thay thế xuất hiện, 9 là số lớn nhất, xem ra cái này đăng tiên tháp cũng không đơn giản a. Đúng lúc này, đăng tiên tháp đột nhiên phát ra từng tiếng càng trung vang, thanh âm kia cũng không lớn, lại truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng giới, mọi người ở đây đều là cảm thấy thể nội linh lực không bị khống chế sôi trào lên, nguyên bản đỉnh trệ nhiều năm bình cảnh lại có bừng lòng dấu hiệu. Đây là Thiên Kiếm Tôn giả đục ngầu hai mắt đột nhiên tinh quang nổ bắn ra, đại đạo chi âm. Cơ hồ cùng thời khắc đó, vĩnh hằng giới các nơi đều nghe được cái này đại đạo chi âm truyền vang. Đăng tiên tháp giáng lâm, đúng là phúc phận toàn bộ thế giới. Những cái kia bê quan nhiều năm các lao tổ nhao nhao bừng tỉnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cùng một cái phương hướng, dường như xuyên phá không gian trở ngại, nhìn thẳng đăng tiên tháp chỗ. Vĩnh hằng giới, Đông Ngực, Nguyệt Cung, báo. Một gã dung mạo tuyệt mỹ đệ tử đội vàng hấp tấp xông vào đại điện, quỳ một gối xuống tại một vị dung mạo tuyệt thế nữ tử trước mặt, cung chủ, đăng tiên đài xuất hiện dị tượng, hình như có một tòa mới tháp hàng thế, lại phúc phận toàn bộ vĩnh hằng giới. Ta đã biết. Trên đại điện thủ, vị kia dung mạo tuyệt thế cung chủ mở hai mắt ra, trong mắt sao trời lưu chuyển. Không cần để ý tới, bất quá là thế giới ý chí hạ xuống vật thay thế mà thôi. Bản cung hiện tại quan tâm nhất là, ta Nguyệt cung tại hạ giới truyền thừa đến tuột cùng như thế nào? Vì sao vài vạn năm đã qua, lại không một người phi thăng? Chẳng lẽ chúng ta đạo thống đã ở hạ giới mẫn diệt không thành? Cao Nhã, để ngươi chuẩn bị chuyện, có thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Hồi cung chủ, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ đợi vạn giới thịnh hội bắt đầu, đến lúc đó, liên thông vạn giới thông đạo liền sẽ mở ra, chúng ta liền có thể mượn cơ hội đi hướng xuống giới tìm tòi hư thực. Ân, đi xuống đi. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Ma giới, Thiên Ma cung. Vĩnh Dạ ngồi tại vương tọa bên trên, trong mắt lách mình lấy không hiểu tinh quang, đã kia thông tiên tháp có thể bị Tiêu Vũ mang đi, như vậy, phải chăng cũng mang ý nghĩa, tòa này đăng tiên tháp cũng có thể. Tháp này uy thế như thế, nếu có thể làm việc cho ta, tương lai đối mặt Uyên Hư Hóa Thân, lại đem nhiều một thành phần thắng, chỉ là đáng tiếc, bây giờ, ta ma đạo bên trong người chỉ sợ đã vô pháp đi hướng kia đăng tiên đài, xem ra chỉ có thể chậm chậm mưu toàn nghĩ đến sắp bắt đầu vạn giới thịnh hội. Vĩnh Dạ trong mắt tinh quang chớp động. Đăng tiên đài. Thông Thiên Tháp thủ vệ đứng tại đăng tiên tháp trước cửa, nhìn qua kia bên trái tôn này cùng mình giống nhau như lúc tượng đá, nội tâm ngũ vị tạp trần, hắn đưa tay chạm đến tượng đá, lạnh buốt cứng rắn xúc cảm nhắc nhở hắn đây hết thảy đều là thật. Lão mạc, cam chịu số phận đi. Thiên Kiếm Tôn giả vỗ vỗ bờ vai của hắn, thủ vệ Thông Thiên Tháp 10 năm, hiện tại lại muốn thủ vệ cái này đăng tiên tháp, đây chính là chúng ta số mệnh. Ai? Thông Thiên Tháp thủ vệ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói thì nói như thế không sai, nhưng tốt xấu cho chúng ta thả vài ngày nghỉ à? Thôi đi, chúng ta phân thân nhưng tại này trông coi, tự thân cũng sẽ không hạn chế tự do, ngươi khóc khuôn mặt làm gì? Nếu là chọc giận đại nhân, đem ngươi chủ nhân cầm tù tại trong tháp, vậy ngươi liền thật nên khóc. Khu khu cụ Thông Thiên Tháp thủ vệ nghe vậy, lập tức giật nảy mình, vội vàng chỉnh đốn biểu lộ, biến vẻ mặt thành thật nghiêm túc lên. Lúc này, đã thấy một đạo thiên quang vung chiếu, bao phủ tại Thông Thiên Tháp thủ vệ cùng Thiên Kiếm Tôn giả trên thân, cái này biểu thị hai người lại bị bổ nhiệm làm mới đăng tiên tháp thủ vệ. Bất quá đây hết thảy đều đã cùng Tiêu Vũ không quan hệ, giờ phút này, hắn đã rời đi đăng tiên đài, chính thức đi tới vĩnh hằng giới. Cảnh tượng trước mắt dù là Tiêu Vũ nhìn cũng không khỏi sinh lòng cảm khái, nơi này xác thực không thẹn với tiên giới chi danh. Thiên địa ở giữa tràn đầy linh khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất, mỗi một chiếc hô hấp đều mang mát lạnh ngọt tiên linh chi khí, theo xoang mũi chảy vào phế phủ, lập tức toàn thân thư sướng, dường như toàn thân lỗ chân lông đều bị mở ra, tham lam hút vào cái này thiên địa tinh hoa. Chương 467, duyên phận chương 467, duyên phận. Tiêu Vũ đưa mắt nhìn bốn phía cảnh vật đẹp không sao tả xiết, xa xa quần sơn bao phủ tại mây nhàn nhạt trong sương mù, như ẩn như hiện, đỉnh núi chỗ thỉnh thoảng có thất thải hào quang lưu chuyển, kia là tiên nhân tại tu luyện lúc đưa tới thiên địa dị tượng. Chỗ gần kỳ hoa dị thảo tản ra thấm vào ruột gan hương thơm, trên mặt cánh hoa ngưng kết bóng ánh giọt sương, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang mang. Một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối bốn lượn mà qua, suối nước trung du động lên mấy đuôi toàn thân trong suốt linh ngư, bọn chúng khi thì nhảy ra mặt nước, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, tóe lên giọt nước dưới ánh mặt trời lóe ra kim cương giống như hào quang. Bên dòng suối tiên hạc ưu nhã bước chân đi thong thả, trắng đoan lông vũ không nhiễm trần thế, ngẫu nhiên phát ra từng tiếng càng kêu to, quanh quẩn tại cái này tiên cảnh bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời nổi lơ lửng vài tòa tiên đảo, ở trên đảo Quỳnh Lâu ngọc vũ như ẩn như hiện, thường có tiên nhân lái tưởng vần qua lại ở giữa. Kia đám mây cũng không phải nhân gian phàm vật, khi thì như gấm vóc giống như trải ra, khi thì như lụa mỏng giống như phiêu động, biến ảo khó lường, đẹp không sao tả xiết. Trong không khí tràn ngập một loại không nói ra được yên tĩnh tường hòa, liền thời gian ở chỗ này đều dường như biến chậm chạp, gió nhẹ lướt qua, mang đến nơi xa tiên nhạc chợt chợt, thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo xa xăm, để cho người ta nghe xong tâm thần đều say, ngẫu nhiên còn có thể nghe tới đan lô bên trong bay tới mùi thuốc, kia là tiên nhân tại luyện chế linh đan diệu dược. Phương này thiên địa, khắp nơi đều lộ ra siêu phàm thoát tục khí tức, một ngọn cây cọng cỏ đều ẩn chứa đại đạo chí lý, đặt mình vào trong đó, để cho người ta không tự chủ được mong muốn quên đi tất cả trần thế phiền não, vĩnh viễn lưu tại trong bức họa kia tiến cảnh, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyện đồng huy. Đây mới là thượng giới vốn có bộ dáng a. Tiêu Vũ nhìn xem bốn phía tất cả, từ đáy lòng cảm khái. Thiện tay vung lên, đem Trần Nhị Cẩu bọn người phóng ra. Bọn hắn khi nhìn đến chung quanh cảnh sắc sau, mỗi một cái đều là sợ hãi thán phục lên tiếng, nhất là Trần Nhã, thanh âm lớn nhất, "Hoa sư phụ, đây là cái nào a? Thật là đẹp a." Vĩnh Hằng giới, cũng chính là trong miệng các ngươi tiên giới. Nơi này chính là tiên giới sao? Phi thăng hơn 10 năm, rốt cục đi tới nơi này. Kiếm Vô Song bọn hắn giờ phút này cũng đều là có chút hiếu kỳ nhìn xem bốn phía, nguyên một đám giống như là mới đến đồng dạng. Tới lâu như vậy, bọn hắn giờ phút này mới tính được là bên trên là chân chính trên ý nghĩa đặt chân tổ giới. Mà liền tại lúc này, chân trời đột nhiên nổi lên gợn nước giống như gợn sóng không gian, tầng mây như là bị bàn tay vô hình đẩy ra màn che, hai đạo bóng hình xinh đẹp đạp không mà ra, màu xanh nhạt pháp ý tại trong gió nhẹ phất phới, sơn thác hai người tựa như họa trung tiên tử, không, các nàng chính là tiên tử. Hai người này chính là Vĩnh Hằng Tiên Triệu Tam Hoàng Nữ chính doanh thi tuyển cùng nó duy nhất thân truyền đệ tử Lăng Tiêu Thiếu. Thiếu nữ bên hông treo cựu phượng minh bội len ken rung động, trong hư không đẩy ra từng vòng màu vàng kim nhạt tâm văn. Hai sư đồ xuất hiện trong nháy mắt tự nhiên là trước tiên chính là thấy được Tiêu Vũ một bọn người, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau. Tiêu Vũ tiền bối, thật sự là xảo a. Doanh Thi tuyển tố thủ đặt nhẹ tóc mây, mũi chân trong hư không điểm nhẹ, qua trong dây lát liền lướt qua trăm trượng khoảng cách, xuất hiện ở Tiêu Vũ trước người, làm tập ôn quyền, phía sau nàng kéo Lưu Vân Thụ Đới ở dưới ánh tà dương chết xạ ra thất thải hào quang, cả kinh trong rừng nghỉ lại huyền điệu nhao nhao vỗ cánh. Lăng Tiêu Tiếu theo sát phía sau, trong tóc cắm lưu tinh châm bỗng nhiên bắn ra tinh mang, đây là cảm ứng được tu sĩ cấp cao lúc tự động phát động hộ chủ linh khí. Kiếm Vô Song một đoàn người khi nhìn đến phụ cận Doanh Thi tuyển sau, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ dừng lại trên thân nàng. Tại cái này thượng giới, mỹ nhân mặc dù khắp nơi có thể thấy được, nhưng có khí chất như vậy mỹ nhân bọn hắn chưa từng thấy qua mấy cái, dù sao lòng thích cái đẹp, mọi người đều có thể lý giải. Tiêu Vũ nhìn xem sư đồ hai người, cũng có vẻ hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau, sắp thực ngay thẳng với bạn. Nói, hắn không khỏi nhìn về phía Lăng Tiếu Tiếu, cảm thấy không khỏi cảm khái một câu, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận sao? Hắn nguyên bản liền định đi tìm Doanh Thi tuyển, dù sao Huyền Phượng chuyển thừa hắn còn muốn giao cho Lăng Tiếu Tiếu, kết quả lại tại nơi này gặp nhau, duyên phận một chữ sắp thực tuyệt không thể tả. Xem ra cái này Huyền Phượng chuyển thừa thật cùng Lăng Tiếu Tiếu hữu duyên a, đã như vậy, Tiêu Vũ cũng dự định giúp người hoàn thành ước vọng, ta vừa vặn tìm ngươi có việc, không nghĩ tới ngay ở chỗ này gặp nhau, xem ra cười cười xác thực cùng ta có duyên, nếu như thế, không biết có thể mượn. Ngươi đồ đệ dùng một lát.
A,
ngươi không phải là muốn cùng ta đoạt đồ đệ a? Doanh Thi Tuyền nghe vậy, lập tức khẩn trương lên. Ngươi đây cũng là suy nghĩ nhiều. Tiêu Vũ có chút im lặng nhìn xem Doanh Thi Tuyền, theo cái này cũng đó có thể thấy được, nàng thật đúng là rất bảo bối tên đồ đệ này a. Bất quá cũng là, thế giới này duy nhất phượng hoàng, tự nhiên bảo bối. Doanh Thi Tuyền nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới yên tâm hỏi, cái kia không biết ngài tìm cười cười cần làm chuyện gì? Tiêu Vũ cười không đáp, tay phải trong hư không vung lên, một bộ toàn thân xích kim phượng hoàng di thuế xuất hiện ở trong hư không hình tượng bên trong, nó mỗi cái lông vũ đều chạy xuôi thể lỏng hỏa diễm giống như linh quang. Đây là phượng hoàng di thuế, hơn nữa còn là thuần huyết phượng hoàng. Doanh Thi Tuyền sắc mặt đống nhiên đại biến, cảm xúc đều là vì vậy mà biến kích động lên, bất quá rất nhanh liền bị nàng áp chế xuống. Trời ạ, là phượng hoàng, thật là phượng hoàng, sư phụ, hơn nữa ta còn là tổ phượng cấp bậc tồn tại. Nhưng Lăng Tiếu Tiếu nhưng liền không có lớn như vậy định lực, không khỏi là thất thanh. Trong cơ thể nàng yên lặng phượng hoàng huyết mạch ở đằng kia lộ sát xuất hiện trong nháy mắt, chính là tự chủ kích hoạt chân hoàng bảo thuật nhưng vẫn đi vận chuyển lại, toàn thân đều là nổi lên kim hồng quang mang, quanh thân mơ hồ có một cái phượng hoàng hư ảnh như muốn thấu thể mà ra, giấy lên không thương tổn quần áo niết bàn chi hỏa. Doanh Thi Tuyền vội vàng bấm niệm pháp quyết bố trí xuống kết giới, phong tỏa cái này một mảnh thiên địa, miễn cho Lăng Tiếu Tiếu thân phận bại lộ, rước lấy phiền toái không cần thiết. Sau đó, nàng lúc này mới nhìn về phía trước mắt kính tượng bên trong cố kia phượng hoàng di thuế, nàng nhạy cảm chú ý tới kia lộ sát vị trí trái tim khảm khối lớn chừng bàn tay xương cốt, là niết bàn cốt, chỉ cần dung hợp kia niết bàn cốt, cười cười huyết mạch chắc chắn phản tổ, trở thành lại không thiếu hộ chân chính phượng hoàng. Doanh Thi Tuyền sắc mặt khoảnh khắc biến vô cùng nghiêm túc lên, Tiêu Vũ tiền bối, ngài đây là ý gì? Tiêu Vũ không có trả lời, mà là nhìn xem Lăng Tiếu Tiếu phía sau dần dần ngưng thực phượng hoàng hư ảnh, nàng đúng là trực tiếp cùng Huyền Phượng Di thoái sinh ra của mình, nghĩ thầm nha đầu này quả nhiên là thích hợp nhất người thừa kế. Đây là ta tại thần ma cấm khu bên trong lấy được một bộ phượng hoàng di thuế, ta nhìn nha đầu này cùng ngày hữu duyên, không biết các ngươi phải trang đối với cái này có hứng thú? Có hứng thú? Có hứng thú? Thật sự là quá có hứng thú. Lăng Tiếu Tiếu lập tức kích động đều có chút lời nói không mạch lạc, nàng thực sự không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị dạng này một cái đĩa bánh đập trúng, cái này hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên, chỉ cần có khối này niết bàn cốt, nàng lúc sinh ra đời tiên tiên không đủ liền sẽ được bù đắp, đến lúc đó nàng trở nên chân chính hoàn mỹ vô khuyết. Chương 468, Long Phượng Lộ Sát chương 468, Long Phượng Lộ Sát. Doanh Thi Tuyển đạp không mà đứng, gió núi bù bù, gợi lên nàng xanh nhà táo bảo. Nơi xa biển mây bốc lên, hào quang vạn trượng, lại không kịp nàng giờ phút này trong lòng gợn sóng một phần bạn. Nàng nhìn đứng ở đối diện Tiêu Vũ, cặp kia lâu dài bình tĩnh như giếng cổ đôi mắt bên trong hiếm thấy nổi lên gợn sóng, nhất là làm nàng nhìn thấy kia trong mặt gương phượng hoàng di thuế, dù là cách một đạo không gian, nàng cũng có thể cảm nhận được kia làm người sợ hãi cổ lao khí tức. Dù cho kia lộ sát chưa từng hiện thế, nhưng này có nguồn gốc từ phượng hoàng uy áp vẫn nhường phương viên mười dặm phi cầm tẩu thú câm như hến. Tiêu Vũ tiền bối, ngài thật định đem cái này niết bàn cốt Doanh Thi Tuyển thanh âm khẽ run, mà lấy tâm cảnh của nàng, giờ phút này đều vô pháp lại giữ vững bình tĩnh. Dù sao nàng nhiều ít là nhìn ra một chút, kia phượng hoàng di thuế, tất nhiên là tạo hóa cảnh lộ sát, thể nội ẩn chứa niết bàn cốt thật sự là quá quý giá đến đâu sợ là nàng đều sẽ sinh lòng tham niệm chi tâm. Tiêu Vũ cũng là vẻ mặt không quan trọng nói, một khối xương mà thôi, có cần phải ngạc nhiên sao? Doanh Thi Tuyển nghe vậy, lập tức im lặng, sau đó lại tràn đầy nghiêm túc nói, đây chính là phượng hoàng niết bàn cốt ta. Hơn nữa nhìn lên bộ dáng, vẫn là tổ phượng cấp bậc niết bàn cốt, cho dù là nhân loại dung hợp, cũng có thể thức tỉnh niết bàn chi thể, càng có thể thu được phượng hoàng nhất tộc chí bảo, phượng hoàng bảo thuật. Nói đến đây, thanh âm của nàng càng ngày càng cao, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, cái loại này chí bảo, ngài không giữ cho môn hạ của mình đệ tử, ngược lại muốn tặng cho đồ nhi của ta. Tiêu Vũ tiền bối, ngài như vậy hành vi, thực sự để cho ta sư đồ có chút được sủng ái mà lo sợ à? Tiêu Vũ nhìn xem Doanh Thi Tuyển, biết nàng suy nghĩ nhiều, nhưng cái này cũng bình thường, dù sao quan hệ của hai người cũng vẹn vẹn chỉ là nhận biết trình độ mà thôi. Tiêu Vũ lại là trực tiếp đưa nàng đồ nhi quý giá như vậy chi vật, khó tránh khỏi không cho nàng có chút suy nghĩ nhiều. Tiêu Vũ cũng là lười nhác quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta bất quá là bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác mà thôi. Nhìn cười cười cùng này hữu duyên, liền tặng cho nàng, chỉ thế thôi. Chịu ai nhờ vả? Tự nhiên là cố này lộ sát chủ nhân, nàng để cho ta tìm một phượng hoàng tộc nhân, đem cái này niết bàn cốt tặng cho nàng, mà hiện nay trên đời, ngoại trừ cười cười, chỉ sợ lại khó tìm ra một cái phượng hoàng tới. Thì ra là thế. Doanh Thi Tuyền hít sâu một hơi, cuối cùng là giải khai trong lòng nghi hoặc, cũng là, giống Tiêu Vũ tiền bối cái loại này cao nhân, nếu là đối cười cười có mưu đồ, cũng không tất yếu quanh co lòng vòng, dù cho dùng sức mạnh, các nàng cũng không phản kháng được. Thực sự quá cảm tạ. Doanh Thi Tuyền lúc này đối Tiêu Vũ huyền chuyển túi đầu, cái này niết bàn cốt đối với cười cười mà nói, thực sự quá trọng yếu, đứa bé kia lúc sinh ra đời bởi vì hoàn cảnh quan hệ mà dẫn đến thiên địa có thiếu, đến mức nhường nàng tiên tiên không đủ, mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng thủy chung khó mà đột phá bình cảnh, nếu có được tới cái này niết bàn cốt, nàng tiên tiên không đủ chứng bệnh liền có thể khỏi hẳn, thậm chí khả năng tái hiện tượng của phượng hoàng nhất tộc huy hoàng. Như thế, như vậy tùy ta đi một chuyến a. Tiêu Vũ nói, tiện tay vung lên, quanh thân không gian biến hóa, tiếp theo trong nháy mắt, một đoàn người đã xuất hiện ở Tiêu Vũ thế giới. Vốn chỉ là tại trong mặt gương nhìn thấy phượng hoàng di thuế, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Doanh Thi Tuyền nhìn trước mắt kia long lánh huyễn lệ quang hoa phượng hoàng di thuế, chỉ cảm thấy hô hấp cũng vì đó trì trệ. Kia xích kim sắc lông vũ cho dù trải qua mấy chục vạn năm vẫn lưu chuyển lên như lưu ly quang trạch, mỗi một phiến lông vũ đều dường như ngưng kết hỏa diễm, trong hư không phát hỏa ra niết bàn lúc dáng vẻ. nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước bước nửa bước, lập tức cảm thấy phô thiên cái địa uy áp giống như thủy triều vào tới, cỗ này lột sắt chung quanh ba trượng bên trong không khí lại đều vặn mèo thành màu đỏ nhạt gợn sóng, mặt đất bày biện ra dung nham làm lạnh sau dạn nước hoa văn. Đây chính là thượng cổ thần hoàng uy nghi a. Doanh Thi Tuyền không tự giác đè lại cuồng loạn tim, rõ ràng đã chết đi 10 vạn năm, nhưng còn sót lại uy áp như cũng nhường nàng linh đài rung động, khó có thể tưởng tượng toàn thịnh thời kỳ nên như thế nào phần thiên trừ hại uy năng. Đang lúc Doanh Thi Tuyền là phượng hoàng di thuế thất thần lúc, dư quang đỗng nhiên thoáng nhìn cách đó không xa cái kia đạo bốn lượn bách tường trên đó lại mơ hồ hiện ra tinh mịn hình thoi đường vân, như là một loại nào đó sinh vật lân phiến thiên nhiên hoa văn. Doanh Thi Tuyền một cái chính là nhìn ra kia bách tường bất phàm, thần thức quét qua, cả người như bị sét đánh giống như cứng tại nguyên địa. Vậy căn bản không phải cái gì bách tường, theo thần thức lan tràn, nàng phát hiện kia lại là một đầu chân long di thuế, thân rồng theo mặt đất xu thế quay quanh thành cựu khúc chi hình, đầu rồng biến mất tại sâu trong bóng tối, chỉ là nàng trong tầm mắt bộ phận liền trông không đến cuối cùng, sợ là thật sự có vạn dặm chi cự. Ngừng, theo thần thức dò xét, nàng kinh động đến long thi ở trong long khí, lúc này nghe thấy thê lương long ngâm tại thất hải bên trong quanh quẩn, cả kinh nàng lảo đảo lui lại ba bước. Đầu này chân long di thuế bảo tồn được so phượng hoàng càng thêm hoàn chỉnh, xương rồng đứt gãy chỗ còn ngưng kết màu hổ phách kết tinh, long chảo thật sâu khảm vào tầng nham thạch, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bay lên mà lên. Doanh Thi Tuyền đầu ngón tay không bị khống chế run rẩy lên, Tiêu Vũ tiền bối lại đồng thời đạt được hai cỗ thượng cổ thần thú lô xác. Đương thời tu sĩ có thể được tới một mảnh phượng hoàng chân vũ đều tính thiên đại cơ duyên, mà trước mắt lại có hai cỗ hoàn chỉnh lô xác, cái này nếu là truyền ngôn ra ngoài, vĩnh hằng giới chắc chắn gây nên một cơn rung động lớn. Về phần khúc trường ca bọn hắn, giờ phút này nguyên một đám tất cả đều là bị trước mắt hình tượng cho sợ ngây người, bọn hắn chưa từng gặp qua cái loại này rung động cảnh tượng a. Nhất là Trần Giật trên đầu tiểu hoàng điểu, đột nhiên u một tiếng hưng phấn kêu to, thân thể kia là đón gió căng phồng lên, quay người chính là hóa thân dương cánh vài trăm mét lớn ảnh. Chỉ thấy nó phụ phục mà xuống, cúi đầu, cung kính mà lấy lòng đối Tiêu Vũ nói, "Tiêu Vũ đại nhân, ta có thể ăn thịt của bọn nó sao?" Tiêu Vũ nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, hắn kém chút đều quên, bên người còn có một cái dị thú, cái này thần thú huyết đục đối với hoàng điểu mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ a. Lúc này tùy ý khoát tay, chân long di thuế tùy ngươi, kia phượng hoàng di thuế tạm thời đừng động. Là, hoàng điểu lập tức hưng phấn một tiếng kêu to, hai cánh kích động, mang theo kịch liệt cương phong, bay lên chân long di thuế, miệng chảo cùng sử dụng, lay lên một khối lân phiến đến, đáng tiếc, phí hết sức chín châu hai hổ cũng không từng dung chuyển mảy may. Chân nhị cầu hảo tâm nhắc nhở một câu, tiểu hoàng, đừng uổng phí sức lực, cái này chân long sớm đã luyện thành vĩnh hằng bất diệt thân thể, rất rắn, dựa vào chúng ta thực lực, căn bản là khó mà dung chuyển mảy may. Thật có cứng như vậy sao? Chân giật bọn hắn nghe vậy, nhao nhao hiếu kỳ chạy tới hỗ trợ, đối với thịt rồng, bọn hắn kỳ thật cũng nghĩ nếm thử. Tiêu Vũ thấy thế, cũng không ngăn lại, ngược lại lấy thực lực của bọn hắn, tùy tiện giày vò, cũng không có khả năng tại trên thi thể lưu lại một đạo vết tích đến. Tiêu Vũ đi đến Phượng Hoàng Di Thuế trước người, một tay đưa ra, trong tay nhộn nhạo lên một vòng vô hình chấn động, đã thấy Phượng Hoàng Di Thuế chỗ ngực đống nhiên ánh sáng màu đỏ nở rộ, một khối xích hồng như ngọc cốt phiến từ đó bay ra, rơi vào Tiêu Vũ trong lòng bàn tay. Chương 469, canh thịt rồng chương 469, canh thịt rồng. Tiêu Vũ nhìn về phía Lăng Tiếu Tiếu, nói, tiểu nha đầu, tới. Lăng Tiếu Tiếu nghe vậy, lập tức vẻ mặt hưng phấn chạy tới Tiêu Vũ trước mặt, hai mắt sáng lên nhìn xem trong tay hắn xích hồng cốt phiến, kích động nói chuyện đều có chút không lưu loát, Tiêu Vũ tiền bối, cái này, thật muốn đưa ta sao? Cầm chính là. Lăng Tiếu Tiếu vẻ mặt không chân thực tiếp nhận xích hồng cốt phiến, sát na ở giữa, kia cốt phiến đống nhiên ánh sáng màu đỏ đại tác, một cô cổ lão mà uy nghiêm khí tức phóng lên tận trời. Đây là, Lăng Tiếu Tiếu kinh hô một tiếng, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, chỗ mi tâm đống nhiên hiện ra một đạo phượng hoàng hình dạng kim sắc đường vân, cùng niết bàn cốt tản ra quang mang hô ứng lẫn nhau. Doanh Thi Tuyển còn chưa kịp phản ứng, niết bàn cốt đã hóa thành một đạo xích mang, trực tiếp không có vào Lăng Tiếu Tiếu mi tâm. Thiếu nữ phát ra một tiếng thống khổ lại vui sướng trường âm, quanh thân giấy lên hư ảo xích hồng hỏa diễm, phía sau mơ hồ hiện hiện một đôi phượng hoàng cánh chim hư ảnh. Cười cười. Doanh Thi Tuyển lo lắng tiến lên, lại bị Tiêu Vũ ngăn lại, không sao, truyền thừa đã bắt đầu, ngươi cũng đừng quấy rầy nàng. Doanh Thi Tuyển nghe vậy, lúc này mới giật mình, nàng đây là quan tâm sẽ bị loạn, kém chút phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy. Tiêu Vũ nhìn xem bị ngọn lửa bao khỏa Lăng Tiếu Tiếu, nói, niết bàn quá trình vẫn còn có chút nguy hiểm, xem như sư phụ, liền từ ngươi đến vì nàng hộ pháp a. Được hay không được, liền nhìn nàng tạo hóa của mình. Doanh Thi Tuyển im lặng gật đầu, hai mắt liền trực câu câu như ngừng lại Lăng Tiếu Tiếu trên thân, hoàn toàn không nhìn ngoại giới tất cả. Nhìn ra được, hai người mặc dù là quan hệ thầy trò, nhưng Doanh Thi Tuyển như cũng đem Lăng Tiếu Tiếu xem như là con của mình. Mà Lăng Tiếu Tiếu thì lơ lửng giữa không trung, quanh thân hỏa diễm càng ngày càng thịnh, dần dần hình thành một cái to lớn xích hồng quang kén. Quang kén bên trong, mơ hồ có thể thấy được Lăng Tiếu Tiếu thân ảnh ngay tại xảy ra thủy biến, khuôn mặt biến hồng nhuận, thân thể gầy ốm dần dần đẫy đà, mi tâm phượng hoàng đường vẫn càng phát ra rõ ràng. Kinh người hơn chính là, nàng quanh thân bắt đầu hiện ra cổ lão phù văn màu vàng, đó chính là trong truyền thuyết phượng hoàng bảo thuật. Bất quá đây hết thảy, Tiêu Vũ cũng tạm thời không để ý tới, mà là một cái lẫn mình, đi tới Trần Nhã đám người bên cạnh, nhìn xem bọn hắn nguyên một đám thực chỗ tất cả bộ liếng, hợp lực nảy ra lấy một khối vảy rồng buồn cười bộ dáng. Tiêu Vũ là vẻ mặt bất đắc dĩ, ta nói các ngươi à, đây chính là tạo hóa cảnh chân long lột xác, luyện thành vĩnh hằng bất diệt thân thể như thế nào các ngươi có thể dung chuyển, coi như thật khiêu động, thịt này cũng không tốt ăn à. Dù sao đã cứng rắn so thế gian cứng rắn nhất kim loại còn cứng hơn gấp mấy bạn, ăn hết cẩn thận tiêu hóa không tốt à. Trần Nhã nghe vậy, lập tức vẻ mặt hề phải nói, sư phụ, cái này thịt rồng thật không thể ăn sao? có thể ăn, nhưng không cần thiết, các ngươi chỉ cần hấp thu ẩn chứa trong đó thần tính vật chất liền có thể, như thế đã đủ các ngươi hưởng thụ vô tận. Thật là, ta thật rất muốn nếm thử thịt rồng là mùi vị gì a. Trần Nhã ánh mắt loẹt loẹt nhìn xem Tiêu Vũ. Đến, các ngươi thật sự là không tiến quan tài không rơi lệ a. Đi, đã các ngươi muốn nếm thử, vậy thì cho các ngươi nếm thử tốt. Tiêu Vũ nói, tiện tay vừa rút lui, chính là giật xuống một khối vảy rồng đến, tiện tay đầu ngón tay kiếm khí như lao, nhẹ nhõm cắt xuống một khối thịt rồng đến, đưa cho Trần Nhã. Trần Nhã lập tức vui vẻ tiếp nhận, một đoàn người chính là chạy đến một bên bắt đầu giá nổi nhóm lửa, công việc lưu đủ lên. Thời gian dần qua, mê người mùi thơm ngát phiêu đãng, làm cho Tiêu Vũ thèm trùng đều là bị câu lên, thật đúng là đừng nói, cái này thịt rồng nấu nướng đi ra đồ vật, quả thực mê người gấp. Nhất là kia canh thịt bên trong ẩn chứa thần thủy, thấy Tiêu Vũ lại là hai mắt sáng lên, đúng à. Thịt này mặc dù cứng rắn nhai bất động, tiêu hóa không được, nhưng là có thể nấu canh a. Phụ cho chân quý dược liệu, tuyệt đối đại bổ a. Không nghĩ tới thật đúng là để bọn hắn tìm tới cái này thịt rồng có thể ăn phương pháp. Tiêu Vũ lập tức hiếu kỳ đi tới, đã thấy bọn hắn dùng canh thịt lại là vạn năm thạch đũ, cộng thêm vô số chân quý dược liệu, hỏa diễm càng là dùng tiên hỏa, khó trách sẽ phiêu đãng ra cái loại này mùi thơm mê người. Mắt thấy Tiêu Vũ đi tới, Trần Nhã lập tức múc một chén canh cho Tiêu Vũ, đã tốt, sư phụ, muốn nếm thử sao? Nghe trong chén mùi thơm, nghĩ đến ngao thương dáng vẻ, Tiêu Vũ luôn cảm giác có chút khó chịu, khoát tay áo, nói, ta coi như xong, các ngươi uống nhiều một chút ta. Thịt này mặc dù không có cách nào ăn, nhưng cái này canh, đúng là vật đại bổ. Trần Nhị cầu bọn hắn nghe vậy, cũng không tại khách khí, lập tức kẹp lên một khối thịt rồng, gặm nửa ngày, sườn suốt không có gặm động, cuối cùng chỉ có thể đổi thành ăn canh. Kết quả kiếm vô song bọn hắn nguyên một đám đang kinh ngạc thốt lên bên trong, liên tục đột phá, như thế dừng lại canh thịt rồng xuống tới, vậy mà cơ bản tất cả đều đột phá đến thần đạo cảnh thất trọng. Mà tu luyện thôn phệ thần công Trần Nhã các nàng, nguyên một đám thì tất cả đều tấn cấp tới thần đạo cảnh đại viên mãn, lập tức liền muốn đột phá siêu thoát cảnh. Dù sao đây chính là tạo hóa cảnh đại viên mãn chân long thì ta, trong đó ẩn chứa thần tính vật chất, đối với khúc trưởng ca bọn hắn mà nói, thật là cơ duyên to lớn. Không thể không nói, Tiêu Vũ bọn này đồ đệ, tu vi đột phá lên thật sự cùng uống nước như thế đơn giản. Một cái 30-40 tuổi siêu thoát cảnh một thời đại chưa chắc sẽ xuất hiện một cái, nhưng mà bây giờ lại muốn xuất hiện một đám, thật sự không hợp thói thường. Có canh thịt rồng cái loại này vật đại bổ, khúc trường ca bọn hắn cũng tạm thời không có đi hấp thu kia chân long tinh huyết, dù sao hiện tại chỉ cần ăn canh liền có thể mạnh lên, ai còn nghĩ đến muốn đi bế quan a. Mấy ngày kế tiếp, đủ loại canh thịt rồng bị bọn hắn nghiên cứu ra vô số loại, Tiêu Vũ thấy bọn hắn đều có loại dần dần hướng ăn hàng dựa sát vào. Ngày này, thiên cung bên trên dị tượng đống nhiên đưa tới Tiêu Vũ chú ý của bọn hắn. Chỉ nghe từng tiếng càng phượng gáy, quang kén ầm vang vỡ vụn. Một cái hoàn toàn mới lăng tiếu tiếu đạp không mà đứng, khuôn mặt như bẽ, da thịt như ngọc, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông mỹ áp. Nàng mở mắt ra, con ngươi lại biến thành sáng chói kim sắc, phía sau một đôi xích hồng cánh chim chậm rãi giãn ra. Sư tôn, Tiêu Vũ tiền bối. Lăng tiếu tiếu nhẹ nhàng rơi xuống đất, cánh chim thu nạp, kích động vì gối hai người trước mặt, ta thành công, hơn nữa còn đột phá. Doanh Thi Tuyền vẻ mặt vui mừng, mỉm cười gật đầu, tốt tốt tốt, siêu thoát cảnh nhất trọng. Xem ra ở đằng kia vạn giới thịnh hội bên trong, ngươi cũng có thể vào tay một cái rất không tệ thứ tự. Tiêu Vũ đứng ở một bên, cười nói, không tệ lắm, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh, ngươi cái này Niết Bàn chi khu tiến hơn một bước, huyết mạch càng là phản tổ, đã nhanh gặp phải tổ phượng cấp bậc. Lăng Tiêu Tiếu nghe vậy, lúc này chuyển hướng Tiêu Vũ, trịnh trọng gõ ba cái khấu đầu, Tiêu Vũ tiền bối tái tạo tri ân, cười cười suốt đời khó quên. Nếu có phân công, muôn lần chết không chối từ. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm ù ù, Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày, Niết Bàn chi khu xuất thế, đưa tới thiên đố, tiểu nha đầu, xem ra thiên kiếp của ngươi tới. Doanh Thi Tuyền cùng Lăng Tiếu Tiếu sắc mặt khoảnh khắc biến nghiêm túc, các nàng rất rõ ràng, đây là thượng thiên khảo nghiệm, vượt qua, vô địch thế gian, không độ được, thần thể tiêu tán, thậm chí hồn phi phách tán. Chương 470, chọn chủ chương 470, chọn chủ Doanh Thi Tuyền cùng Lăng Tiếu Tiếu sư đồ lập tức hướng Tiêu Vũ cáo biệt, chuẩn bị đi độ thiên kiếp, dù sao nơi này là Tiêu Vũ thế giới, các nàng cũng không muốn cho Tiêu Vũ mang đến phiền toái. Tiêu Vũ cũng không giữ lại, dù sao mình thế giới cũng bất quá vừa mới cất bước, sinh vật cũng không nhiều, cũng không thể thụ cái thiên kiếp này tàn phá. Không đa nghi hạ cũng là có chút ngạc nhiên tại cái thiên kiếp này vậy mà trực tiếp xuất hiện tại hắn thế giới, xem ra trốn ở thế giới của người khác bên trong tránh né thiên kiếp hành vi là không thể thực hiện được. Đem hai sư đồ đưa tiễn về sau, Tiêu Vũ liền không ở đi quản, dù sao có Doanh Thi tồn tại, độ cấp mà thôi, nên vấn đề không lớn. Sư phụ, ngài mau đến xem a. Chúng ta mới nghiên chế long tích canh làm xong, ngươi có muốn hay không đến nếm thử? Đúng lúc này, Trần Nhị cậu thanh âm theo kiếp như bốn lượn dãy núi đồng dạng long thi bên trên truyền đến. Tiêu Vũ nghe vậy, thân hình lóe lên xuất hiện ở đám người căn cứ, đã thấy khúc trưởng ca bọn hắn mỗi một cái đều là lấy tinh tọa tư thế ngồi vây quanh tại một cái đan đỉnh bên cạnh, tiên một chút, Trần Nhã các nàng thì là hai tay mở ra, tiên đan đỉnh phía dưới liên tục không ngừng chuyển vận lấy tiên hỏa, khiến trong đỉnh nước canh lăn lộn không ngừng, phát ra nồng đậm mùi thịt. Sư phụ, ngài nếm thử. Trần Nhị cậu thấy Tiêu Vũ đến gần, lập tức ân cần đưa lên một bát canh thịt, chúng ta dùng ngài giáo phương pháp, gia nhập không ít dược liệu, tuyệt đối mỹ vị. Không cần. Tiêu Vũ quát tay, lại là hướng Anh Tuyết Phi Hoa cùng Yên Mộng Trúc trong ngực rung rung cùng đồng đồng nhìn lại, không khỏi đi đến gần quan sát một hồi, nói, ta nói, lúc này mới mấy ngày mà thôi, hai nàng có phải hay không đều giải mập. Nói, còn đưa tay méo méo rung rung gương mặt, xúc tu chỗ sát thực so trước đó càng thêm đấy đà. Nghe Tiêu Vũ kiểu nói này, Trần Nhã lập tức túi đầu đánh giá chính mình, lại nhìn một chút người bên cạnh, đông nhiên hoảng sợ nói, nhà, thật à, chúng ta giống như cũng mập không ý ta. nói, nàng còn méo méo eo của mình, rõ ràng cảm thấy một tầng mới phòng hộ. Tiêu Vũ vẻ mặt nghiêm túc đảo mắt đám người, cái này thịt rồng thần tính vật chất quá mức nồng hậu dày đặc, các ngươi nếu là không tiến hành khắc chế, đoán chừng không bao lâu, các ngươi cả đám đều muốn mập thành cầu. Nha, sư công, Dung Dung không cần biến thành cầu. Trần Đạo Dung nghe vậy, lập tức kinh ngạc thốt lên, tay nhỏ khẩn trương sở lấy khuôn mặt của mình cùng vòng eo. Ta cũng không cần. Tiên Diệu Đồng cũng là vẻ mặt kháng cự. Kiếm Vô Song yên lặng túi đầu nhìn một chút mình đã có chút nô ra bụng, sắc mặt biến đổi. Đàn đầu cũng là mãn bất tại hồ nói, mập điểm thế nào? Giải thích rõ chúng ta hấp thu tốt. Hắn vô vô chính mình rõ ràng mật mà một vòng bụng, cái này gọi phúc hậu. Tiêu Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, phúc hậu đúng không? Muốn hay không vi sư để ngươi biến phong phú hơn thái một chút? Đàn đầu nhìn xem Tiêu Vũ kia giơ lên nằm đấm, bá một cái nhận sợ, đừng, đừng. Sư phụ, ta chính là chỉ đùa một chút. Ta cũng còn không có cưới lao bà đâu, mới không cần cái gì phúc hậu đâu. Các ngươi mấy ngày nay quả thật có chút lười nhác, vậy thì cho các ngươi chút chuyện khích lệ a. Tiêu Vũ chắp tay đứng ở, nhìn quanh một cái đám người, thanh âm tuy nhỏ lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lập tức, chỉ thấy tay phải hắn nhẹ giơ lên, năm ngón tay như đánh đàn giống như trong hư không xẹt qua, sát na ở giữa, bảy đạo kiếm quang sáng chói từ hắn trong tay áo bắn ra mà ra, tựa như bảy đạo lưu tinh vạch phá bầu trời, tiếng kiếm reo liên tục không ngừng, réo rắt như phượng gáy, hùng hậu dường như long lâm, ở chỗ này trên không sen lẫn thành làm người chấn động cả hồn phách kiếm giết. Bảy chuôi thần kiếm treo ở giữa không trung, hiện lên bắt đầu thất tình chi trận sắp xếp. Mỗi thanh kiếm đều tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức, xích tiêu toàn thân như máu, trên thân kiếm quấn quanh lấy xích hồng hỏa diễm. Hoàng Thiên thân kiếm trong vắt hoàng như ngọc, mơ hồ có thể thấy được sơn xuyên đường vân lưu chuyển. Bích quang ánh nhuận như phỉ thúy, mũi kiếm lướt qua hình như có sóng biết dập dờn. Lam ngọc hàn quang lạnh thấu xương, quanh mình không khí ngưng kết ra nhỏ vụ băng tinh. Thanh hồng thanh quang phun ra nuốt vào, kiếm khí hóa thành du long chi hình. Từ cực từ điện vần quanh, đôn đốt rung động, huyễn cốc mà phong cách. Tháng tà đen như mực, lại tản ra tinh khiết trí thuần vần sáng. Đây là Khúc Trường Ca con ngươi đột nhiên co lại, bên hông treo tê phượng kiếm bỗng nhiên kịch liệt rung động, lại hướng kia thất kiếm chiều bái. Hắn một tay nắm chặt chuôi kiếm áp chế, đã thấy kiếm vô song đám người bội kiếm đều phát ra bù bù, như là bách điểu triều phượng giống như hướng về thất kiếm phương hướng nghiêng về. Tiêu Vũ khỏe môi khẽ nhếch, đây là ta theo thần ma cấm khu bên trong lấy được bảy chuôi tôn thần khí. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, thất kiếm lập tức quang hoa đại thịnh, trên thân kiếm lập lòe sắc bén kiếm uy hàn mang, từ trái đến phải, theo thứ tự là Xích Tiêu, Hoàng Thiên, Bích Quang, Lam Ngọc, Thanh Hồng, Tử Cực, Tháng Tả. Tôn thần khí. Khúc Trường Ca bọn hắn nghe vậy, hai mắt đều là sáng lên, lại là tôn thần khí, thượng giới đã biết bên trong mạnh nhất thần khí chính là tôn thần cảnh cường giả biểu tượng. Nơi đây lập tức một mảnh xôn xao. Trần Dật nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, chỉ cảm thấy kiếm này cùng mình hữu duyên. Kiếm vô song thì chăm chú nhìn Xích Tiêu, một cái liền chọn chúng nó. Ngoại trừ Trần Nhị Cẩu, Lục Triển, Dung Dung cùng đồng đồng bên ngoài. Tiêu Vũ ánh mắt đảo qua đám người, vẻ mặt thành thật nói, trong các người, ai trước đột phá long tượng trấn ngục công tầng thứ 3 hoặc bước vào siêu thoát cảnh hắn cố ý kéo dài âm điệu, nhìn xem các đệ tử nín hơi mà đối đãi bộ dáng, liền có thể tùy ý tuyển một kiếm xem như ban thưởng. Khúc Trường Ca nghe vậy, hô hấp đột nhiên gấp rút. Hắn nguyên bản bởi vì không có leo lên thiên thê bảng 5 vị trí đầu, có đôi chút tiếc khí, ngược lại cũng không có cơ hội tham gia vạn giới thịnh hội, cũng liền không có như vậy bức thiết mong muốn đột phá, nhưng bây giờ nghe Tiêu Vũ kiểu nói này, cái kia khoảng nguyên bản yên lặng tâm lại là biến hương phấn lên. Tôn thần khí a, nói cái gì cũng muốn đạt được một thanh, chỉ có 3 cái danh lệch. Tiêu Vũ cười nhìn lấy Kiếm Vô Song mấy người, nói, các ngươi nhưng phải cố gắng lên. Kiếm Vô Song bọn người là hai mắt nhìn nhau một cái, nguyên một đám trong mắt đều là bốc cháy lên hừng hực chiến ý, thiên thê bảng bọn hắn đã vô duyên, nhưng là, cái này tôn thần khí nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Tiêu Vũ tiện tay vung lên, đem bảy chuôi kiếm nhất chữ gạt ra, nhìn về phía Trần Nhị Cẩu, Lục Triển, Trần Đạo Dung, Tiên Diệu Đồng bốn người, xem như thiên thê bảng 5 vị trí đầu ban thưởng, bốn người các ngươi liền theo cái này bảy chuôi trong kiếm tuyển một thanh chính mình ngưỡng mộ trong lòng kiếm a. Trần Nhị Cẩu lúc này nhìn về phía Trần Đạo Dung cùng Yên Diệu Đồng, Dung Dung, Đồng Đồng, hai người các ngươi trước tuyển a. Bảy chuôi kiếm nghe thấy lời ấy, trên thân kiếm đều là lưu chuyển lên màu sắc khác nhau qua mang, thân kiếm có chút rung động, phảng phất tại chờ mong cái gì. Dung Dung nhìn trước mắt bảy chuôi kiếm, mại thanh mại khi nói, các ngươi ai nguyện ý cùng ta a? Nào biết, tiếng nói của nàng vừa dứt, bảy chuôi kiếm đồng thời siêu một chút, toàn bộ vọt đến nàng trước mặt, mỗi một thanh kiếm bên trên đều lóng lánh kiếm ý huy quang, dường như tất cả đều đang cực lực biểu hiện lấy chính mình, mong muốn nhường Trần Đạo Dung tuyển chính mình. Hoa. Dung Dung ngạc nhiên vỗ tay nhỏ, ánh mắt trừng đến tròn trịa, nàng rỗi ra thịt hồ hồ ngón tay nhỏ, đếm lấy trước mặt thần kiếm, 1, 2, 3, 7 chuôi, tất cả đều đến đây. 7 chuôi kiếm vậy mà tất cả đều là cực kỳ nhân tính hóa trên dưới đông đưa. Chương 471, toàn viên bế quan. Chương 471, toàn viên bế quan. Một màn này thấy Khúc Trường Ca bọn hắn vẻ mặt kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, dù sao, Dung Dung thật là tiên tiên đạo thể thánh thai, dù là cái này bảy chuôi kiếm là trí cường tôn thần khí, như thế không kịp chờ đợi mong muốn nhận nàng làm chủ. Bảy chuôi thần kiếm vây quanh Dung Dung xoay chậm chậm, riêng phần mình thể hiện ra đặc biệt kiếm ý cùng ý năng. A, các ngươi đều muốn theo ta à? Thật là ta chỉ có thể tuyển một thanh a. Dung Dung thấy thế, lập tức vẻ mặt khó xử, nàng cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, nhìn xem thanh này lại nhìn xem cái kia thanh, thực sự khó mà lựa chọn. Bảy chuôi kiếm nghe vậy, lập tức tranh tranh vang lên không ngừng, thân kiếm chấn động, phát ra thanh thúy kim loại vang lên, dường như đồng thời đang nói tuyển ta đi, tuyển ta đi. Nguyên một đám biểu hiện đều là như vậy không kịp chờ đợi. Cái này ngược lại làm cho Dung Dung càng khó xử, nàng rảo lấy vác áo, xin giúp đỡ nhìn về phía đứng ở một bên Tiêu Vũ, sư công. Trong thanh âm mang theo nũng nịu ý vị. Tiêu Vũ một bộ đứng chắp tay, trong mắt ngậm lấy ý cười, nghe được Dung Dung xin giúp đỡ, liền chậm rãi tiến lên, đưa tay vuốt vuốt Dung Dung cái đầu nhỏ sau, ánh mắt dừng lại tại cái kia thanh lam ngọc kiếm bên trên, ta nhìn cái này lam ngọc cùng ngươi rất phù hợp. Dung Dung nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lập tức đưa tay cầm lam ngọc kiếm, vậy ta liền tuyển nó. Ngay tại nàng tay nhỏ chạm đến chuôi kiếm sát na, lam ngọc kiếm bộc phát ra ánh sáng màu lam chói mắt, trên thân kiếm gợn nước dường như sống lại, lưu chuyển không thôi, nơi đây thiên địa linh khí bỗng nhiên cuồn cuộn lên, hình thành nguyên một đám cỡ nhỏ vòng xoáy linh khí. Vâng. Một đạo màu lam cổ sáng phóng lên tận trời, xuyên đấu thiên khung đỉnh chót, thẳng vào trời cao, phương viên trăm dặm tầng mây đều bị nhuộm thành màu lam nhạt, trên bầu trời mơ hồ truyền đến thanh âm của sóng biển. Kiếm linh của Minh. Khúc Trường Ca vẻ mặt kinh dị, thần kiếm nhận chủ, còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Cái khác sáu thanh thần kiếm thấy thế, thân kiếm có chút rung động, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận cái lựa chọn này, bọn chúng chậm rãi lui ra phía sau, trên thân kiếm quang mang dần dần ảm đạm, một lần nữa về tới lơ lửng trạng thái. Lam ngọc kiếm tại Dung Dung trong tay dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành một thanh thích hợp nàng tay nhỏ nắm nắm kích thước, trên thân kiếm lam quang cũng nội liễm lên, chỉ ở mũi kiếm châu ngẫu nhiên hiện lên một tia hàn mang. Sư công, nó rất thích ta a. Dung Dung vui vẻ cơ tiểu kiếm, mặc dù không có kết cấu gì, nhưng mỗi một vùng đều mang theo một đạo màu lam nhạt kiếm khí. Tiêu Vũ mỉm cười gật đầu, không tệ, nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, bất quá, ngươi cũng phải dụng tâm đi luyện hóa mới là, cho đến đưa nó hoàn toàn luyện hóa, mới có thể cùng tầm tư ngươi ý tương thông, phát huy ra nó uy lực mạnh nhất. Ân ân ân. Dung Dung lập tức liên tục gật cái đầu nhỏ. Tiêu Vũ lúc này nhìn về phía Yên Diệu Đồng, Đồng Đồng, kế tiếp đến phiên ngươi. Kia sáu thanh kiếm nghe vậy, mũi kiếm lập tức đồng loạt chỉ hướng Đồng Đồng, sau đó vèo một cái, lại là hiện ra ở trước mặt của nàng. Bọn gia hỏa này, cũng là rất tinh a. Tiêu Vũ thấy thế, lại là cười một tiếng, những này tôn thần cảnh quả thật linh tính mười phần. Hắn rõ ràng đã đem Dung Dung cùng Đồng Đồng thể chất ẩn giấu đi lên, kết quả bọn chúng còn có thể cảm ứng được các nàng thể chất bất phàm, thật không hổ là tôn thần khí, đối với phương diện này cảm ứng quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Ai các ngươi đều muốn theo ta sao? Đồng Đồng đối với sáu thanh kiếm nhiệt tình, cũng là mặt lộ vẻ khó xử, thật là, ta cũng chỉ có thể tuyển một thanh á hỗn độn thể đi. Gặp phải cùng Dung Dung như thế lãnh ngộ, bình thường. Giờ phút này, Khúc Trường Ca bọn hắn đã biểu thị rất bình tĩnh. Sư phụ. Đồng Đồng như thế lâm vào xoắn xuýt, không khỏi đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cười nói, ngươi là hỗn độn thể, theo chân chúng nó đều rất phù hợp, cho nên tuyển một thanh mình thích là được. Dạng này a. Đồng Đồng qua lại tại sáu thanh trên thân kiếm liếc nhìn lên, cuối cùng lựa chọn Bích Quang, vậy ta tuyển nó tốt. Thấy Đồng Đồng cũng đã chọn tốt, Chân Nhị Cầu lại là nhìn về phía Lục Triển nói, Lục sư đệ, ngươi là sư đệ, ngươi trước tuyển. Đại sư Minh, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lục Triển nghe vậy, vui tươi hớn hở tiến lên, còn thừa năm thanh kiếm thấy thế, lúc này xếp thành một hàng tại Lục Triển trước mặt, mặc hắn chọn lựa, chỉ là cùng Dung Dung cùng Đồng Đồng so sánh, bọn chúng hiển nhiên không có nhiệt tình như vậy. Tình cảm, các ngươi xem như vũ khí, cũng kẻ định hót đúng không? Lục Triển thấy thế, lập tức vẻ mặt im lặng. Năm thanh tôn thần khí nghe vậy, lập tức chiến minh không ngừng. Lục Triển thấy thế, lúc này nhếch miệng, lại đến trầm nhiệt tình, chó đều không cần. Nói, hắn tiện tay cầm cuốn quanh lấy tử sắc lôi điện tử cực. Chân Nhị Cầu lúc này mới tiến lên, lựa chọn thăng tà. Tiêu Vũ lúc này phất tay, đem Hoàng Thiên, Xích Tiêu, Thanh Hồng ba kiếm thu vào, đối Chân Nhị Cầu, Lục Triển, Trần Đạo Dung, Tiên Diệu Đồng bốn người nói, các ngươi đi trước luyện hóa cái này tôn thần khí a. Đây đối với các ngươi tham gia vạn giới thịnh hội, có cực lớn trợ giúp. Bốn người nghe vậy, lập tức chạy tới một bên bế quan. Tiêu Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía kia tựa như núi cao chân long thi thể, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo màu đen luồng khí xoáy, cô kia kéo dài không nhìn thấy cuối chân long thi thể bỗng nhiên kịch liệt rung động, vảy rồng khe hở ở giữa chạy ra điểm điểm kim mang, tại trong bàn tay hắn hội tụ thành một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết châu. Kế tiếp chính là các ngươi. Tiêu Vũ quay người lúc, chân long tinh huyết tại hắn lòng bàn tay phân hóa thành bảy giọt, mỗi giọt đều duy trì hoàn chỉnh hình tròn kết cấu, mặt ngoài nhấp nhô hình rồng đường vân. Khúc Trường Ca bọn người nhìn xem Tiêu Vũ trong lòng bàn tay chân long tinh huyết, mỗi một cái đều là kích động lên, bọn hắn rõ ràng cảm ứng được, kia nho nhỏ một giọt tinh huyết bên trong, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng khổng lồ. Tiêu Vũ đầu ngón tay gảy nhẹ, bảy giọt chân long tinh huyết phân biệt lơ lửng tại trần nhã đám người trước mặt, tuy nói các ngươi uy năng thu hoạch được vạn giới thịnh hội tư cách, bất quá nhưng cũng là có thể theo vi sư cùng nhau đi thấy chút việc đời, cho nên, cái này tu vi cũng không thể rơi xuống, không phải, mất mặt sẽ phải ném đến thế giới khác bên trong đi. Sư phụ yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ không bôi nhọ ngài uy danh. Khúc Trường Ca một đoàn người nghe xong bọn hắn vậy mà cũng có thể đi theo, lập tức đại hỉ, nhao nhao vỗ ngực cam đoan. Đi thôi, hy vọng tại vạn giới thịnh hội bắt đầu trước, các ngươi có thể có chỗ đột phá. Tiêu Vũ khoát khoát tay, nói, Đỗ Nhi tất nhiên không cho sư phụ thất vọng. Khúc Trường Ca bọn hắn cáo biệt Tiêu Vũ, cũng tất cả đều là chạy tới bế quan. Chờ các Đỗ Nhi đều là đi bế quan, Tiêu Vũ nhìn trước mắt chân long di thuế cùng phượng hoàng di thuế, rơi vào trầm tư, ta nhớ được giọm thiên địa gốc rễ cương bên trong, dường như có một loại lấy chân long cùng phượng hoàng làm chủ vật liệu luyện chế mà thành thần đan, tựa như là gọi là long phượng tiếp tới. Cái này hai cô thi thể cũng không thể lãng phí, nếu không, luyện đi thử một chút. Từ khi Tiêu Vũ trở thành tiên phẩm luyện đan sư sau, hắn là thật chưa hề luyện chế qua đan dược, đó là bởi vì căn bản cũng không có đan dược gì đáng giá hắn ra tay luyện chế, chỉ là hiện tại có vẻ như có thể thử một chút, dù sao, kia Long Phượng tiếp hiệu quả, thực sự quá mức vi tiên, cái này nếu là luyện chế thành công, cho mình đồ đệ phục dụng, hắn đoán chừng có thể một lần hành động đột phá tới vinh hằng cảnh.